Chương 1431, lại sinh biến số chương 1431, lại sinh biến số lấy A Nghèo làm trung tâm, một cỗ dị dạng năng lượng đột nhiên bắt đầu sôi trào. Cỗ năng lượng này cũng tại ảnh hưởng trung quanh, thậm chí để trong không khí tự dưng sinh ra gợn sóng. Đồng thời gợn sóng còn đang không ngừng ra bên ngoài quyết tán, nháy mắt liền vượt qua mấy chục mét. Cùng lúc đó, một loại dị dạng cảm giác theo tất cả mọi người đáy lòng dâng lên. Đối với bầu trời u linh thuyền bên trên một đám học đồ mà nói, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Phát gạ treo ở thuyền xuôi theo, chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới mái vòm bên trong A Nghèo. Trong mắt hắn, cái khác tất cả mọi thứ đều không tồn tại, chỉ có một bóng người ánh vào tầm mắt của hắn. Mà lúc này, bóng người này ngay tại phát sinh một loại hắn không cách nào đi đoàn biến hóa. Nguyên bản, Phạc Gà nhìn không ra A Nghèo tình huống, chỉ có thể xa xa nhìn thấy bóng người. Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng cảm giác được A Nghèo giống như bành trướng. Loại này bành trướng không phải vật chất giới bành trướng, mà là một loại trong cõi u minh cảm giác, tựa như là loại nào đó năng lượng tại không biết thế giới yên lặng sinh sôi, theo một cái nguyên điểm bắt đầu biến lớn, cuối cùng phá xác mà ra. A Nghèo thân ảnh cũng theo cỗ này phá xác mà ra năng lượng, theo gió chiêu dài. Qua trong giây lát, liền biến thành cao mấy chục mét kình thiên cự nhân. Nhìn xem trước mắt một màn này, Phạt Gà ánh mắt có chút ngu ngơ. Thẳng đến một trận thấm lạnh gió đêm thổi tới, Phạt Gà mới từ ngây ngô bên trong trở lại hiện thực. Hắn lần nữa hướng mái vòm phía dưới nhìn lại, nơi nào có cái gì kình thiên cự nhân. A Nghèo bình tĩnh như trước ngồi tại mái vòm phía dưới, cũng không thể nói bình tĩnh, A Nghèo quanh người loại kia không khí gợn sóng cũng không có tiêu tán, còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng. Chỉ là Phạt Gà cảm giác không đến loại kia không khí gợn sóng, đến tột cùng là loại tồn tại gì? Bất quá Phạt Gà lúc này cũng không thèm để ý không khí gợn sóng, nội tâm của hắn vẫn như cũ dừng lại tại trước đó sinh ra hào giác bên trong. Cái kia kình thiên cự nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn sẽ cảm giác được một loại cảm giác áp bách, hô hấp phảng phất đều đình trệ rồi. Tại Phạt Gà hoang mang thời điểm, đứng tại cách đó không xa Kim Bờ Lý đột nhiên cảm khái một tiếng, A Nghèo đã tiến vào một bước cuối cùng, xem ra hẳn là sẽ không tái xuất vấn đề gì. Tiến vào một bước cuối cùng. Phạt Gà mê mang nhìn về phía Kim Bờ Lý. Nàng ý tứ là A Nghèo đã muốn thành công rồi, hắn sẽ thành công đột phá chính thức vũ sư. Làm sao có thể? Rõ ràng mấy năm trước, thực lực của hắn còn không khác mình là mấy. Phạt Gà tự nhận chính mình không phải một cái bại hoại người, hắn tự cao tự đại, thiên phú cũng không kém, nhưng vì sao cùng Hạng thực lực sẽ càng kém càng lớn? Phạt Gà không khỏi nhớ tới trước đó Kim Bờ Lý yêu cầu, hắn đến cùng Hạng quan hệ thế nào? Kỳ thật không có bất cứ quan hệ nào. Đã từng hắn bởi vì nội tâm đấu kỵ cùng bất mãn, cùng Hạng từng có một chút không thoải mái, nhưng những này tại Tịnh Hóa vườn hoa lúc kết thúc đều đã qua. Bất quá, tại Phạt Gà nội tâm, kỳ thật vẫn như cũng là đem Hạng xem là một cái đối thủ tốt địch, dù cho Hạng có lẽ đều đã quên hắn tồn tại. Thế nhưng là, tại nhìn kỳ mới nhất hình đô dạng ngữ về sau, hắn có chút ngơ ngẩn. Tại hắn không biết thời điểm, A Nghèo thế mà chạy tới một bước này, không chỉ tại vực sâu khoé gió nổi mưa, lẫn vào mùn các hạ kế hoạch, thậm chí còn cùng có thể so với nửa bước chuyển kỳ vực sâu cự long ký kết hữu nghị. Cái này từng cọp sự kiện, để Phạt Gà cảm giác chính mình giống như cùng A Nghèo khoảng cách càng ngày càng xa. Ở trong hoang mang, Phạt Gà sa sút tinh thần thật nhiều ngày, thậm chí không có ngay lập tức đi tham dự tân tinh thi đấu. Thẳng đến gần đây, hắn mới trọng trấn cờ trống. A Nghèo trước mắt cũng là học đồ, không có đến ngày đêm khác biệt giai đoạn. Hắn còn cố gắng sức đuổi theo khả năng. Đợi đến lần này bầu trời u linh thuyền tuần tra nhiệm vụ kết thúc, Phạt Gà liền quyết định đi tân tinh thi đấu ma luyện chính mình, mau chóng đuổi kịp A Nghèo bước chân. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới thời điểm, thế mà trùng hợp như vậy, một cái tuần tra nhiệm vụ lại làm cho Phạt Gà ở trong này gặp được A Nghèo, thậm chí còn sắp chứng kiến A Nghèo tiến vào vũ sư. Ở trong nội tâm Phạt Gà đắng chát thời điểm, Ý Sạ Bợ Lạ lại là bình tĩnh đối với Kim Bợ Lý nói không chừng hắn hiện tại thể nội rối loạn, chính dáng chống đỡ. Một bước cuối cùng có thể hay không bước ra đến, còn chưa biết được. Vừa rồi ngươi cũng cảm thấy được, tinh thần lực đều đã hóa hình. Theo một viên loại mầm biến thành đại thụ che trời. Kim Bất Ly, đều đến một bước này muốn sai lầm, tỷ lệ lại là rất thấp. Tinh thần lực hóa hình. Phạt Gà bắt được từ ngữ này. Hắn liên tưởng đến ngày thường chính mình nhìn một chút tư liệu, đột nhiên hiểu ra. Kỳ thật trước đó hắn nhìn thấy đủ loại huyết tượng, bất quá là nhận tinh thần lực hóa hình ảnh hưởng. Cái gọi là tinh thần lực hóa hình, nhưng thật ra là tinh thần hải mở rộng về sau cố định kết quả. Hồn phong bạo, có thể để linh hồn chất biến, nhục thân phải biến, trực tiếp để huyết mạch thăng hoa, mà tinh thần hải mở rộng, kết quả chính là tinh thần lực hóa hình, cũng chính là tinh thần lực thể biến. Chính như Kim Bợ Lý chỗ miêu tả như vậy, tinh thần lực theo một viên hạt giống biến thành đại thụ che trời. Trong thời gian này, kỳ thật chính là tinh thần lực thuế biến quá trình. Hắn sở dĩ nhìn thấy Ảng theo bình thường hình thể biến thành kình thiên cự nhân, kỳ thật cũng là tại chứng kiến cái này thuế biến quá trình. Một khi thuế biến kết thúc, Ảng tinh thần hải cũng đều vì một trong biến hóa cụ thể. Phạt Gà không phải vũ sư, biết cũng không kỹ càng, nhưng là có một chút có thể xác nhận, một khi tinh thần hải thuế biến thành công, Ảng Nghèo liền sẽ có được tất cả chính thức vũ sư chỗ thông dụng lực lượng uy áp. Ở trong lòng Phạt Gà suy nghĩ thời điểm, Ý Sạ Bợ Lạ đối với Kim Bợ Lý nói, ai biết được, thế sự khó liệu. Tại một bước này sai lầm tỷ lệ đích xác rất thấp, nhưng trong lịch sử cũng chỗ nào cũng có, nói không chừng Hạng chính là một cái trong số đó đâu. Kim Bợ Lý từ chối cho ý kiến, mà là nhìn về phía một bên khác, cái kia Ý Sạ Bện đại nhân thấy thế nào. Đứng tại bong tàu đoạn trước nhất, Ý Sạ Bện một mực nhìn chăm chú A Nghèo, nghe tới Kim Bợ Lý thanh âm, cũng không quay đầu lại, ta sẽ không đi phỏng đoán kết quả, dù sao ma nguyên hóa tuyển đã nhanh kết thúc, đáp án rất nhanh liền sẽ công bố. Mặc dù Ý Sạ Bện không trả lời thẳng Kim Bợ Lý trả lời, nhưng nàng phán đoán là tương đối lạc quan. Bởi vì Ảng từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra hốt hoảng cảm xúc, tinh thần hải mở rộng kết thúc lúc, hắn cũng rất tự nhiên phóng thích, loại này thản nhiên chỗ chi, cơ bản đã xem như loại nào đó định âm điệu. Cũng thế, dựa theo thời gian đến xem, nhanh kết thúc. Kimberly lúc này cũng nói, tất cả mọi người, bao quát trên thuyền một đám học đồ, đều lặng lẽ hướng phía dưới nhìn lại, muốn chứng kiến cái này có thể ghi vào lịch sử một màn. Phát gạ cũng siết chặt nắm đấm, nín hơi cùng đợi kết quả. Làm áng quanh người lan tràn không khí gợn sóng đột nhiên tiêu tán thời điểm, phát gạ trước mắt phảng phất xuất hiện lần nữa cái kia kình thiên cự nhân, hoàn toàn thân trên dưới lấp lánh kim quang. Trước đó, phát gạ đối mặt cái này kình thiên cự nhân lúc, liền đã cảm thấy một loại cảm giác gáp bách, giờ phút này loại cảm giác gáp bách càng sâu trước đó. Bao quát phạt gạ ở bên trong tất cả học đồ, biểu lộ tất cả đều trì trệ, thậm chí có mấy cái học đồ che lồng ngực của mình, khóe môi ẩn ẩn có vết máu chảy ra. Tịch Tĩnh lĩnh lão vu sư nhìn thấy một màn này, tranh thủ thời gian mở ra bầu trời u linh thuyền bên trên tường phòng hộ trướng, bảo hộ một đám học đồ không bị thương tổn. Phạt gạ đang bị uy áp chấn nhiếp thất điên bát đảo lúc, bên hai truyền đến ỉ xạ bện cuối cùng định âm điệu, uy áp đã hiện, đại cục cơ bản định. Không chỉ có như thế, áp lực này phẩm chất cực cao. Kimberly cũng gật gật đầu, tựa hồ thật dài thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới, áng thế mà thật làm được. Theo Kimberly tiếng nói rơi xuống, giữa bầu trời đêm đen kịt, đột nhiên bay tới từng đoàn mây mù. Những này mây mù mặc dù còn không có tản ra, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, đây là dị tượng điểm báo. Mà sinh ra dị tượng nguyên nhân, bây giờ chỉ có một cái, chính là mái vòm phía dưới cái kia tóc vàng thân ảnh. Bây giờ liền dị tượng đều đã xuất hiện, kết quả đã không cần nói cũng biết. A nghèo, đột phá thành công. Theo một giới học đồ, chính thức bước vào vu sư lĩnh vực. Chỉ cần mình không tìm đường chết, không chỉ có tuổi đạt ngàn năm, hơn nữa còn cách chân lý chi môn thêm gần một bước. Ở đây vu sư cơ bản đều nhìn qua mình đô dạng ngựa đối với áng quật khởi đều xem ở trong mắt. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, áng theo một phàm nhân tới mức độ này, xưng là kỳ tích cũng có thể. Trong lòng của tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc cùng rung động. Dù cho được xưng là ngàn năm trước mạnh nhất thiên tài, Isabelle cũng không nhịn được lộ ra vẻ cảm khái, đồng thời nội tâm cũng thở dài một hơi. Isabelle là hy vọng áng nghèo đột phá thành công, dù sao hấp thành bảo mới chuẩn bị cùng Huyễn Ma đảo ký kết hữu nghị, nếu như áng nghèo đột phá thất bại, trận này ký kết nghi thức giá trị cũng sẽ giảm mất đi nhiều. Áng thành công đột phá, đây đối với hấp thành bảo mà nói cũng là chuyện tốt. Đột phá, thật đúng là đột phá. Isabella cũng có chút không dám tin thì thào nói nhỏ. Hiện tại, ngươi hẳn là không lời nói a. Kimberly chế nhạo nói. Isabella theo bừng tỉnh thần bên trong khôi phục, thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, hừ lạnh một tiếng, gượng chống nói, ai biết hắn có hay không sử dụng ngoại vật, nói không chừng tiềm lực của hắn đã hao hết, coi như đột phá, đoán chừng tương lai tiềm lực cũng có nói. Ngươi cảm thấy sợ đỡ cho phép hạng sử dụng loại này ngoại vật. Kimberly cười lạnh một tiếng. Isabella không có trả lời, bất quá rõ ràng khí nhược một chút. Nhưng mà, đúng lúc này, Isabelle đột nhiên nói, không đúng, giống như xảy ra biến cố. Isabelle lời nói, tựa như là một khối đá rơi, hù dọa trong lòng mọi người gợn sóng. Trước đó còn lẫn nhau treo chọc chúng vụ sư, toàn bộ đem ánh mắt, một lần nữa bỏ vào mái vòm phía dưới. Chỉ thấy trước đó một mực biểu hiện rất lạnh nhạt A nghèo, đột nhiên ôm lấy đầu lâu của mình, cả người giống như là tiến vào vô ý thức phòng bị tư thái, hoàn toàn quân mình. Hắn quanh người năng lượng cũng không giống trước đó như vậy ổn định bình thản, xuất hiện rõ ràng hỗn loạn tình huống. Liên ngay cả trước đó chân trời đã hiện hiện phong vân dị tượng, lúc này cũng chậm chậm trở nên mỏng manh, bắt đầu xuất hiện biến mất dấu hiệu. Bây giờ xuất hiện đủ loại này tình trạng, tựa hồ cũng cùng đột phá thành công không hợp nhau. Đến cùng xảy ra tình huống gì, đây là có chuyện gì? Có người kinh ngạc nói. Chẳng lẽ, Isabella nói đúng rồi. Áng tại một bước cuối cùng mã thất tiền đề. Tấn cấp. Thất bại rồi. Tấu chương xong, chương 1432, tinh khiết năng lượng chương 1432, tinh khiết năng lượng nhìn xem mái vòm phía dưới, quân mình thân ảnh, Isabella tâm tình đột nhiên trở nên rất phức tạp. Áng thật thất bại sao? Theo tình cảm đi lên nói, trong lòng nàng kỳ thật có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng nếu như trở lại hiện thực phương diện đến xem, Isabella lý trí cũng không có đánh mất, nàng rất rõ ràng, á nghèo nếu như đột phá thất bại, đây đối với hấp thành bảo khẳng định là một cái không nhỏ tổn thất, nguyên bản song phương ký kết hữu nghị đã quyết định, có lẽ cũng sẽ biến cố lan tràn. Nàng mặc dù không thèm để ý lần này cùng Huyễn Ma đảo hữu nghị liên minh, nhưng là, nàng sùng bái nhất, kính yêu cùng luyến mộ đạo sư, đối với này lại là rất xem trọng. Nguyên nhân chính là này, Isabella tâm tình kỳ thật phi thường phức tạp. Đã hy vọng áng nghèo thất bại, nhưng lại không muốn nhìn thấy đạo sư thất vọng. Nghĩ đến lúc này, Isabella nhịn không được nhìn về phía đạo sư. Bây giờ áng tấn cấp thất bại, Isabella sẽ nghĩ như thế nào đâu? Nhưng khiến nàng kinh ngạc chính là, Isabella biểu lộ rất cổ quái, lông mày phong nhíu chặt, trên mặt tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc. Isabella nhịn không được hỏi, áng nghèo, hắn là thất bại sao? Isabella chần chờ một chút, đã không có lắc đầu cũng không gật đầu, mà là chậm rãi nói, không biết, nhưng là ta nhìn hắn thời điểm, có một loại cảm giác, phảng phất tại nhìn chăm chú một cái vực sâu. Nhìn chăm chú vực sâu. U linh thuyền bên trên đám người đều không có rõ ràng Isabelle ý tứ. Isabelle cũng không có giải thích, chỉ là nói khẽ, ta khó mà dự đoán một giây sau sẽ phát sinh cái gì, có lẽ là thất bại, lại hoặc là mãnh liệt hơn một phát. Isabelle không có đem chưa hết chi ngôn nói ra. Những người khác lại bị Isabelle lời nói làm hồ đồ, bây giờ tình huống không phải rất rõ ràng sao? Một giây sau trừ thất bại, chẳng lẽ còn sẽ có tình huống khác phát sinh? Trong lòng mọi người cảm thấy hồ nghi thời điểm, xử trí không kịp đề phòng, một cỗ khủng bố tới cực điểm cảm giác áp bách đột nhiên xuất hiện. Cố này đột nhiên xuất hiện cảm giác áp bách, thậm chí để Isabella đều cảm giác được nồng đậm khó chịu. Bất quá, uy áp nơi phát ra cũng không phải là theo dưới chân truyền đến, mà là đến từ đỉnh đầu. Thâm thúy hư không. Cùng lúc đó, trong tầng thế giới, Hắc Thành Bảo dưới mặt đất phụ hai tầng hồn vực bên trong một gian tĩnh thất bên trong, mang theo bánh răng mặt nạ Phlaos, ngay tại nhắm mắt tu dưỡng, vong linh hộp luân hồi mang cho thương thế của hắn không hề giống mặt ngoài nhìn qua vô sự phát sinh, hắn sở dĩ lưu tại Hắc Thành Bảo, cũng là hy vọng tìm bình tĩnh địa phương dưỡng thương. Hắc Thành Bảo chính là một cái địa phương tốt, bởi vì vị trí trong tầng thế giới, nơi này nguyên thủy ma lực nồng đậm đến phổ thông vu sư không cách nào đi hấp thu, cái này không vừa vặn tiện nghi Phlaos, mà lại quan trọng nhất là Hắc Thành Bảo còn có một cái để hắn cảm giác sâu sắc hứng thú à nghèo. Không khí tĩnh mịch, khoan thai năng lượng tại tinh mịn chảy xuôi. Không có dấu hiệu nào, sau mặt nạ Phlaos đột nhiên mở mắt ra. Hắn nghi hoặc nhìn về phía đỉnh đầu, phản phất có thể xuyên thấu qua thật dày tấm đất, nhìn thấy càng thêm cao xa thâm thúy hư không. Chuyện gì xảy ra, trong khoảng thời gian ngắn, nó lại xuất hiện rồi. Phlaos thấp giọng tự nói. Nghĩ, Phlaos đứng lên, một cái cất bước, hư không tiêu thất không thấy. Trung tầng thế giới, mái vòm phía dưới, áng tình huống nhìn qua rất không thích hợp, sần đỡ suy nghĩ một lát, hướng áng nghèo đi tới. Nhưng hắn vừa đi hai bước, trước người liền xuất hiện một cái người áo đen ảnh, chặn đường đi của hắn lại. Người áo đen nghiêng đi đầu, lộ ra màu đồng cổ bánh răng mặt nạ, chính là Phlaos. À nghèo bây giờ đang đứng ở thời khắc mấu chốt, ngươi tốt nhất không nên tới gần, nếu không xảy ra vấn đề gì, ngươi có thể phụ trách sao? Phlaos thanh âm truyền vào sần đỡ trong tai. Sần đỡ tức thời dừng bước lại. À nghèo hiện tại là tình huống gì? Đối với Phlaos vì cái gì xuất hiện ở đây, sần đỡ cũng không có đi hỏi đến, mà là hỏi hắn chú ý nhất sự tình. Sần đỡ chính mình trải qua vô số lần đột phá, nhưng à nghèo tình trạng, hắn còn là lần đầu nhìn thấy. Rõ ràng trước đó nhìn qua đã đột phá thành công, sần đỡ thậm chí đều đã buông xuống nỗi lòng lo lắng, nhưng mà ai biết một giây sau liền xuất hiện biến cố. Ma nguyên hóa tuyển đã thành công, tinh thần hải mở rộng cũng kết thúc. Theo Sunder, đột phá đến nơi đây liền đã nên kết thúc, tại tìm chút thời giờ ổn định ma tuyển, tập bổ một chút tinh thần lực mô hình, hết thể liền đại công cáo thành. Nhưng hết lần này tới lần khác A Nghèo lại xuất hiện vào lúc này chỗ sơ suất. Sunder đến bây giờ cũng còn không biết, cái cuối cùng khâu đến cùng nơi nào sẽ xảy ra vấn đề. Mà Flow sẽ xuất hiện nơi này, còn nói một chút ẩn chứa thâm ý lời nói, tựa hồ biết rằng tình huống hiện tại. Sunder lúc này mới hướng hắn tìm chứng cứ. Flow ngẩng đầu nhìn một chút hắc ám hư không, dùng gần như thì thầm âm thanh lượng nói, rất nhanh, ngươi liền biết. Thời gian trở lại trước đây không lâu, A Nghèo đi tới vững chắc ma tuyền một bước cuối cùng, để ma tuyền hình thức ban đầu lần đầu tiếp xúc ngoại giới nguyên thủy ma lực. Nhìn xem ma tuyền có thể hay không làm nguyên thủy ma lực biến thành tinh túy tinh khiết năng lượng. A cẩn thận từng ly từng tí hút vào ngoại giới nguyên thủy ma lực, tại nồng độ thích hợp trung tầng thế giới, A hấp thu nguyên thủy ma lực vừa đúng. Theo nguyên thủy ma lực tiến vào ma tuyền hình thức ban đầu bên trong, A tâm tình cũng bắt đầu trèo sâu sâu. Rất nhanh, ma tuyền hình thức ban đầu tại chuyển động trong quá trình, có một chút quá sinh động, còn có tràn ngập lộn xộn năng lượng nguyên thủy ma lực bị A Nghèo nửa đường cắt đứt. Cái này thuộc về tình huống bình thường. Những này bị cắt đứt nguyên thủy ma lực cũng không phải là không thể dùng. Chỉ là bởi vì ma tuyển hình thức ban đầu có thể thu nạp nguyên thủy ma lực ngưỡng giới hạn là cố định, lấy trước mắt ảng tình huống đến xem, tạm thời không thích hợp. Chỉ có tương lai ảng không ngừng tăng cường ma tuyển, mới có thể đem những này nguyên thủy ma lực nạp làm chính mình dùng. Mà những này lộn xộn nguyên thủy ma lực chính là bước cuối cùng này xử lý mấu chốt, có thể hay không cấp tốc bắt được, đồng thời đưa chúng nó theo tư duy không gian loại bỏ, là thành bại mấu chốt. Nếu như những này nguyên thủy ma lực ảnh hưởng đến ma tuyển thành hình, vậy thì có rất lớn tỷ lệ dẫn đến ma nguyên hóa tuyển thất bại. A Nghèo trận địa sẵn sàng bắt giữ lên nguyên thủy ma lực. Đến lúc này, A Nghèo rốt cục kiến thức đến kỳ điểm tán xạ minh tượng pháp chỗ cường đại, từ cái này dẫn dắt pháp mở tư duy không gian, đối với năng lượng mẫn cảm trình độ xa xa cao hơn cái khác dẫn dắt pháp, có thể để A Nghèo rất nhanh liền cảm thấy được nguyên thủy ma lực vị trí điểm. Cái này cũng đại đại tăng lên hắn tấn cấp sát suất thành công. Mà lại, A Nghèo có thể mượn vạn tượng chủ tọa độ định vị, phi thường chuẩn xác nhanh chóng khóa chặt lại hỗn loạn nguyên thủy ma lực. Bởi vì ma tuyển vẫn còn nửa ổn định trạng thái, A Nghèo cũng không dám đem những này nguyên thủy ma lực thả ra ngoài, mà là thông qua nhất tâm đa dụng năng lực, câu thúc tại tư duy không gian, chờ đợi kết quả cuối cùng. Đến nơi này, hết thảy đều đã không phải Á Nghèo làm chủ. Thành bại liền nhìn ma tuyển có thể hay không thuận lợi ổn định lại, nếu như vững chắc thành công, như vậy hắn hôm nay mục tiêu liền đạt tới. Ý gì theo hạng chính mình tính toán, vững chắc tỷ lệ thành công phi thường lớn, nhưng cũng không bài trừ có hắn không có chú ý tới ngoài ý muốn. Cho nên, chính hắn kỳ thật cũng rất khẩn trương. Mấy phút về sau, làm xoay tròn ma tuyển bên trong, bắt đầu phun ra nuốt vào ra nhàn nhạt bạch quang lúc, hạng sửng sốt một chút. Cái này bạch quang là cái gì? Hắn quá rõ ràng. Chính là từ nguyên thủy ma lực biến thành tinh khiết năng lượng. Khi xác định năng lượng tính chất về sau, Áng thật sâu thở dài một hơi. Đồng thời, một cỗ hỗn hợp hưng phấn cùng vui sướng kích động cảm xúc theo đáy lòng dâng lên. Tinh túy năng lượng xuất hiện, đối với ma nguyên hóa tuyển ý nghĩa có thể nói quá trọng đại. Đây có nghĩa là Áng nghèo chỗ tính toán ma tuyển hạt giống không có phạm sai lầm, mang ý nghĩa hắn đột phá lúc kinh lịch lòng đong không có của phí, mang ý nghĩa ma tuyển hình thức ban đầu thành công theo nửa ổn định trạng thái, tiến vào triệt để vững chắc trạng thái, mang ý nghĩa ma tuyển hình thức ban đầu rốt cục có thể bỏ đi hình thức ban đầu cái này lắm lời. Cũng mang ý nghĩa, A Nghèo đột phá hành trình, rốt cục đến hồi cuối, sắp lấy xuống thành công chấm hết. Điều này có thể để cho A Nghèo không cao hứng. Hắn đạp lên vu sư con đường, không phải liền là vì giờ khắc này a? Đột phá đến chính thức vu sư, mới thật sự là thủy biến. Học đồ mặc dù nói cũng là siêu phàm giả, nhưng kỳ thật càng có khuynh hướng thiên phú giả. Chỉ có tiến vào vu sư lĩnh vực, mới thuộc về chân chính siêu phàm sinh mệnh. Mà lại, rất nhiều chuyện chỉ có trở thành vu sư, mới có thể đi làm, mà không phải giống như trước như vậy sợ đầu sợ đuôi. Thí dụ như tìm kiếm chân lý con đường, phản hồi nội tâm chân thực. Lại thí dụ như lần theo cái kia xa đợi thiên ngoại chi nhãn mang rôn trở lại cố hương của hắn, A Nghèo trong lòng, tại trong tích tắc, liền hiện lên vô số mỹ hảo nguyện cảnh, chờ đợi hắn đi thực hiện. Bất quá, A Nghèo vẫn như cũ rất khắc chế, cũng không có triệt để phóng thích tâm viên cùng ý ngựa. Bởi vì hiện tại còn không phải chúc mừng thời khắc. Đột phá vẫn như cũ còn đang tiến hành, thành công vui sướng phải chờ tới hết thể kết thúc lúc lại nói. Hiện tại hắn còn cần làm từng bước hoàn thành cái cuối cùng khâu, chỉ cần qua cái khâu này, hắn mới tính chân chính thành công. Kỳ thật cái cuối cùng này khâu, nói là khâu, càng giống là một loại nghi thức. Sử dụng ma tuyển tinh túy năng lượng, cùng tinh thần lực mô hình kết nối, để loại này tân sinh năng lượng, thoải mái tinh thần lực mô hình. Áng cẩn thận từng ly từng tí điều động lên cái kia bị hắn chuyển hóa thành công năng lượng. Cô năng lượng này thuần túy cùng cường đại, hoàn toàn vượt qua Áng Nghèo tưởng tượng. Vẹn vẹn chạy xuống cái này một sợi năng lượng, chỉ là phát ra khí tức, liền đã có thể so với học đồ thời kỳ gần phân nửa ma nguyên lượng cấp. Đây là chất cải biến. Đây mới thực là vu sư cấp năng lượng. Áng phi thường chờ mong, làm cái này một sợi năng lượng tiến vào tinh thần lực mô hình về sau, sẽ để cho tinh thần lực mô hình sinh ra như thế nào cải biến. Làm trước đây chỗ không có tinh túy năng lượng tiến vào tinh thần lực mô hình lúc, Áng có thể cảm giác được, tinh thần lực mô hình có trong nháy mắt biến hóa. Loại biến hóa này mặc dù bây giờ nhìn qua cũng không rõ ràng, nhưng nó lại giống như là một viên hạt giống bị vùi vào trong đại địa, chỉ cần tiếp tục đối với tinh thần lực mô hình tiến hành tầm bổ, như vậy hạt giống cuối cùng cũng có phá đất mà lên một khác. Tinh khiết năng lượng tại tinh thần lực mô hình bên trong chậm rãi chảy xuôi. Áng Nghèo suy nghĩ, cũng theo năng lượng chậm rãi tiến lên, đợi đến đạo này năng lượng khắp tinh thần lực mô hình mỗi một cái góc lúc, liền mang ý nghĩa hết thảy đều kết thúc. Nhưng mà, tại cái cuối cùng này một khắc, cỗ này trên đường đi năng lượng lại mang cho Áng Nghèo một cái bất ngờ kết quả. Đem năng lượng đang làm dịu tinh thần lực mô hình thời điểm, vu thuật vị bên trên cánh cửa kia chi mô hình đang từ từ phát sinh cải biến. Tấu chương xong, chương 1433, biến hóa cửa chương 1433, biến hóa cửa Áng chú ý tới cửa chi mô hình biến hóa lúc, đã là tinh túy năng lượng sắp tuần hoàn lúc kết thúc. Bởi vì, cửa chi mô hình biến hóa là nội bộ sinh ra vi diệu cải biến, hơn 2700 đường vân đan xen, vốn là rất khó phát hiện. Huống chi, Áng Nghèo cũng không định tại cái điểm thời gian này đi sử dụng cửa chi mô hình, cho nên lực chú ý cũng không có phóng tới vu thuật vị bên trên. Thẳng đến, một địa chi mô hình chủ động thả ra một trận kỳ dị ba động, Áng Nghèo mới vô ý thức đem lực chú ý thả đi qua. Cái này xem xét, hắn liền sửng sốt. Cửa chi mô hình hơn 2700 đường vân bên trong, có một nửa là chính hắn tạo dựng, còn có một nửa thì là từ đặc thù năng lượng chỗ cấu thành, đặc thù năng lượng cùng Áng trước mắt biết năng lượng, tính chất hoàn toàn không giống, mà lại nơi phát ra cũng rất đặc thù. Nó đến từ cái kia cùng tiên ngoại chi nhãn cùng một nhịp thở thế giới kỳ dị. Áng trước đó tại sử dụng cửa chi mô hình thời điểm, tác dụng của nó là có hạn chế khoảng cách ngắn không gian chuẩn bị. Nhưng là Áng Nghèo rất rõ ràng, cửa chi mô hình còn có một nơi đặc thù, cũng không có hiện hiện. Chính là đặc thù năng lượng xuống, cửa chi mô hình sẽ hay không có biến hóa gì. Lúc trước, Áng tại Kình Tu Hải đem cửa chi mô hình tạo dựng ra đến thời điểm, là tồn tại một bộ phận đặc thù năng lượng. Đặc thù năng lượng tồn tại ở cửa chi mô hình chỗ sâu, đồng thời theo ma lực tại cửa chi mô hình bên trong lưu chuyển, chậm rãi khuyết tán. Áng không cách nào rõ ràng loại này khuyết tán là gia tăng tổng lượng, còn là tổng lượng không thay đổi một loại pha loãng, hay là còn có những khả năng khác. Nhưng có thể đoán được chính là, cuối cùng loại này đặc thù năng lượng có lẽ sẽ khuyết tán đến toàn bộ cửa chi mô hình bên trong. Áng Nghèo lúc trước liền có điều suy đoán, làm đặc thù năng lượng khuyết tán đến toàn bộ cửa chi mô hình lúc, có lẽ liền có thể kiến thức đến, tại đặc thù năng lượng xuống, cửa chi mô hình sẽ xuất hiện hiệu quả gì. Áng Nghèo một mực rất chờ mong một ngày này, bất quá đặc thù năng lượng khuyết tán tốc độ thực tế quá chậm. Căn cứ Áng trước đó suy đoán, khả năng sẽ còn chờ đợi một đoạn thời gian. Thế nhưng là, ngay tại vừa rồi Áng Nghèo đem tinh túy năng lượng đạo vào tinh thần lực mô hình bên trong, tiến hành lần đầu tuần hoàn lúc, cửa chi mô hình bên trong cái kia đặc thù năng lượng đột nhiên ra tốc khuyết tán. Nguyên bản Áng Nghèo cho rằng, khả năng sẽ còn cần mấy tháng tài năng khuyết tán kết thúc đặc thù năng lượng, ở trong nháy mắt, liền đã khuyết tán đến cửa chi mô hình vượt qua 8 thành địa phương. Mà lại, khuyết tán còn chưa kết thúc, Áng có thể thấy rõ ràng, đặc thù năng lượng còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp tục hướng chưa bao trùm địa phương kéo dài, không bao lâu, có lẽ toàn bộ cửa chi mô hình đều sẽ bị đặc thù năng lượng nơi bao bọc. Sở dĩ Áng Nghèo sẽ chú ý tới cửa chi mô hình biến hóa, là bởi vì hắn cảm thấy được kỳ dị ba động. Làm cửa chi mô hình bên trong đặc thù năng lượng khuyết tán đến chín thành lúc, kỳ dị ba động càng thêm kịch liệt, loại này kịch liệt cảm giác thậm chí để Áng xuất hiện khó chịu. Đặc thù năng lượng hoàn toàn khuyết tán đến cửa chi mô hình từng cái bộ vị một khắc này, cảm giác khó chịu lại một lần nữa cất cao một loại trình độ. Nhục thân thuế biến đều chỉ là để Áng cảm giác được có chút nhói nhói, nhưng lúc này khó chịu lại làm cho Áng cảm giác được một loại xé rách cảm giác. Loại này xé rách cảm giác tới 10 phần mãnh liệt, Áng thậm chí đều không phân rõ là nhục thân hay là tinh thần sinh ra xé rách cảm giác. Hắn duy nhất biểu hiện là cau mày, vô ý thức cuộn mình lên, đồng thời co vào lên bên ngoài năng lượng, tựa hồ muốn thông qua cái động tác này để xé rách cảm giác hòa hoãn. Mà xé rách cảm giác xuất hiện cũng làm cho cửa chi mô hình bắt đầu tiến vào một loại biến hóa kỳ diệu bên trong. Áng không cách nào đi hình dung loại biến hóa này, nhưng hắn biết loại biến hóa này lúc kết thúc có lẽ chính là đặc thù năng lượng để lộ mạng che mặt một khắc này. Cùng lúc đó, ngoại giới, tất cả mọi người còn đang lo lắng Áng Nghèo tình huống, bọn hắn thậm chí không biết Áng Nghèo bây giờ đến cùng là tấn cấp thành công, còn là tấn cấp thất bại. Nếu như tấn cấp thành công, vì sao dị tượng biến mất? Nếu như tấn cấp thất bại, vì sao Áng Nghèo biểu hiện bên ngoài vẹn vẹn là co do, lại cũng chưa từng xuất hiện năng lượng sụp đổ tình huống? Tại mọi người đều nghi hoặc không hiểu thời điểm, chỉ có Phlox có lẽ thấy rõ cái gì. Phlox lặng lặng nhìn chăm chú Áng Nghèo, sau một lúc lâu, Phlox ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt của hắn không có thả tại mái vòm, cũng không có thả tại mái vòm bên ngoài u linh thuyền bên trên, mà là xuyên thấu qua tất cả những thứ này biểu tượng, nhìn thấy càng thêm tầng sâu trong hư không tối tăm. Ở nơi đó, tựa hồ phát sinh một loại không thể diễn tả biến hóa. Thật là nó thật xuất hiện lần nữa. Thoros lẩm bẩm nói, nó là ai? Đứng ở sau lưng Thoros Sander, nghe tới hắn nói nhỏ, trong lòng dâng lên nghi hoặc. Bất quá, không đợi Sander hỏi thăm, từ phía chân trời xuất hiện lần nữa một cô cường đại cảm giác áp bách. Làm cố áp bức này cảm giác xuất hiện thời điểm, một sợi không biết từ đâu mà đến gió, chậm rãi thổi qua đám người làn ra. Theo gió đến thăm, không khí có chút trở nên ngưng trệ. U linh thuyền bên trên, Kiberly ngẩng đầu nhìn về phía phương xa chân trời, nghi ngờ nói, dị tượng giống như trở về rồi. Đám người lần theo tầm mắt của nàng nhìn sang, chỉ thấy ảm đạm cuối chân trời, vụ kia chập trùng nằm dãy núi bên ngoài, có mây thấp bắt đầu tụ lại, tại ảm đạm dưới bóng đêm, hình thành từng đoàn mây đen, đồng thời nhanh chóng hướng đám người vị trí tụ tập mà đến. Đích thật là dị tượng. Tịch Tĩnh lĩnh lão Vu sư cũng lên tiếng kinh hô, bất quá, vì cái gì cái này dị tượng nhìn qua so trước đó muốn. Lão Vu sư nghĩ nửa ngày, cũng không biết nên như thế nào đi hình dung, cuối cùng chỉ là qua quyết nói, lớn một chút. Dùng lớn để hình dung, có lẽ quá phiến diện, nhưng tất cả mọi người lý giải lão Vu sư ý tứ. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy chân trời, cũng không phải là một cái phương hướng, mà là bốn phương tám hướng, 360 độ mỗi một cái phương hướng, đều tại tụ tập đại lượng mây thấp, những này mây thấp nơi phát ra bọn hắn cũng không nhìn thấy, chỉ là biết những này mây thấp chính như sóng chiều hướng về bọn hắn nơi vị trí lan tràn mà đến. Chỉ là như thế, liền đã có thể thấy được cái này dị tượng so trước đó khổng lồ không biết bao nhiêu lần. Huống chi, bọn hắn dùng nhìn bằng mắt thường đến, chỉ là chân trời mà chân trời cũng chỉ là một cái đối với khoảng cách biểu thị rõ ràng mơ hồ khái niệm từ. Có thể hay không những dị tượng này, là theo càng thêm nơi xa xôi mà đến. Cái này dị tượng còn chưa chân chính thành hình, liền đã như thế rộng lớn. Thậm chí, trước đó còn có Huy Hoàng Thiên Uy giáng lâm. Kỳ Bỡ Lý lông mày chăm chú nhíu lên, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sự nghi ngờ này, tại quần quần mây đen lan tràn đến các nàng đỉnh đầu lúc, rốt cuộc có giải đáp. Giờ phút này, toàn bộ trung tầng thế giới, tất cả mọi người mắt thường có thể nhìn thấy cực hạn phạm vi, tất cả đều bị mây đen bao phủ. Chỉ có đỉnh đầu của bọn hắn, mây đen cũng không có hội tụ vào một chỗ, mà là như vòng xoáy, chậm rãi chuyển động. Tại mây đen vòng xoáy chính trung tâm, nương theo lấy quen thuộc ba động, một cỗ khủng bố tới cực điểm khí tức từ trên trời giáng xuống. Dù cho có U Linh thuyền bách ngăn bảo hộ, cỗ này khí tức khủng bố vẫn như cũ đem đám học đồ bị đè sấp tại mặt đất, tất cả học đồ đều run lẩy bẩy, không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Mà đứng Vu sư, trong mắt tất cả đều là một mảnh rung động. Làm sao có thể? Một trận thét lên từ trong miệng của Isa Bơ lại truyền ra, vì cái gì thế giới ý chí sẽ giáng lâm? Vì cái gì? Thế giới ý chí? Khí tức kinh khủng kia, quen thuộc ba động, đều đang nói rõ một sự kiện, đây quả thật là thế giới ý chí. Kỳ Bỡ Lì cảm giác trong không khí ba động, trong lòng rốt cuộc minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng chính là phần này rõ ràng, để nàng cảm giác được rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Kỳ Bỡ Lì nhìn về phía bối cảnh âm tràn đầy kinh ngạc phát điên âm thanh nhị xạ bỡ lạ, vì cái gì? Chính ngươi trong lòng không phải đã có đáp án sao? Kỳ Bỡ Lì sau khi nói xong, ánh mắt phóng tới mái vòm phía dưới A Nghèo, trong mắt đã hiện lên kinh ngạc, đồng thời còn mang ẩn ẩn đố kỵ. Mà nhị xạ bỡ lạ nghe tới Kỳ Bỡ Lì lời nói, lại là ngu ngơ lại, trong miệng vẫn như cũ còn tại nói thầm, vì cái gì? Phát gã lúc này chính dựa vào tại U Linh thuyền cột buồn xuống, nhìn xem phát sinh trước mắt một màn, dùng giọng nghi ngờ, hướng lão Vu sư hỏi, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì thế giới ý chí sẽ giáng lâm? Lão Vu sư chần chờ một chút, nói khẽ, ta không biết, cảm giác của ta là đúng hay sai. Cái này, tựa hồ là sáng tạo pháp dị tượng. Sáng tạo pháp dị tượng. Phát gã ngu ngơ nửa ngày, trong ánh mắt tràn đầy rung động, hắn như thế nào không biết sáng tạo pháp dị tượng ý vị như thế nào? Đây là chân chi lộ vé vào trận. Nếu như đây quả thật là sáng tạo pháp dị tượng, chẳng lẽ mang ý nghĩa? À, không chỉ là muốn đột phá Vu sư, còn chuẩn bị nhất cử bước vào chân chi cảnh giới. Phát gã hơi run rẩy, trong mắt tất cả đều là không tin, không có khả năng, không thể nào, làm sao có thể? Đồng dạng ý tứ, lại bởi vì tận lực làm sâu sắc cùng tiến dần lên ngữ khí, cho thấy phát gã nội tâm kỳ thật đã tại dần dần tiên tín. Lão Vu sư chính mình kỳ thật cũng có chút hoài nghi, nhưng là ý xạ bợ lạ biểu hiện, lại là để hắn hiểu được cái gì? Ý xạ bợ lạ làm ra một huyết nghi thức, thậm chí đã từng đến Tịch Tĩnh lĩnh lấy lại bổ cụ là một loại hành vi, đều là bởi vì ý xạ bợ lạ một mực không cách nào bước vào chân chi lộ, mà làm ra đến. Y Sạ Bỡ Lạ đối với tiến vào chân chi, có thật sâu cảm giác bị thất bại, đồng thời cũng có được mãnh liệt chấp niệm. Nguyên nhân chính là này, làm nàng nhìn thấy sáng tạo pháp dị tượng thời điểm, mới có lớn như thế phản ứng. Trên thuyền đám người còn kinh ngạc tại Lão Vu sư trả lời lúc, Y Sạ Bèn đang lặng lặng cảm giác chung quanh ngưng trệ không khí. Ngoại trừ Phaos, Y Sạ Bèn là ở đây trong mọi người kinh lịch sáng tạo pháp dị tượng nhiều người nhất. Nàng đối với sáng tạo pháp dị tượng hiểu rõ, phi thường khắc sâu. Nàng có thể khẳng định, Lão Vu sư lời nói cũng không có nói sai, cái này đích xác là sáng tạo pháp dị tượng. Nhưng là Y Sạ Bèn trong nội tâm vẫn còn có chút vùng đi không được nghi hoặc. Sáng tạo pháp dị tượng xác thực không sai, nhưng là nàng luôn cảm giác cái này sáng tạo pháp dị tượng có những địa phương nào không thích hợp. Còn có một chút để Y Sạ Bèn cảm thấy hồ nghi. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời mây đen vòng xoáy. Thế giới ý chí cũng làm cho nàng cảm thấy cổ quái. Cũng không phải là đối với thế giới ý chí hoài nghi, mà là ở thế giới ý chí phía sau, nàng ẩn ẩn cảm giác được càng thêm thâm trầm khí tức. Loại khí tức kia cùng thế giới ý chí một mạch tương thừa, nhưng lại có chút khác biệt. Tấu chương xong, chương 1434, biến mất dị tượng chương 1434, biến mất dị tượng ở bên trong xé rách cảm giác, để Á Nghèo đối với ngoại giới thời gian quan cảm giác trở nên mơ hồ. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất tại không bờ bến tĩnh mịch trong hải dương, không ngừng chìm, chìm. Ở trung quanh mật kín gió hải dương bên trong, Á Nghèo nhìn thấy các loại kỳ quái chẳng cảnh. Đồng thời, theo chính mình rơi vào hải uyên, tại biển sâu dưới áp lực, thân thể bắt đầu xé rách. Áng cảm giác thân thể bị xé nứt thành vô số khối nhỏ, mà ý thức của hắn cũng bị xé rách vỡ nát, mỗi một cái nhục thân trên mảnh vỡ đều bám vào một cái ý thức mảnh vỡ. Tư duy tựa như là nổ tung khí cầu, bất kỳ một chuyện gì hắn lúc này đều không thể tiến hành bình thường logic phán đoán. Thẳng đến, Áng Nghèo rơi vào đáy biển. Khi hắn cảm giác thân thể của mình không cách nào lại chìm xuống dưới, hết thể tựa hồ cũng đứng im, hắn ép buộc chính mình tại hỗn độn trong bóng tối, mở mắt ra, hắc ám nháy mắt quét hết. Trước mắt của hắn chỉ còn lại một cái cao lớn cửa, cánh cửa này bộ dáng Áng Nghèo một chút cũng không xa lạ gì, chính là hắn một đầu đường vân tạo dựng ra đến cửa chi mô hình. Mà lúc này, cái cửa này ngay tại lóe ra dạng rỡ tia sáng. Áng Nghèo vô ý thức muốn tới gần cửa, hoàn cảnh chung quanh nháy mắt trở nên hoàn toàn mơ hồ, khi hắn kịp phản ứng thời điểm, mình đã đứng tại trước cửa. Theo Áng tới gần đại môn, trong thân thể của hắn cảm giác khó chịu bắt đầu chậm lại. Nhục thân cùng ý thức bị xé nứt cảm giác, cũng giống như bị dính hợp ở liền tư duy năng lực, đều dần dần khôi phục. Áng Nghèo đột nhiên giống như là rõ ràng cái gì, hắn không chút do dự bước vào đại môn. Theo hắn đi vào đại môn, trong thân thể tất cả cảm giác khó chịu toàn bộ tiêu tán, hắn cảm thấy trước nay chưa từng có thư sướng. Trước người hắn xuất hiện một đầu đường, mà áng phía sau cánh cửa kia ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số lưu quang, dung nhập vào trong hắc ám. Không biết qua bao lâu, áng ở trong hiện thực mở mắt ra, hắn chậm rãi thư triển thân thể, theo cuộn mình trạng thái, chậm rãi khôi phục. Sau đó, hắn đứng lên. Sau lưng có sổ sổ soạt soạt tiếng vang, hắn quay đầu lại nhìn lại, đã thấy Sở Ấn Đở đang chăm chú nhìn mình, trong đôi mắt mang theo nghi hoặc, tựa hồ có lời muốn cùng hắn nói. Mà Sở Ấn Đở ngay phía trước, mang theo bánh răng mặt nạ Phlox, cũng đang nhìn hắn. Mặc dù không nhìn thấy Phlox biểu lộ, nhưng là Áng có thể cảm thấy một đôi tràn ngập hứng thú ánh mắt, theo cái kia mặt nạ phía sau chuyển đến. Áng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Hắn trước hết nhất nhìn thấy chính là mái vòm, sau đó là cái kia phiêu bạt tại không trung u linh thuyền trên bong tàu, tựa hồ còn có thân ảnh quen thuộc. Bất quá, những này đều không phải Áng Nghèo chỗ chú ý đối tượng. Hắn cuối cùng nhìn về phía đầy trời lăn lộn mây đen vòng xoáy trung tâm. Nơi đó tồn tại một cái trống rỗng, chung quanh mây đen tất cả đều vòng quanh cái này trống rỗng đang xoay tròn, cực giống hắn vừa mới thành lập được ma tuyển. Áng Nghèo lặng lặng nhìn cái này trống rỗng, mà cái này trống rỗng tựa như là một đôi khảm nạm tại vòng xoáy trung tâm con mắt, cùng Áng tương hỗ là nhìn nhau. Đây là một bộ cổ quái trang cảnh, tất cả mọi người trong lòng đều đang nghi ngờ. Chỉ có Áng Nghèo, nét mặt của hắn ngay từ đầu mê mang, đến chậm rãi trầm ngâm, đến cuối cùng hắn lộ ra một cái mỉm cười, phảng phất rõ ràng cái gì. Tất cả mọi người chỉ thấy Áng Nghèo biểu tình biến hóa, lại là không biết, Áng tư duy trong không gian cũng đang phát sinh loại nào đó biến hóa. Không biết qua bao lâu, Áng Nghèo cúi đầu, lâm vào suy tư. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng, trước đó trầm ngưng không khí cũng khôi phục bình thường, bao quát thế giới ý chí khí tức kinh khủng kia cũng theo đó trống không. Bọn hắn nghi hoặc ngẩng đầu, đã thấy vừa rồi lan tràn toàn bộ chân trời mây đen, tất cả đều tiêu tán không thấy. Đen như mực trong bầu trời đêm, giờ phút này không có bất luận cái gì đám mây, chỉ có một vòng vầng trăng cô độc, lạnh lùng chiếu rọi đám người một mảnh ngân huy. Bầu trời u linh thuyền bên trên, Phạc Gà nghi hoặc nhìn về phía lão Vu sư, đây là ý gì, không phải sáng tạo pháp dị tượng sao? Vì sao đột nhiên lại biến mất rồi? Phạc Gà ở trong sách nhìn thấy qua sáng tạo pháp dị tượng ghi chép. Trên cơ bản, sáng tạo pháp dị tượng tiếp tục thời gian, chí ít lấy ngày để tính, lúc trước có dự dạ ở trên Vân Lạc Hải sáng tạo sáng sinh thuật, xuất hiện sáng tạo pháp dị tượng thậm chí kéo dài trong ngày, tất cả quét đến Vân Lạc Hải gió, đều sẽ nhiễm phải thịt băng mùi thơm, tất cả lưu động đến Vân Lạc Hải nước, đều sẽ tung bay ra rượu ngon mùi thơm ngát. À, cái này dị tượng quá quái lạ, tụ hợp, tiêu tán, lại tụ hợp, lại tiêu tán. Đây quả thật là sáng tạo pháp dị tượng sao? Phát gã vấn đề, để lão Vu sư cũng vô pháp trả lời, hắn nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Hắc Thành Bảo mấy vị cường đại nữ vu, mong đợi từ trên người các nàng được đến đáp án. Bất quá, Isabella còn lâm vào bản thân trong cảm xúc. Kỳ Vỡ Lý thì đối với hắn lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Cuối cùng, lão Vu sư nhìn về phía bong tàu phía trước nhất, vị tia tóc trắng băng mắt nữ tử, Isabella. Nàng tại ngàn năm trước, liền dẫn động qua vài lần sáng tạo pháp dị tượng, nàng có lẽ biết cái gì. Đối mặt lão Vu sư ánh mắt nghi hoặc, Isabella nói khẽ, cái này sáng tạo pháp dị tượng tràn ngập cổ quái, thế giới ý chí xuất hiện cũng có chút không thích hợp, nhưng là muốn làm ra phán đoán kỳ thật không khó. Dẫn động lần này dị tượng người là ai, các ngươi đi xem hắn một chút, chẳng phải sẽ biết đáp án. Đám người đem ánh mắt phóng tới Áng Nghèo trên thân. Phạc Gà nhìn chăm chú Áng Nghèo lúc ngay từ đầu cũng không có cảm giác gì, nhưng là có lẽ ánh mắt của bọn hắn quá mức mãnh liệt, để Áng Nghèo cũng từ trong trầm tư ngẩng đầu lên. Làm Phạc Gà ánh mắt cùng Áng Nghèo đối mặt lúc, trái tim của hắn một cái lộ bộ, một cỗ khủng bố ý niệm chui vào Phạc Gà não hải. Trong mắt hắn, Áng Nghèo lần nữa biến thành một cái cự nhân, chính lạnh lùng ánh mắt chính nhìn chăm chú chính mình. Tỉnh lại, một đạo băng lãnh thanh âm truyền vào Phạt Gà trong tai. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết lúc nào, Ỷ Sạ Bèn đứng ở trước người hắn. Áng Nghèo mới đột phá không lâu, còn không có kiểm chế tinh thần ý niệm ý thức, thực lực của hắn cùng ngươi cách xa nhau quá lớn, lúc này nhìn thẳng hắn, sẽ chỉ chính mình gặp nạn. Ỷ Sạ Bèn nói khẽ. Phạt Gà hoảng hốt gật đầu, Ỷ Sạ Bèn trong lời nói ý tứ, hắn kỳ thật không có hoàn toàn lý giải, nhưng là Ỷ Sạ Bèn mở miệng câu đầu tiên, lại là thật sâu lạc ấn tại đáy lòng. Áng Nghèo mới đột phá không lâu. Isabella lời nói, đã chứng thực một điểm, A Nghèo thật đột phá. Vô số học đồ liều đầu rơi máu chảy, che giả măng mọc đổ xuống trên con đường này, A Nghèo dựa vào đơn thương độc mã xông qua. Phát Gà tự cảm thấy mình là một thiên tài, nhưng giờ khắc này, hắn đột nhiên đối với chính mình thiên phú sinh ra hoài nghi. Phát Gà mê mang là bởi vì A Nghèo đột phá. Nhưng là, lão Vu sư lúc này kỳ thật cũng rất mê mang. Lão Vu sư nghe theo ỷ xạ bèn lời nói, đi quan sát A Nghèo. Hắn cũng nhìn ra, A Nghèo quanh người lượn lờ chính thức Vu sư mới có khí thế, nói do A Nghèo đích xác đột phá thành công. Lão Vu sư sở dĩ sẽ cảm giác mê mang, là bởi vì hắn muốn đi cảm giác càng thực lực thời điểm, lại cái gì cũng cảm giác không đến. Hắn hơi nghi hoặc một chút, lần nữa đi cảm ứng, lần này hắn thậm chí còn sử dụng thuật pháp, vẫn như trước là trống rỗng. Mà vừa lúc, A Nghèo lúc này ngẩng đầu, cùng bầu trời u linh thuyền bên trên đám người liếc nhau một cái. Lão Vu sư mặc dù không có giống Phạt Gà như vậy lâm vào huyễn tượng, nhưng hắn lại sâu sắc cảm thấy, một khắc này chính mình phảng phất đang đối mặt với Sơn Nhạc Minh Nga. A Nghèo sơ tấn cấp, thực lực liền đã mạnh như thế rồi. Chẳng lẽ, vừa rồi cái kia thật là sáng tạo pháp dị tượng, hắn đã đạp lên chân chi chi lộ. Lão Vu sư nghi ngờ nói. Y Sạ Bèn lắc đầu, hắn còn không có tiến vào chân chi cảnh giới, nhưng là, đường đã dưới chân hắn. Nàng ý tứ rất rõ ràng, A Nghèo mặc dù còn chưa trở thành chân chi, nhưng tiến vào chân chi con đường này, đối với hắn mà nói đã không còn mê mang, thời gian vừa đến, tất nhiên trở thành chân chi. Nói cách khác, sáng tạo pháp dị tượng khẳng định cũng là thật, bằng không hạng không cách nào nhìn thấy con đường này. Nhưng Ỷ Sa Bèn cũng có chút nghi hoặc, đã sáng tạo pháp dị tượng là thật, vì sao nó lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa rồi? Mái vòm phía dưới, Sander cũng ngay tại hỏi thăm phở cái vấn đề này. Sander phi thường kinh ngạc, vì sao hạng tấn cấp lúc sẽ có sáng tạo pháp dị tượng xuất hiện? Theo hắn biết, A Nghèo gần nhất giống như không có bất luận cái gì sáng tạo pháp hành vi, nhưng như là đã xuất hiện, hắn lúc này cũng không đi qua hỏi cụ thể là cái gì sáng tạo pháp, hắn càng muốn biết, vì sao cái này sáng tạo pháp dị tượng tiêu tán nhanh như vậy? Ferros trầm ngâm một lát, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía bầu trời. Ngươi thật coi là sáng tạo pháp dị tượng biến mất sao? Tấu chương xong, chương 1435, cố sự kéo dài chương 1435, cố sự kéo dài sân đỡ sửng sốt một chút, nhất thời không có rõ ràng Ferros ý tứ. Ferros cũng không có làm nhiều giải thích, mà là liếc mắt nhìn còn xa vào tại bản thân trong suy nghĩ A Nghèo, sau đó đưa tay ra, đối với bầu trời. Trong ánh mắt nghi hoặc của sân đỡ, Ferros đầu ngón tay trống rỗng một điểm. Mấy quả phát sáng hạt nhỏ, theo đầu ngón tay tràn ra. Sân đỡ trong mắt lóe lên kinh ngạc. Cái này nho nhỏ phát sáng hạt nhỏ nhìn qua cũng không thu hút, thậm chí cảm giác không đến bất luận cái gì năng lượng khí tức. Thế nhưng là, Sander lại thấy rõ ràng, những này phát sáng hạt nhỏ bên trong cái kia vững chắc phức tạp năng lượng kết cấu. Hoàn mỹ, mê người, tràn đầy huyền bí vật bị. Đây là cùng Sander hoàn toàn khác biệt năng lượng tính chất, mặc dù còn có thể nhìn ra vu sư hệ thống, nhưng là đã vượt qua Sander phạm vi hiểu biết bên trong. Đây là cấp độ khác biệt. Đây chính là Force thực lực, Sander thậm chí đã không cách nào nhìn theo bóng lưng. Trong lòng của hắn trừ rung động, chính là thật sâu cảm khái. Trừ cái đó ra, Sander cũng có chút hiếu kỳ chính là, Ferros thả ra cái này mấy quả phát sáng hạt nhỏ, đến tột cùng là ý đồ gì? Ferros tựa hồ nhìn ra Sander trong mắt nghi hoặc, hắn ưu nhã lại hữu lệ thanh tuyến theo mặt nạ phía sau chuyển đến, ngươi không phải đang nghi ngờ sáng tạo pháp dị tượng à? Rất nhanh, ngươi liền sẽ nhìn thấy. Dứt lời, phát sáng hạt nhỏ bắt đầu chậm rãi nổi lên, phản phất có một đạo lên cao khí lưu, tại mang bọn chúng hướng không trung cấp tốc xuất phát. Tại Ferros dưới sự ra hiệu, Sander ánh mắt cũng chăm chú đi theo phát sáng hạt nhỏ. Mái vòm bên ngoài bầu trời u linh thuyền bên trên, đám người còn tại nhau nhau thảo luận A Nghèo thực lực cùng sáng tạo pháp dị tượng biến cố, chỉ có Ỷ Sạ Bèn chú ý tới cái kia mấy quả phát sáng hạt nhỏ. Ngay từ đầu, chỉ là bởi vì nàng chú ý tới phát sáng hạt nhỏ là từ Ferros thả ra, cho nên phân một chút lực chú ý, nhưng theo phát sáng hạt nhỏ nổi lên, Ỷ Sạ Bèn trái tim một cái lộp bộp, bầu trời u linh thuyền ngay tại phát sáng hạt nhỏ con đường tiến tới ngay phía trên, Ferros là chuẩn bị đối phó các nàng. Tại Ỷ Sạ Bèn độ cao cảnh giác xuống, lại phát hiện cái kia mấy quả phát sáng hạt nhỏ bình tĩnh xuyên qua mái vòm, đụng phải u linh thuyền trước đó, điểm sáng tự động lướt qua, sau đó tiếp tục nổi lên. Thấy hết điểm cũng không có đối với U Linh thuyền tạo thành tổn thương, Ỷ Sạ Bèn lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá, nàng cũng dâng lên hiếu kỳ tâm tư, muốn biết cái này mấy quả phát sáng hạt nhỏ đến cùng là cái tác dụng gì. Rất nhanh, cái này phát sáng hạt nhỏ liền tới đến không trung. Làm đến không trung thời điểm, điểm sáng đột nhiên lấp lóe mấy đạo minh quang, liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, vô luận là Ỷ Sạ Bèn hay là Sander, trên mặt tất cả đều hiện lộ ra vẻ kinh ngạc. Một giây sau, bọn hắn tựa như là hẹn xong như vậy, đồng thời mở rộng một đầu hư không khe hở, Ỷ Sạ Bèn cùng Sander thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại cùng trung tầng thế giới chỗ đối ứng trong hư không, Sander cùng Ỷ Sạ Bèn thân ảnh đồng thời theo trong khe hở đi ra. Lúc đầu nên là hỗn độn hắc ám hư không, giờ phút này đột nhiên nhiều một chút phát sáng hạt nhỏ, cẩn thận đi nhìn sẽ phát hiện những này phát sáng hạt nhỏ chính là trước đó ở trên không biến mất điểm sáng. Làm điểm sáng xuất hiện trong hư không lúc, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có tia sáng. Cho dù là hắc ám hư không, cũng bị chiếu sáng một phương không vực. Làm sáng ngời chiếu rọi hư không thời điểm, vô luận là Sander hay là Ỷ Sạ Bèn đều bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Trước đó bọn hắn coi là tiêu tán sáng tạo pháp dị tượng, kỳ thật căn bản không có tiêu tán, mà là xuất hiện tại trong hư không, ở trong này hình thành một mảnh tinh người chẳng cảnh, cửa. Vô số cửa. Nghiêng, thu, dài, thấp, rộng, cao, tinh xảo, đơn sơ. Các loại khác biệt cửa, cứ như vậy xuất hiện trong hư không, bọn chúng lít nha lít nhít phân bố, tựa như là một phương, cửa chi mộ địa. Đây chính là cái kêu biến mất dị tượng sao. Y Sạ Bèn biểu lộ có chút hoảng hốt, thấp giọng thì thầm. Một bên khác, Sơn Đở cũng tại nhẹ giọng nói nhỏ, nguyên lai, nó thật không có biến mất. Lúc này, tại sau lưng của hai người, Phlegos đột nhiên hiện ra, hắn đạp trên hư không tựa như là như giống trên đất bằng, dáng đi yêu nhã đi tới. Phlegos ngừng tại Sơn Đở bên cạnh thân, nhìn xem trước mắt mảnh này cửa thế giới, ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Thật là khiến người tán thưởng dị tượng. Phlegos quay đầu nhìn về phía Sơn Đở, đây chính là ngươi muốn đáp án. Dừng một chút, Phlegos tiếp tục nói, nói đến, lần này dị tượng, phi thường kỳ dị. Nó xuất hiện rất đột ngột, ngươi không cảm thấy a? Sơn Đở rõ ràng Phlegos muốn biểu đạt ý tứ, tựa như là một cái đặc sắc cố sự, nó không có khả năng vừa lên đến liền đến bộ phận cao trào, còn cần một cái quá độ, cũng chính là cái gọi là làm nền. Lại nói, coi như thật trực tiếp cho ngươi cao trào tình tiết, nếu là ngươi không hiểu rõ đại khái cùng trước tình, ngươi cũng không có thay vào cảm giác. Phlegos muốn nói, chính là lần này dị tượng cũng không hoàn chỉnh. Isabelle lúc này cũng có chút bừng tỉnh đại ngộ, vì sao trước đó nàng nhìn ra đây là sáng tạo pháp dị tượng, vẫn như cũ cảm thấy rất không thích hợp. Kỳ thật nguyên nhân chính là như thế. Lần này dị tượng, nó không có chút nào lý do xuất hiện, tựa như là không có trước tình nhắc nhở bộ hai. Tràn ngập đột một cảm giác. Loại tình huống này, ta vẫn là lần đầu gặp được. Bất quá, ví dụ tương tự theo ta được biết, cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện. Tại nguyên thế giới, liền từng có. Ngay sau đó, Phlegos nâng nguyên thế giới một ví dụ. Tại thời kỳ viết cổ, một cái phi thường thiên tài vũ sư, sáng tạo một cái thuật pháp, tên là ám quang thuật gây nên một trận oanh oanh liệt liệt sáng tạo pháp dị tượng. Tại mấy năm về sau, hắn lại sáng tạo một cái thuật pháp, tên là hắc diệu thuật lần nữa dẫn phát sáng tạo pháp dị tượng, mà trận này dị tượng cũng là nửa đường mà hiện. Về sau, theo như hắn nói, cái này hắc diệu thuật chính là bắt nguồn từ ám quang thuật. Đương nhiên, hai loại thuật pháp hiệu quả là hoàn toàn không giống. Bằng không, cũng sẽ không dẫn động sáng tạo pháp dị tượng. Nói ngắn gọn, chính là đối với cùng một loại thuật pháp mô hình đa trọng khai phát. Hoặc là nói, đối với chính mình sáng tạo thuật pháp mô hình tiến hành đào sâu. Ban sơ sáng tạo thuật pháp mô hình đã gây nên một trận sáng tạo pháp dị tượng. Nhưng theo vu sư đối với thuật pháp này mô hình tiến hành đào sâu cùng khai phát, sẽ có được hoàn toàn khác biệt hiệu quả mới, thế là sẽ xuất hiện trận thứ hai sáng tạo pháp dị tượng. Bởi vì cùng thuộc tại một cái thuật pháp hệ thống, cho nên cái này sáng tạo pháp dị tượng tựa như là một bản tiểu thuyết trên giới sách, có một loại dính liền cảm giác. Chỉ có trải qua trận đầu dị tượng, mới có thể khi nhìn đến trận thứ hai dị tượng thời điểm, sẽ không cảm giác đột ngột. Phlegos sau khi nói xong, nhìn xem Sunder, nếu là dựa theo dạng này đến xem, trước đó, Áng hẳn là từng có một lần cùng loại sáng tạo pháp a. Sunder không có trả lời ngay, một bên khác Y Sạ Bèn lại là một mặt kinh ngạc. Nếu như Áng trước đó thật sự có sáng tạo pháp qua, đây chẳng phải là tại hắn còn là học đồ thời điểm, liền tiến hành sáng tạo pháp. Nếu đây là thật, cái kia Áng nghèo tiềm lực cũng quá khủng bố. Sunder không có trả lời, Phlegos cũng không có hỏi tới, mà là xoay người, nhìn về phía cái kia phảng phất vô tận cửa. Sáng tạo pháp dị tượng, kỳ thật cùng sáng tạo chi pháp là cùng một nhị tờ. Nhiều như vậy cửa, tựa hồ mang ý nghĩa, Áng sáng tạo pháp hẳn là cùng cửa có quan hệ. Phlegos vừa mới nói xong, Y Sạ Bèn trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Trước đây không lâu, A nghèo dưới đất rừng thi gặp được cổ mạn vương nữ, cũng chính là mẹ Đà Lộ. Bởi vì rừng thi bên trong mấy cái to lớn vong linh đứng trước nổ tung, A theo rừng thi truyền tống đi ra, thông báo Y Sạ Bèn bọn người đi rừng thi hiệp trợ Sunder. Y Sạ Bèn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc ấy A truyền tống lúc, sử dụng năng lực chính là một cái cổ quái cửa. Bởi vì khi đó tình huống rất nguy cấp, Y Sạ Bèn cũng không có ngay lập tức đi điều tra, bây giờ đem hai chuyện liên tưởng, có lẽ A trước đó thật đúng là sáng tạo pháp qua, mà sáng tạo pháp hiệu quả hẳn là cánh cửa kia. Y Sạ Bèn biểu lộ dị dạng, cũng không có giấu giếm được Sunder cùng Phlegos. Sunder thở dài một hơi, đạo Y Sạ Bèn đã chú ý tới, lại đi che giấu cũng không cần thiết. Hắn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đúng vậy, A trước đây không lâu đã từng kinh lịch một lần sáng tạo pháp dị tượng, lúc ấy sáng tạo chi pháp cũng đích xác cùng cửa có quan hệ. Y Sạ Bèn mặc dù đã có suy đoán, nhưng làm nàng từ trong miệng Sunder tìm được chứng minh giờ khắc này, còn là cảm giác được rất kinh ngạc. A thật đúng là tại học đồ giai đoạn liền từng có sáng tạo pháp hành vi, đây quả thực khó có thể tin. Phlegos cùng Y Sạ Bèn chú ý điểm khác biệt, hắn chú ý nhất chính là A nghèo lần thứ nhất sáng tạo pháp thời gian tiết điểm. Trước đây không lâu, cái từ này đối với tuổi thọ kéo dài siêu phàm giả mà nói là một cái độ rộng rất lớn thời gian tiết điểm. Liền thí dụ như Phlegos chính mình, cho dù là trăm năm trước, hắn đều có thể dùng không lâu đến biểu thị. Nhưng nếu như lấy A nghèo tình huống đến xem, có lẽ thật là mặt chưa ý tứ không lâu. Nếu như vậy đến coi là, Phlegos nghĩ đến một việc. Tại hắn đi tìm vong linh hộp luân hồi trước, hắn từng cảm ứng được Nam Vực có một lần sáng tạo pháp dị tượng. Lần kia sáng tạo pháp dị tượng cũng không lớn, bình thường mà nói sẽ không khiến cho chú ý của nó, mà lúc đó hắn sở dĩ sẽ để ý trận này sáng tạo pháp dị tượng, lại là bởi vì lúc ấy xuất hiện một cái không giống bình thường tình huống. Chủ ý chi giáng lâm. Tấu chương xong, chương 1436, cửa chi dị tượng chương 1436, cửa chi dị tượng sáng tạo pháp dị tượng dẫn tới chủ ý chi giáng lâm, kỳ thật tại nguyên thế giới cũng từng có. Bất quá, lần này chủ ý chi giáng lâm, cùng Phlegos hiểu biết không giống. Chủ ý chi mặc dù giáng lâm, nhưng nó cũng không có hiện thân, mà là ẩn nấp tại tầng tầng hư không về sau. Phản phất là tại bí mật quan sát. Hành động này thả tại sinh linh trong mắt, khả năng rất bình thường, nhưng đây chính là chủ ý chí tại một bộ phận vu sư trong mắt, thậm chí được xưng là chân lý hoặc là nói trung cực tồn tại. Chủ ý chí là một cái tin tức ý thức tụ hợp thể, là một loại vĩ đại vận hành ý chí, bản thân cũng không cố tư duy năng lực, cho nên nó xuất hiện bí mật quan sát hành vi, cực kỳ hiếm thấy. Đây mới là Phlegos chú ý lần kia sáng tạo pháp dị tượng nguyên nhân. Bất quá, Lúc ấy Phaos bởi vì vội vã đi tìm hộp luân hồi, mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu lần kia dị tượng. Bây giờ nghe tới Sander lời nói, lại là để hắn không tự chủ được đem cái này hai lần dị tượng liên hệ tới. Bởi vì, lần này dị tượng, chủ ý chí lần nữa giáng lâm. Mà lại, hành vi của nó cùng lần trước rất tương tự, vẫn như cũng là thế giới ý chí tại phía trước, nó thì ẩn nấp. Cùng lần trước tình huống, phi thường tương tự. Phaos trầm ngâm một lát, khó được mở ra phủ đuổi ký ức hộp, nhớ lại Nam Bực bản đồ bố cục, muốn xác định lúc ấy lần kia sáng tạo pháp dị tượng tại Nam Bực vị trí. Sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía Sander, ngươi nói áng trước đây không lâu, cũng dẫn động qua sáng tạo pháp dị tượng, không phải là ở ngoài phồn đại lục biển. Để ta ngẫm lại, hẳn là Kình Tu Hải. Sander hơi kinh ngạc gật đầu, đúng thế. Quả nhiên là hắn. Phaos ánh mắt hơi đổi, nguyên bản hắn tại biết A Nghèo đã từng tiếp xúc qua lĩnh vực thần bí lúc, trong lòng liền ẩn ẩn sinh ra cái nào đó suy nghĩ, giờ phút này, ý nghĩ kia càng ngày càng mãnh liệt. Dạng này một cái có tiềm lực, có sức sáng tạo, hơn nữa còn bị chủ ý chí chỗ chú ý vô sư, có lẽ thật đáng giá hắn đi chờ đợi. Phaos các hạ, ngươi cũng biết lần trước sáng tạo pháp dị tượng. Sander nghi hoặc nhìn qua, giấu giếm ở trong lòng ý nghĩ, Phaos không có biểu lộ tại bên ngoài, mà là tiếp tục giấu kỹ đi. Hắn nhìn về phía Sander, nhẹ nhàng gật gật đầu, đúng vậy, lúc ấy vừa lúc tại Nam Bực phủ cận hư không, cảm thấy được lần kia sáng tạo pháp dị tượng. Lần kia sáng tạo pháp dị tượng, chẳng lẽ có cái gì dị thường? Phaos cười cười, tràn ngập thâm ý trả lời, không có dị thường, bất quá trong mắt của ta, lần kia dị tượng có phần rất thú vị. Đến cùng nơi nào có thú? Phaos lại là không có trả lời, mà là đem chủ đề chuyển rời đến trước mặt cửa thế giới. Nơi này cửa, kỳ thật rất có ý tứ, các ngươi không cảm thấy sao? Isabel nhìn về phía cái kia phiến phiến tạo hình không giống nhau cửa, trong mắt của nàng mang một tia nghi hoặc, dưới cái nhìn của nàng, những này cửa tràn ngập cổ quái, giống như là thật, lại giống là giả. Xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa, Sander cũng đem lực chú ý dừng lại ở trên cửa, làm một cái huyền thuật hệ vu sư, Sander có thể rõ ràng cảm giác được, nơi này cửa cũng đều là huyền tượng. Nhưng là, những này huyền tượng đã đạt tới có thể ảnh hưởng vật chất giới tình trạng, cùng thật huyền khái niệm rất tương tự. Làm huyền thuật đạt tới bước này thời điểm, ngươi nói nó là chân thật, kỳ thật cũng không có kém. Tựa như là những năm này Hoa Tức Tức ở cái kia dưới giếng, Á Nghèo vì Hoa Tức Tức cấu tạo một cái huyền tượng gian phòng, tại ngoại nhân xem ra, gian phòng này bản chất kỳ thật chính là một cái huyền thuật. Nhưng tại Hoa Tức Tức người trong cuộc trong lòng, đây là chân thực tồn tại, nàng có thể ở bên trong nghỉ ngơi, đọc, nghe hộp âm nhạc, còn có thể ghi chép nhật ký. Nó đã là huyền tượng, nhưng nó cũng là chân thực tồn tại. Cái này phiến phiến cửa là dị tượng, cũng là huyền tượng. Bất quá, chân thực cùng hư ảo là tương đối tồn tại, làm huyền tượng đã có thể ảnh hưởng đến thế giới chân thật, vậy nó chính là chân thật. Phaos tự nhiên cũng xem thấu những này cửa chân thực, hắn một bên nói, một bên đi lại ưu nhã đi hướng cửa thế giới. Sau đó không lâu, Phaos đứng đến một cái cũ nát cửa gỗ trước, tại sân ở cùng Isabel trong ánh mắt nghi hoặc, theo một tiếng két rung động, cổ xưa cửa gỗ chậm rãi bị đẩy ra, lộ ra đen thấm phía sau cửa không gian. Dù cho có minh quang chiếu rọi, cũng vô pháp thấy rõ phía sau cửa là cái gì, chỉ có thể nhìn thấy đen thấm một mảnh, giống như là một cái chờ ăn thịt người miệng lớn. Đổi lại cái khác vu sư, tại đối mặt dạng này một cánh cửa, có lẽ sẽ suy nghĩ các mặt, cân nhắc về sau mới có thể làm ra lựa chọn, tiến vào hoặc không tiến vào. Nhưng Phaos không có chút gì do dự, tại cửa bị mở rộng về sau, đi thẳng vào. Thân ảnh của hắn cũng không có theo cửa một chỗ khác đi tới, mà là biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại sân ở cùng Isabel nghi hoặc thời điểm, từ nơi không xa một chỗ khác truyền đến Phaos thanh âm, xem ra những này cửa có nhất định không gian tính chất ta. Lần theo âm thanh nguyên nhìn lại, đã thấy cách đó không xa một cái khác phiến cửa gỗ bị đẩy ra, Phaos thân ảnh đang từ bên trong đi tới. Phaos trong ánh mắt hiện lên hứng thú, hắn lại đẩy ra một cái đại môn, sau đó không lâu, hắn từ đằng xa một cánh cửa khác phía sau đi ra, liên tục xuyên qua mấy lần. Phaos nhếch miệng lên một vòng ý cười, đã có huyền thuật tính chất, lại có một bộ phận không gian tính chất, rất có thu sáng tạo pháp dị tượng. Phaos lời nói, để Isabel trong lòng đang ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm, cũng đang trầm tư. Chính như Phaos trước đó nói tới, sáng tạo pháp dị tượng kỳ thật cùng sáng tạo chi pháp cùng một nhịp thở, bây giờ những dị tượng này đồng thời có huyền thuật cùng không gian tính chất, mang ý nghĩa rằng sáng tạo pháp hẳn là cũng có hai loại đặc tính. Này sẽ là như thế nào một cái bản gốc thuật pháp đâu? Isabel nghĩ đến sân đỡ sáng tạo pháp, mộng hiểm thế thân. Thuật pháp này tại ngoại nhân xem ra, kỳ thật cũng là có không gian cùng huyền thuật đặc tính. Nhưng là, đã có thể dẫn động sáng tạo pháp dị tượng, phải cùng mộng hiểm thế thân là có rõ ràng ngăn. Isabel mang nghi hoặc, cũng bay đến trong đó trước một cánh cửa, học Phaos như vậy, đẩy cửa ra. Sander không có nhúc nhích, hắn không có đi cân nhắc cái này phiến phiến cửa cùng ảng sáng tạo pháp có liên hệ gì, à nghèo đến tuột cùng sáng tạo chính là cái gì thuật pháp, hắn có thể trực tiếp hỏi. Sander hiện tại tương đối hiếu kỳ, là những này cửa chi dị tượng, tồn tại ở đây ý nghĩa là cái gì? Hắn cẩn thận quan sát. Rất nhanh, Sander phát hiện một cái quy luật, những này cửa nhưng thật ra là hai hai đối lập. Liên thí dụ như Phaos theo cái kia cũ nát cửa gỗ đi vào, hắn xuất ra đến cánh cửa kia, tất nhiên cũng là cũ nát cửa gỗ. Nói cách khác, cửa là thành đôi tồn tại, không có khả năng cửa gỗ tiến vào, cửa sắt ra. Nhưng là tại cái này có đôi có cặp trong môn, có một cánh cửa lại gây nên sợ đỡ chú ý hắn đi tới cánh cửa này trước. Đây là một cái rất đơn giản cửa, không có hoa lệ hình dáng trang sức, cũng không có phiền phức điều khác. Nhưng nó đứng sững ở đây, liền để sợ đỡ cảm thấy kỳ quái. Người cũng phát hiện sao? Phaos thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Sợ đỡ quay đầu nhìn lại, đã thấy Phaos cùng Isabel đều đi tới, ánh mắt đồng thời nhìn chăm chú về phía cánh cửa này. Sander, đây là nơi này hơn 1000 cánh cửa bên trong, duy nhất một cái đơn độc tồn tại cửa. Tất cả cửa đều là hai tướng đối ứng, nhưng cánh cửa này cũng chỉ có nó một cái. Vậy cái này cánh cửa phía sau thông suốt hướng nơi nào? Y Sạ bèn hiếu kỳ hỏi, cái khác cửa đều có thể tìm tới đối ứng lối ra, cái này đơn độc tồn tại cửa thông suốt hướng nơi nào đâu? Mở ra nhìn xem, chẳng phải sẽ biết. Phlegos đề nghị. Y Sạ bèn đi lên trước thử đẩy, nhưng vô luận nàng dùng biện pháp gì, cánh cửa này lại là chăm chú nhắm. Đây là một cái khóa kín cửa. Phlegos nhìn thấy một màn này, đáy mắt lại là hiện lên một tia ánh quang, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Dưới mặt nạ, môi của hắn có chút câu lên, quả là thế, đây là nó lưu lại. Đây là nó lưu lại. Nó chỉ là ai? Y Sạ bèn nghi hoặc nhìn Phlegos. Phlegos không có giải thích, mà là nói khẽ, Á Nghèo đã theo xa vào bên trong thức tỉnh, nên trở về. Có lẽ hắn sẽ cho ngươi muốn đáp án, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nguyện ý nói. Phlegos dứt lời, thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt. Tại Phlegos thân ảnh biến mất trước, Y Sạ bèn hỏi, những này sáng tạo pháp dị tượng sẽ một mực lưu tại nơi này sao? Nơi này mặc dù là hư không, nhưng hắn đối ứng đến trung tâm thế giới vị trí, vừa lúc là sinh hồn vườn hoa phụ cận. Y Sạ bèn vẫn còn có chút lo âu, nếu là cái này sáng tạo pháp dị tượng lâu dài tồn tại, có thể hay không ảnh hưởng đến sinh hồn vườn hoa? Biến mất khẳng định sẽ biến mất, nhưng tồn tại cũng nhất định sẽ tồn tại. Phlegos lưu lại một câu lập lờ nước đôi lời nói, thân ảnh triệt để biến mất không thấy gì nữa. Trung tâm thế giới, mái vòm phía dưới. Ang từ trong trầm tư thức tỉnh, suy nghĩ của hắn còn có chút hỗn độn, trước đây không lâu, hắn còn tất cả lực chú ý còn tại cửa chi mô hình trong biến hóa. Chính hắn cũng không nghĩ tới, làm đặc thù năng lượng che kín cửa chi mô hình lúc, sẽ còn xuất hiện lần thứ hai sáng tạo pháp dị tượng. Đồng thời lần này sáng tạo pháp dị tượng, lần nữa mang hàng nghèo, nhìn thấy đầu kia đường. Vô số tin tức hội tụ vào một chỗ, tạo dựng ra một đầu rộng lớn, mênh mông đường dài. Đầu này đường dài, chỉ là một loại ý tưởng, nó cũng không phải thật sự là tồn tại, cũng không có cái gọi là đường hình dạng. Nhưng ở trong mắt đáng nghèo, cái này kỳ thật chính là một đầu từ vô số tri thức cùng vô tận tin tức xây dựng đường. Lần thứ nhất nhìn thấy con đường này thời điểm, nó rất nhanh liền biến mất. Lần này, đường cũng không có tồn tại thời gian quá dài, nhưng là, á nghèo lại trong cõi u minh sinh ra một loại cảm ứng, con đường này cũng không có chân chính biến mất, mà là bị một tầng mê vụ che giấu. Chỉ cần đẩy ra tầng này mê vụ, có lẽ liền sẽ lần nữa nhìn thấy nó. Mà như thế nào đẩy ra mê vụ, á nghèo không biết, nhưng hắn có loại cảm giác, đây đối với hắn cũng sẽ không quá khó. Đường sự tỉnh, cũng không có ở trong lòng á nghèo sinh ra bao nhiêu dư vị. Bởi vì, sự chú ý của hắn rất nhanh liền bị một chuyện khác hấp dẫn, chính là vu thuật bị bên trên cửa chi mô hình. Á nghèo một mực rất hiếu kỳ, làm đặc thù năng lượng che kín cửa chi mô hình lúc sẽ xuất hiện tình huống gì. Bây giờ đáp án đã xuất hiện, Á ngẩn ẩn có thể cảm thấy được cửa chi mô hình hiệu quả. Nhưng là trong này vẫn như cũ còn có rất nhiều huyền bí chưa giải, chỉ có hắn chân chính đi thí nghiệm một lần mới có thể biết. Nhưng mà làm Á nghèo mang lòng hiếu kỳ muốn đi thử nghiệm lúc, hắn phát hiện cái cửa này chi mô hình còn có một chút hạn chế. Á nghèo đứng tại chỗ trầm tư lâu như vậy, kỳ thật chính là tại thăm dò cái cửa này chi mô hình hạn chế. Đấu chương xong, chương 1437. Hạn chế chương 1437, hạn chế rất nhanh, Á Nghèo liền theo đã có trong tin tức, suy luận ra cửa chi mô hình hạn chế. Một khi Á Nghèo sử dụng cái này mới cửa chi mô hình, ẩn chứa trong đó đặc tù năng lượng sẽ lần nữa về không. Nói cách khác, làm Á Nghèo phóng ra mới cửa chi mô hình, muốn lần nữa sử dụng nó, còn cần chờ đợi cửa chi mô hình bên trong đặc thù năng lượng lần nữa khuyết tán về sau mới có thể sử dụng. Á Nghèo không biết đặc thù năng lượng về không về sau khuyết tán đến đây, cần thiết thời gian là bao lâu. Nhưng bởi vì cái này hạn chế, không thể nghi ngờ nói cho Á Nghèo, cái này mới cửa chi mô hình, tốt nhất không muốn tùy tiện phóng ra. Mà lại, cái này sử dụng lúc hạn chế, vẫn chỉ là Áng trước mắt có thể suy luận đi ra. Trừ cái đó ra, Áng có thể cảm giác được, cửa chi mô hình hẳn là còn có một chút điều kiện hạn chế, bất quá những hạn chế này điều kiện nội dung, trước mắt Áng nghéo lại là không cách nào suy luận đi ra. Chỉ có chờ đến Áng chân chính đi dùng nó thời điểm, mới có thể dần dần hiện hiện. Nguyên nhân chính là này, Áng nghéo vốn là dự định làm xuống liền thí nghiệm một chút cửa chi mô hình hiệu quả mới, bây giờ lại là quyết định tạm thời mắc cạn. Dù sao, ai cũng không biết lần sau đặc thù năng lượng khuyết tán đến đầy cần bao lâu. Cho nên, hiện tại qua loa tới thử nghiệm cũng không phải là một cái thỏa đáng lựa chọn. Trở lại thuật pháp bản thân mà nói, mặc dù cái cửa này chi mô hình hiệu quả mới có rất nhiều hạn chế, nhưng Áng kỳ thật nội tâm cũng không có cảm thấy tiếc nuối. Bất luận cái gì thuật pháp, hoặc là mở rộng đến bất kỳ một sự kiện, hắn bị hạn chế càng lớn, nói rõ bản thân nó rất mạnh hoặc là rất trọng yếu, mới có thể cần nhận nhiều mặt hạn chế đi hạn chế cân nhắc. Liên thí dụ như, một chút rất cường lực thuật pháp, cơ bản đều cần phụ trợ thi pháp vật liệu tài năng phóng ra. Mà những này thi pháp vật liệu, kỳ thật cũng coi là một loại hạn chế. Nghĩ đến đây, Áng càng là đối với thí nghiệm cửa chi mô hình thái độ cũng biến thành càng thêm trịnh trọng. Mà lại, Áng có thể cảm thấy, chung quanh còn có rất nhiều người. Tại loại này bị người nhìn chăm chú dưới tình huống, đi thí nghiệm thuật pháp mới, cũng không hợp thời nghi. Phía sau truyền đến thanh âm huyên náo, Áng suy nghĩ theo trong đám chìm dần dần thức tỉnh. Hắn nhìn lại, đã thấy mang theo làm bằng đồng bánh răng mặt nạ Phlegos, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Phlegos không có ngay lập tức nói chuyện, mà là từ trên xuống dưới quan sát Áng nghèo hồi lâu, mới nói, ngươi đột phá, vốn là trong dự kiến của ta, nhưng đột phá lúc có thể nhất cử nhìn trộm đến chân chi chi lộ, cái này liền để ta thật bất ngờ. Áng trong đầu hiện lên trước đó nhìn thấy đầu kia từ tràn đầy tin tức cùng tri thức lắt thành mà thành con đường, lúc ấy nội tâm của hắn liền mơ mơ hồ hồ cảm thấy, có lẽ đây chính là cái gọi là chân chi chi lộ. Bây giờ xem ra, quả là thế. Phlegos tiếp tục nói, mặc dù ta không thích kẻ cắp thời gian hành động, nhưng là ánh mắt của hắn, ta cũng không thể không tán thưởng. Tiềm lực của ngươi, so ta tưởng tượng còn muốn cao rất nhiều. Mặc dù Á Nghèo bây giờ còn chưa có chân chính đi đến con đường này, nhưng theo Phlox thị giác xem ra, tại có hy vọng trong tương lai, Á Nghèo tất nhiên có thể nhẹ nhõm đập lên. Phlox lời nói, tại xác nhận Á Nghèo suy nghĩ trong lòng lúc, đồng thời cũng nói cho Á Nghèo một sự kiện. Hắn đột phá, là tại Phlox trong dữ liệu. Nói cách khác, Khấu Phong cùng Hẹt Lân đi nước mềm, đoán chừng chính là Phlox cố ý lấy ra. Á Nghèo lúc này cũng không biết có nên hay không cảm tạ. Theo kết quả luận đến nói, Phlox cách làm là tốt, chí ít Á Nghèo hiện tại thành công tấn cấp. Nhưng nếu như theo toàn bộ quá trình đến xem lời nói, Khấu Phong cùng Hẹt Lẫn đi nước mềm cũng không phải là hắn tấn cấp mấu chốt, không cần Khấu Phong Á Nghèo vẫn như cũ có thể đi vào ma nguyên hóa tuyển quá trình. Hẹt Lẫn đi nước mềm mặc dù tránh đoàn năng lượng tiêu tán, nhưng Á Nghèo bản thân có vạn tượng chủ phụ trợ, muốn bắt giữ tiêu tán năng lượng, nghĩ đến cũng sẽ không quá khó. Thế nhưng là, thay cái góc độ đến xem, Phlox tầng cấp là ở trên truyền kỳ, hắn thấy, đột phá chính thức vu sư có lẽ chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, cho nên nhìn thấy Áng ở vào hàng rào bên trong, thế là liền thuận tay đẩy một cái. Đồng thời, Khấu Phong cùng Hẹt Lẫn đi nước mềm mặc dù không phải tấn cấp mấu chốt, nhưng cũng đích xác đối với Áng có trợ giúp. Thí dụ như, Áng nghèo bây giờ có thể cảm thấy được, chính mình ma tuyển so với phổ thông vu sư đột phá về sau ma tuyển phải lớn hơn gấp đôi, chí ít tiết kiệm hắn mấy năm thời gian tu hành. Cái này kỳ thật cũng là đột phá trước, Khấu Phong mở rộng ma nguyên đến tiếp sau hiệu quả. Từ góc độ này nhìn, Phlox đối với hắn cũng là có trợ giúp. Áng nghèo nghĩ nghĩ, còn là trịnh trọng hướng Phlox nói tiếng cảm ơn. Mặc dù chính hắn trong nội tâm còn có một chút ý nghĩ khác, nhưng là đối mặt Phlox loại này tầng cấp nhân vật, còn là đừng nghĩ nhiều như vậy cho thỏa đáng. Đối với Á Nghèo nói lời cảm tạ, Phlox từ chối cho ý kiến cười cười, hắn liếc nhìn phía sau hiện hiện vết nứt không gian, đối với Á Nghèo nói, ngươi hiện tại vừa mới đột phá, cũng cần thời gian thích ứng, ta liền không nói nhiều. Bất quá, chúng ta trước đó nói chuyện còn chưa kết thúc, chờ ngươi ổn định lại, hy vọng còn có thể tiếp tục. Phlox cũng không có hỏi thăm trong hư không cửa chi dị tượng, cũng chưa từng có hỏi Áng sáng tạo pháp, mà là hữu lệ đối với Á Nghèo gật gật đầu, cuối cùng, chúc mừng ngươi trở thành vũ sư. Nguyện chân lý, trở thành ngươi hành trình. Dứt lời, Phlox thân ảnh dần dần hóa thành hư vô, tiêu tán không thấy. Cùng lúc đó, cách đó không xa trong vết nứt không gian, Sander cùng Ý Xạ Bèn đi ra. Áng hướng về Sander đi tới. Sander cẩn thận quan sát Áng nghèo, sau một lúc lâu, đối với Áng cười gật gật đầu, xem ra, ngươi không có lưu lại cho mình tiếc nuối. Áng nghèo, cũng không có để đạo sư thất vọng. Sander cười cười, Áng nghèo đích xác không có để hắn thất vọng, nhưng loại lời này hắn cũng sẽ không nói ra miệng, đem chính mình hy vọng gia tăng tại một người khác trên thân, ngược lại sẽ tăng thêm đối phương áp lực. Sander sau khi cười xong, ánh mắt chậm rãi hướng xuống, phóng tới Áng nghèo sau lưng. Áng nghèo nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Ngay từ đầu hắn còn chưa hiểu Sander nhìn chính là cái gì, nhưng khi hắn nhìn thấy trên mặt đất cái kia liên tiếp khắc sâu dấu chân lúc, mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đột phá, không chỉ là thực lực giai tầng đột phá, đồng thời cũng là nhục thân, linh hồn cùng mức năng lượng đột phá. Thực lực đột nhiên biến hóa, cũng sẽ mang đến một chút bối rối. Liên thí dụ như hiện tại, xem ra ngươi còn cần một chút thời gian đi thích ứng những biến hóa này. Sander nói. Áng có chút xấu hổ cười cười, kỳ thật hắn đối với nhục thân khống chế đã rất không tệ, chỉ có điều vừa rồi bởi vì trong lòng vẫn còn đang suy tư cửa chi mô hình sự tình, có chút thư giãn, lúc này mới dẫn đến cái này liên tiếp khắc sâu dấu chân. Bất quá, Sander cái gọi là thích ứng, cũng không phải đơn chỉ nhục thân. Áng nghèo bây giờ đối tự thân uy áp cùng năng lượng, cũng không có rất tốt kiềm chế, đây cũng là vì sao, bầu trời u linh thuyền bên trên những cái kia học đồ, cũng không dám cùng Áng nghèo đối mặt nguyên nhân. Tại Sander cùng Áng nghèo đối thoại lúc, một bên khác, Ý Xạ Bèn cũng đang yên lặng nhìn chăm chú Áng nghèo. Tại nàng theo trong hư không trở về sau, nhìn thấy Áng nghèo ngay lập tức, liền cảm thấy một cỗ cường đại khí thế, giống như là từng lớp, từng làn, một luồng sóng mãnh liệt mà đến dòng lũ, hướng nàng đập vào mặt vào tới. Loại khí thế này là hôn tạp huyết khí, uy áp cùng ngoại phóng năng lượng, tựa như là không cách nào che lấp một nhiệt, tại tiếp tục tản ra hắn ánh sáng cùng nhiệt. Mặc dù Ý Xạ Bèn rất rõ ràng, loại này để người khó mà coi nhẹ tia sáng, càng nhiều hơn chính là bởi vì Áng còn không có kiểm chế tự thân khí thế khái niệm, nhưng cũng có thể theo cái này ngoại phóng khí thế đánh giá ra, Áng thực lực hôm nay mạnh phi thường. So với cái khác vừa tấn cấp vu sư mà nói, đã không phải là cùng một cấp bậc. Chỉ nói năng lượng độ dày, so với bầu trời u linh thuyền bị kia lão vu sư, còn muốn càng mạnh. Mà lại Ý Xạ Bèn có thể xác định, nếu như Áng hiện tại cùng Ý Xạ Bờ là đối đầu, đoán chừng kết quả liền không giống lúc trước tại Tịch Tĩnh Linh lúc như vậy cao thấp rõ ràng. Nghĩ đến cái này, Ý Xạ Bèn trong ánh mắt cảm xúc cũng biến thành có chút phức tạp. Áng nghèo bây giờ đột phá thành chính thức vu sư, mắt thấy chân chi cũng có thể kỳ. Huyễn Ma Đạo thực lực tiến một bước gia tăng, mà Hắc Thành Bảo dẫn đầu cùng Huyễn Ma Đạo ký kết hữu nghị, trong đó giá trị cũng càng ngày càng nặng. Nhưng mà, Áng cùng Ý Xạ Bờ là ở giữa cảm xúc, lại là vắt ngang tại trong lúc này một đầu khe rãnh. Ý Xạ Bèn ở trong lòng thở dài một hơi, xem ra muốn cùng Ý Xạ Bờ là nói chuyện, hy vọng có thể mau chóng giải quyết đi. Tại Ý Xạ Bèn lúc cảm khái, một bên khác Sơn Đở cũng cùng Áng Nghèo nói xong liên quan tới năng lượng kiểm chế chủ đề. Nghe Sơn Đở ngữ khí, tựa hồ chuẩn bị như vậy dừng lại. Lúc đầu Ý Xạ Bèn còn gửi hy vọng Sơn Đở có thể cùng Áng Nghèo nói một chút cửa chi dị tượng sự tình, nhưng Sơn Đở cũng không có trò chuyện chuyện này. Nói đến cửa chi dị tượng, tất nhiên sẽ nâng lên Áng sáng tạo pháp. Ý Xạ Bèn mặc dù hiếu kỳ cái này liên quan tới cửa, huyết thuật cùng không gian sáng tạo pháp đến tột cùng là cái gì, nhưng dù sao đây là Áng Nghèo tư ẩn, kỳ thật Ý Xạ Bèn cũng vô ý đi tìm hiểu. Nhưng cửa chi dị tượng lưu tại hư không bên ngoài, đối với Hắc Thành Bảo tình trạng trước mắt mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Y xạ bèn cũng hỏi thăm Phở Ốc, nhưng cái sau trả lời phi thường mơ hồ, nàng cũng chỉ có thể hy vọng ảng có thể cấp cho đáp án. Đã sợ nở không có tính toán nói, Y xạ bèn trầm ngâm một lát, thừa dịp hai người đối thoại kết thúc khe hở, dứt khoát chủ động hỏi thăm đến. Cửa chi dị tượng? À nghèo biết ra rồi có sáng tạo pháp dị tượng, nhưng là trước đó hắn hoàn toàn đắm chìm tại tư duy trong không gian, cũng không hiểu rõ cụ thể dị tượng. Bất quá nói đến đây cái dị tượng trong hư không, à nghèo lại là nhớ tới một sự kiện. Sáng tạo pháp dị tượng kỳ thật tại thời kỳ viễn cổ lại bị lúc ấy vu sư xưng là chân lý quả tạo. Cái gọi là dị tượng, nhưng thật ra là thế giới ý chí cho khen thưởng bên ngoài biểu tượng. Lúc trước Ang tại kình tu hải thời điểm từng chiếm được một lần chân lý quả tạo, khi đó Ang tiến vào một cái thần dị quan cảnh, tại quan cảnh bên trong vô luận là thuật pháp, luyện kim, thậm chí bao gồm đối với mộng chi hoang dã quyền năng ứng dụng, các loại ý nghĩ đều bị dẫn dắt đi ra. Ang chân thực thể ngộ đến cái gì gọi là linh cảm như suối tuôn ra. Cũng bởi vì lần kia chân lý quả tặng, Ang nghèo mới cấp tốc hoàn thiện huyễn chi năng lực. Mà lần này chân lý quả tặng cũng chưa từng xuất hiện cái kia phiến kỳ dị quan cảnh, mà là cho Ang nghèo một kiểu khác đồ vật. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là Y Sa bèn trong miệng nâng lên cửa chi dị tượng bên trong, cái kia duy nhất biến số. Tấu chương xong, chương 1438, Ivan Vu sư chương 1438, Ivan Vu sư nghĩ đến lúc này, Ang nghèo đại khái rõ ràng Phở cho Y Sa bèn nói tới lời nói ý tứ. Cửa chi dị tượng sẽ biến mất, nhưng cánh cửa kia hẳn là sẽ không biến mất. Ang nghèo trả lời, cánh cửa kia, ngươi chỉ là cái kia duy nhất không có thành đối cửa. Y Sa bèn hồ nghi nhìn về phía Ang nghèo, vì cái gì? Cái khác cửa chỉ là dị tượng khẳng định có tán đi ngày đó. Mà cánh cửa kia lời nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn không phải là dị tượng. Ang nghèo trả lời, không phải dị tượng lời nói, sẽ là cái gì? Ang không có trả lời ngay, mà là trầm ngâm chốc lát nói, liên quan tới cánh cửa kia, chính ta cũng có chút nghi hoặc địa phương. Chờ ta nghĩ thông suốt về sau, ta sẽ ngay lập tức nói cho ngươi. Y Sa bèn thật sâu liếc nhìn Ang nghèo, cuối cùng gật gật đầu, vậy được rồi. Y Sa bèn rời đi, trước khi đi nàng đối với Ang nghèo nói, ta còn có chút sự tình muốn cùng ngươi trao đổi, bất quá bây giờ nói cũng không phải thời điểm. Chờ lần sau đi, đến lúc đó ta sẽ tìm đến ngươi. Ang nghèo gật đầu đáp ứng. Tại hắn cùng Thở Hồ Sập nói chuyện phía trước, Y Sa bèn cũng đã nói có việc cùng hắn trao đổi, bất quá chẳng ai ngờ rằng, Ang cùng Thở Hồ Sập nói chuyện còn không có kết thúc, nửa đường liền xuất hiện biến cố như vậy. Đợi đến Y Sa bèn đi về sau, Ang chú ý tới mái vòm bên ngoài bầu trời u linh thuyền bên trên, Kỳ Bơ Lì cùng Y Sa Bơ Lạ cũng đi theo rời đi. Kỳ Bơ Lì rời đi thời điểm, dùng môi hình đối với Ang nghèo nói một câu chúc mừng. Y Sa Bơ Lạ thì mặt không biểu tình, cúi đầu trực tiếp lướt qua. Mà theo mấy cái này nữ vu rời đi, bầu trời u linh thuyền cũng chậm rãi lái về phía phương xa. Tại u linh thuyền rời đi thời điểm, một vệt ánh sáng điểm theo trên thuyền bay thấp, cuối cùng biến thành một tấm giấy viết thư, rơi ở trong tay của Ang nghèo. Ang nghèo mở ra xem, lại là một tấm chúc mừng văn kiện, ý tứ không có gì hơn là chúc phúc hắn tấn cấp lời nói. Đồng thời hy vọng Ang có thời gian, có thể tới Tịch Tĩnh Lĩnh một lần nghiên cứu thảo luận. Dưới đây ký tên là Ivan. Ivan Vũ sư, là Tịch Tĩnh Lĩnh một vị lão vũ sư, vừa rồi bầu trời u linh thuyền trưởng, chính là hắn. Sơn đợi dừng một chút, đây là một cái học viện phái vũ sư, nhân duyên cũng không tệ lắm. Đã ngươi đã tiến vào chính thức vũ sư cái vòng này, cũng cần có nhất định nhân mạch, hắn xem như một cái nhân vật khá, ngươi có thể tự mình lựa chọn đi hoặc là không đi. Ta sẽ trịnh trọng cân nhắc. Ang thu hồi giấy viết thư thời điểm, hướng bầu trời u linh thuyền phương hướng liếc mắt nhìn. Lúc đầu hắn chỉ là vô ý thức hành vi, lại là nhìn thấy u linh thuyền đuôi thuyền bảng gỗ bên trên, một thân đen nhánh phạt gạ, chính xa xa nhìn về phía chính mình. Ang sửng sốt một chút, đối với phạt gạ gật gật đầu thăm hỏi. Phạt gạ lại là hai chân một uy, kém chút theo thuyền xuôi theo bên trên té xuống. Phạt gạ tựa hồ cảm thấy có chút xấu hổ, cúi đầu xuống đội vã biến mất không thấy gì nữa. Đi về trước đi, người sau khi tấn cấp hẳn là còn có rất nhiều sự tình cần xử lý. Những này cần xử lý sự tình, không chỉ liên quan đến Ang nghèo bản thân, còn có tấn cấp chuyện này mang đến tiếp sau gần sóng. Ang nghèo gật gật đầu, tốt, bất quá lại trở về trước đó, ta muốn đi nhìn một chút trong hư không cánh cửa kia. Sơn Đở thật sâu liếc nhìn Ang nghèo, gật gật đầu. Hắn có thể cảm giác ra, Ang tựa hồ biết cái kia phiến mở không ra cũng không thành đôi cửa một chút chân tướng. Nói đến, Sơn Đở chính mình cũng rất tò mò, cánh cửa kia tồn tại, đến tột cùng là có ý nghĩa gì? Sơn Đở đang chuẩn bị xé ra một đầu thông hướng hư không khe hở, nhưng mà đúng vào lúc này, đỉnh đầu chiếu rọi ra một mảnh hư vô bạch quang. Theo bạch quang xuất hiện, một đạo tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến. Ang nghèo ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy xa xôi trong bầu trời đêm cái kia vòng vầng trăng cô độc, không biết lúc nào bị một cái to lớn con mắt chỗ che đậy. Trước đó cái kia một đạo bạch quang, lại là cái này to lớn con mắt tinh hồng con người bắn ra, mà mục tiêu chính là cái kia ngay tại trên bầu trời chạy u linh thuyền. Thở sẽ bị lạc. Ang nghèo nhìn cái này to lớn con mắt, đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Hắn tại rừng thi bên trong gặp qua thở sẽ bị lạc vong linh, không nghĩ tới lúc này còn nhìn thấy thở sẽ bị lạc bản tôn. Hắn biết thợ sẽ bị lặt là trung tầng thế giới sinh vật, bất quá hắn có chút hiếu kỳ chính là vì sao nó sẽ đi công kích bầu trời u linh thuyền. Tại Ang nghèo nghi hoặc thời điểm, bầu trời u linh thuyền bên trên lại là một mảnh hỗn độn. Bầu trời u linh thuyền là tụ hợp phòng ngự, công kích cùng tính cơ động làm một thể cường đại thân hạng. Thợ sẽ bị lặt mặc dù thực lực cường hành phi thường, nhưng thợ sẽ bị lặt không có xuất động bản thể, chỉ dựa vào một viên con mắt là không cách nào dung chuyển bầu trời u linh thuyền. Nhưng là lúc này vận khí không tốt là thợ sẽ bị lặt phát động công kích thời điểm, vừa lúc là bầu trời u linh thuyền không để phòng thời điểm. Bởi vì Ang sáng tạo pháp nguyên nhân, trước đây không lâu thế giới ý chí giáng lâm, trên thuyền học đồ bị thế giới ý chí chèn ép không cách nào động đậy. Vì để tránh cho học đồ bị thương nặng, thương tới căn cơ, Ivan Vu sư mở ra u linh thuyền bên trên lồng phòng ngự. Đợi đến áng sáng tạo pháp kết thúc, Ivan Vu sư vì tiết kiệm năng lượng, thế là đem lồng phòng ngự hủy bỏ. Lồng phòng ngự tại vừa mới đóng lại về sau, sẽ ở vào một cái ngắn ngủi tục tiếp trạng thái, muốn mở lại còn cần một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này chính là bầu trời u linh thuyền không để phòng giai đoạn, Ivan Vu sư cũng không cảm thấy bọn hắn sẽ tại trong thời gian này nhận công kích, nhưng mà hiện thực hung hăng đánh mặt của hắn. Thờ sẽ bị là không biết từ nơi nào xuất hiện, đồng thời còn đối với u linh thuyền khởi xướng công kích. Theo một đạo tiếng vang ầm ầm, u linh thuyền trên bong tàu bị nổ ra một cái lỗ thủng. Tiếng kêu thảm thiết, ai tiếng hô lập tức truyền đến. Ivan Vu sư nhìn lại, đã thấy trên bong tàu che kín tinh hồng huyết dịch, trước đó còn lưu trên bong thuyền học đồ, hoặc nhiều hoặc ít đều chịu ảnh hưởng. Nhìn một cái, còn nhìn không ra tử thương tình huống, nhưng nhìn cái kia một giọt huyết tinh, tình trạng không thể lạc quan. Hết lần này tới lần khác là lúc này. Ivan Vu sư biểu lộ có chút âm trầm, bây giờ lồng phòng ngự vẫn còn chuẩn bị giai đoạn, muốn lần nữa mở ra, tối thiểu muốn 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ nhìn qua rất ngắn, nhưng đối với thợ sẽ bị lạc cái cấp bậc này ma vật mà nói, ngắn ngủi nháy mắt, liền có thể đối với thiên không vũ linh thuyền tạo thành gần như tính hủy diệt phá hư. Trước mắt biện pháp duy nhất, chỉ có đem vũ linh thuyền tốc độ mở ra đến lớn nhất, tận khả năng kéo dài thời gian, để lồng phòng ngự lần nữa tiến vào kích hoạt trạng thái, mới có thể thoát hiểm. Nghĩ đến cái này, Ivan Vu sư lập tức kêu lên, "Phạt gạ, ngươi đi trưởng thuyền, đem tốc độ mở tối đa, hướng di dã phương hướng bay." Phạt gạ đối diện bây giờ kinh biến không biết làm sao, nghe tới Ivan la hét, liên tục không ngừng phóng tới phòng điều khiển chính. Cùng lúc đó, thờ sẽ bị lạc cái kia tinh hồng trong đồng tử, một đạo hiện ra bạch quang xạ tuyến, lần nữa được phóng thích đi ra, mục tiêu trực chỉ bầu trời u linh thuyền. Lúc này, phạt gạ thanh âm theo phòng điều khiển chính bên kia chuyển tới, không tốt, không cách nào tiến hành tăng tốc, giống như trước đó thợ sẽ bị lạc công kích, ảnh hưởng đến một bộ phận máy móc vận chuyển. Bởi vì cái gọi là nhà rột còn gặp mưa, đại khái chính là bây giờ tình trạng. Ivan thầm mắng một tiếng, bay đến giữa không trung, cấp tốc vuốt ve một chút trên ngón trỏ chiếc nhẫn, một cái to lớn lồng ánh sáng, nháy mắt bao trùm toàn bộ u linh thuyền. Với anh, bạch quang xạ tuyến cùng lồng ánh sáng chạm nhau, tiếng vang cực lớn về sau, xạ tuyến trừ khử, nhưng lồng ánh sáng bên trên lại xuất hiện từng tia khe hở. Đây chỉ là một kiện trung giai phòng ngự luyện kim đạo cụ, nếu như vẹn vẹn bao trùm đến trên người một người lúc, ngược lại là có thể ngăn cản rất nhiều xuống công kích. Thế nhưng là, bây giờ Ivan muốn phòng hộ toàn bộ u linh thuyền, nhiều nhất lại nhận một lần công kích, lồng ánh sáng khả năng liền sẽ phá diện. Ivan vừa mới nghĩ như vậy, đạo thứ hai xạ tuyến liền đụng phải lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng không chỉ có lên tiếng mà nát, to lớn lực phản chấn, còn để u linh thuyền run lên bần bật. Mấy cái học đồ bị chấn ra ngoài. Vốn là thụ thương học đồ, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Liền ngay cả tại phòng điều khiển chính phát gạ, cũng bị đụng cái thất điên bắt đảo, phun ra một ngụm máu tươi. Phát gạ ngơ ngơ ngác ngác đứng lên, hắn theo phòng điều khiển chính nhìn ra phía ngoài, thờ sẽ bị lạc cái kia to lớn trong đồng tử, lần nữa tụ hợp ra màu trắng tia sáng. Ivan thanh âm hợp thời chuyển tới, có thể muốn chuẩn bị bỏ thuyền. Nghe tới cái này, phát gạ trong lòng một trận sợ hãi, chẳng lẽ bầu trời u linh thuyền sẽ tại hôm nay vẫn lạc? Tại đám học đồ tuyệt vọng sợ hãi thời điểm, thờ sẽ bị lạc trong đồng tử bạch quang, đột nhiên chậm rãi tiêu tán. Đồng thời, thờ sẽ bị lạc đột nhiên giống như là thay đổi tính cách, tinh hồng trong đồng tử lệ khí dần dần biến mất. Đồng thời, nó chậm rãi xoay người, hướng về xa xôi trong đêm đen thăm thẳm, phủ du mà đi. Qua trong giây lát, thân ảnh khổng lồ kia liền biến mất không thấy. Cái này đầu voi đuôi chuột một màn, để phạt gạ sửng sốt một chút. Xảy ra chuyện gì? Vì sao thợ sẽ bị lạc cứ như vậy rời đi rồi? Tất cả học đồ lúc này trong lòng đều sinh ra sự nghi ngờ này. Tại bọn hắn không hiểu thời điểm, Ivan đột nhiên đối với một cái phương hướng nói, cảm tạ an vụ sư hỗ trợ. An vụ sư. Phạt gạ chần chờ một chút, lần theo Ivan ánh mắt nhìn, đã thấy trước đó thợ sẽ bị lạc vị trí nhờ một cái thẳng tắp bóng người. Bóng người kia bên người lượn lờ từng vòng giống như hơi nước hiện tượng. Phạt gạ trong ánh mắt lấp lóe ra phức tạp cảm xúc, cái này cái gọi là bạt vu sư chính là a nghèo. Phạt gạ cũng nhớ tới đến tục truyền thợ sẽ bị lạc đối với huyễn thuật kháng tính so với cái khác thuộc tính kháng tính muốn thấp nhiều. A nghèo là huyễn thuật hệ, có lẽ chính là hắn dùng huyễn thuật mê hoặc thợ sẽ bị lạc, vừa rồi nhét sát so lạc mới có thể rời đi. Tại phạt gạ suy nghĩ thời điểm, Ivan vu sư cùng a nghèo đã ở giữa không trùng trò chuyện bên trên. Bọn hắn nói thứ gì phạt gạ không biết, nhưng nhìn ạng cùng Ivan vu sư nói chuyện như lưu, Ivan vu sư biểu lộ cũng trước nay chưa từng có vui sướng. Cái này khiến phạt gạ trong lòng khối kia đối với ảng không phục đất phần trăm, chậm rãi ảm đạm xuống. Trước đó, đối với ảng nghèo tân cấp, phạt gạ vẫn còn hoảng hốt trạng thái. Cho đến lúc này, hắn rốt cục có một cái thanh tỉnh nhận biết. Dù cho thở sẽ bị lạc đối với huyễn thuật kháng tính cũng cao, nhưng có thể mê hoặc đến nó, cũng không phải học đồ có thể làm đến. Ảng không chỉ có hạ bút thành văn, hơn nữa nhìn bộ dáng còn mười phần nhẹ nhõm, đủ để chứng minh một sự kiện, thực lực của hắn thật đã không giống ngày xưa. Hiện thực luôn luôn tàn nhẫn như vậy, làm thực lực xuất hiện to lớn giai cấp kém lúc, lớn hơn nữa không phục, cũng sẽ bị hiện thực bất đắc dĩ chô đánh tan. Phạt gạ nguyên bản trong lòng điểm kia tiêu ngạo, vào đúng lúc này, chân chính bị hắn bỏ nát. Đây đối với hắn mà nói, là tốt là xấu tạm cũng chưa biết. Nhưng ít ra bây giờ, phạt gạ nội tâm là khó chịu. Đấu chương xong, chương 1439, Biên Neo chương 1439, Biên Neo nhìn lên trời u linh thuyền thân ảnh càng chạy càng xa, cho đến biến mất tại cuối tầm mắt, áng thần sắc còn có chút hoảng hốt. Hắn nhìn một chút chính mình lòng bàn tay, có thể cảm giác được một cỗ năng lượng ba động còn đang phát tán ra gợn sóng. Đạo này gợn sóng, cường đại trước này chưa từng có. Lúc trước hắn chỉ là tiện tay thí nghiệm một chút, mới ma tuyển chỗ sinh ra năng lượng đi kích hoạt huyễn thuật, sẽ có thế nào hiệu quả? Thuật đường, nếu như có thể giúp bầu trời U Linh thuyền kéo dài một chút thời gian, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. A Nghẹo là thật ôm chặt kéo dài thời gian ý nghĩ, đối với Thở Sẽ Bị Lạc phóng thích một cái nguyên thuật. Kết quả phóng thích về sau mới phát hiện, Thở Sẽ Bị Lạc đối với nguyên thuật kháng tính tựa hồ cũng không cao. A Nghẹo dễ như trở bàn tay liền để con kia to lớn tinh hồng con mắt lâm vào hỗn độn mê mang trạng thái. Dễ dàng như thế liền phải tay, để A Nghẹo quyết định tiến một bước đối với nguyên thuật tiến hành điều khiển, dẫn dắt Thở Sẽ Bị Lạc rời xa bầu trời U Linh thuyền. Cuối cùng, thật đúng là thành công. Hao phí năng lượng chi phí, so A Nghẹo suy nghĩ muốn thấp rất nhiều. Tại hắn sau khi đột phá, A Nghẹo liền rất rõ ràng, mình bây giờ thực lực hẳn là đề cao rất nhiều. Nhưng là, đến cùng để cao bao nhiêu kỳ thật chỉ là một cái khái niệm tử, thẳng đến thả ra cái này một cái huyết thuật. Thậm chí chỉ là vô cùng đơn giản cơ sở huyết thuật, A Nghẹo mới chính thức đối với chính mình thực lực biến hóa, có một cái nhận thức mới. Vũ sư cùng học đồ, nhìn như chỉ có cách nhau một đường. Nhưng thực lực lại là, ngày đêm khác biệt. Cứu bầu trời U Linh thuyền chỉ là thuận tay mà làm, A Nghẹo cũng không muốn quá nhiều, nhưng theo sở ấn đỡ trong mắt đến xem, cái này kỳ thật có trăm lợi mà không có một hại. Nhìn như A Nghẹo chỉ là cứu bầu trời U Linh thuyền cái kia một thuyền người, kỳ thật, cái này phía sau liên lụy các phương. Bầu trời U Linh thuyền cũng không phải là đơn trúc tại Ivan Vu sư một người, cũng không phải Tịch Tĩnh Linh một phương, mà là toàn bộ đồng thoại trấn Vu sư liên minh chỗ tổng cộng có. Áng cứu vớt bầu trời U Linh thuyền sự tích một khi truyền đi, kỳ thật đối với toàn bộ đồng thoại trấn đều xem như một lần ân tình. Đương nhiên, không phải mang ý nghĩa tất cả đồng thoại trấn Vu sư đều thiếu Áng nghèo ân tình. Nhưng chỉ cần có người nhận phần nhân tình này, nhân mạch quan hệ kỳ thật liền có thể chậm như vậy chậm phát triển. Liên thí dụ như trước đó, Ivan Vu sư liền nhận Áng nghèo tình. Nguyên bản hắn liền cố ý cùng Áng thành lập nhân mạch hữu nghị, bây giờ nhờ ơn về sau, càng là thân tiện mấy phần. Đây đối với A Nghẹo cũng không có cái gì chỗ xấu. Phương này sự tình, A Nghẹo mang cảm khái, cùng Sở Ấn Đở rời đi trung tầng thế giới. Không lâu sau đó, A Nghẹo cùng Sở Ấn Đở treo đứng tại trong hư không cửa chi dị tượng phụ cận. Sở Ấn Đở cho dù là lần thứ hai đến, nhìn thấy cái kia cơ hồ liếc mắt nhìn không thấy cuối cùng phiến phiến đại môn, còn là có một loại vi diệu cảm giác chấn động. Mặc dù mỗi người sáng tạo pháp dị tượng không giống nhau, nhưng quỷ dị như vậy dị tượng, hắn còn là lần đầu nhìn thấy. Có lẽ là bởi vì những dị tượng này vốn là bắt nguồn từ A Nghẹo, chính hắn ngược lại là không có bất luận cái gì cảm giác quỷ dị. Đi tại cái này phiến phiến đại môn ở giữa, A Nghẹo ngược lại cảm giác được rất hài lòng, có một loại như cá gặp nước nhẹ nhõm cảm giác. A Nghẹo đẩy ra một cái tinh xảo cách văn cửa gỗ, sau đó theo một cái khác phiến đồng dạng hình dạng trong cửa gỗ đi ra. Liên tục mấy lần thí nghiệm, để A Nghẹo trong lòng có loại hiểu ra cảm giác. Cái này phiến phiến hai tướng đối ứng cửa, có lẽ đối ứng chính là cửa chi mô hình bên trong không gian chuyển vị hiệu quả. Bất quá, đặc thù năng lượng tạo thành cửa chi mô hình hiệu quả, dị tượng bên trong tựa như cũng không có hiện hiện. Rất nhanh, A Nghẹo liền đứng đến cái kia phiến nhìn qua phi thường phổ thông, nhưng lại toàn bộ cửa thế giới bên trong lại là đặc thù nhất cánh cửa kia trước. A Nghẹo lặng lặng quan sát cánh cửa này, so với những người khác, thật sự là hắn đối với cái cửa này nhiều một tầng lý giải. Nhưng là, lý giải thì lý giải, hắn vẫn như cũ không hiểu cái cửa này tồn tại ý nghĩa là cái gì. Chân lý quà tặng, tại sao lại tặng cho cái này một cánh cửa? A Nghẹo lâm vào suy tư mà lâu đứng không nói, Sơn Đở thì đứng ở phía sau hắn, lặng lặng chờ đợi. Qua một hồi lâu, A Nghẹo có động tác, hắn đi lên trước lôi kéo chốt cửa, dự định đẩy ra cánh cửa này. Sơn Đở ánh mắt cũng đi theo A Nghẹo, hắn kỳ thật cũng phi thường tò mò. Cánh cửa này phía sau đến cùng giấu cái bí mật gì? Cũng không lâu về sau, Sơn Đở trong mắt sinh ra nghi hoặc, bởi vì A Nghẹo cũng đẩy không ra môn này. A Nghẹo tại phát hiện đẩy không mở cửa về sau, lần nữa lui ra phía sau mấy bước, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá môn này, khi thì nhíu mày, khi thì giang ra, tựa hồ có phát hiện gì, nhưng cẩn thận một suy nghĩ, lại cảm thấy rất hoang đường. Qua một hồi lâu, Sơn Đở thấy A Nghẹo theo trong suy tư lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi, "Ngươi thấy thế nào cánh cửa này?" A Nghẹo trầm ngâm một lát, không trả lời thẳng Sơn Đở vấn đề, mà chỉ nói, "Cánh cửa này là chân lý quà tặng." Chân lý quà tặng. Sơn Đở ánh mắt lóe lên kinh nghi, hắn tự nhiên biết chân lý quà tặng là cái gì, đây là một loại thế giới ý chí cho khen thưởng, chính hắn cũng nhận được qua nhiều lần. Nhưng coi như biết chân lý quà tặng là ý nghĩa gì, Sơn Đở vẫn như cũng cảm giác rất kỳ quái, tại sao lại là một cánh cửa? Chân lý quà tặng nói đến, phần lớn thời gian cho đều là một loại duy tâm bản thân trạng thái, cơ hồ rất ít xuất hiện loại này ngoại vật ban thưởng. Chí ít Sơn Đở chưa từng nghe nói qua. Đạo sư hỏi ta thấy thế nào cánh cửa này? A Nghẹo dừng một chút, ta cũng không biết nên như thế nào đi đối đãi, bởi vì đối với cánh cửa này ta hiểu rất rõ. Thế nhưng là càng hiểu rõ, ngược lại nghi ngờ hơn. Vì sao như thế? Sơn Đở tò mò hỏi. Lúc này, trong vùng hư không này cũng không có người nào khác, A Nghẹo suy tư một chút, không còn che giấu, quyết định đem cánh cửa này tác dụng nói ra. Cánh cửa này đối với ta mà nói, là một cái tọa độ, cột mốc đường. Nô, giống như cũng không lớn chuẩn xác. A Nghẹo thanh âm dừng một chút, tựa hồ đang tìm kiếm một cái phù hợp hình dung từ, sau một lúc lâu, mới dùng chần chờ ngữ khí nói, "Biên eo." "Biên eo?" Sơn Đở mày nhăn lại, theo mặt chữ ý tứ đến xem, kỳ thật cùng tọa độ rất tương tự, đều chỉ đợi một vị trí. Bất quá tọa độ càng thêm thiên hướng về khái niệm tính, mà biên meo thì là một cái cụ thể biểu tượng. Bất quá, Sơn Đở vẫn không hiểu, A Nghẹo dùng cái từ này muốn biểu đạt cái gì. Nó ngay ở chỗ này, vĩnh cửu tồn lưu. Chỉ cần ta nguyện ý, ta tùy thời tùy chỗ đều có thể cảm nhận được nó tồn tại. A Nghẹo lặng lặng tự thuật, nó tựa như là một cái sáng tỏ hải đăng, chỉ cần ta quay đầu, liền có thể nhìn thấy nó đứng giữ vị trí. Theo A Nghẹo thuyết minh, Sơn Đở dần dần rõ ràng A Nghẹo muốn biểu đạt ý tứ. Cánh cửa này kỳ thật cũng có thể lý giải thành một cái không gian đạo tiêu, chỉ có điều so với không gian đạo tiêu cụ thể hơn. chỉ cần cảm thấy được cánh cửa này, liền vĩnh viễn biết trở về đường, chính như A Nghèo chỗ miêu tả như vậy, trong bóng đêm nó tựa như là vĩnh cửu sáng tỏ hải đăng, vì mê thất người chỉ dẫn phương hướng. Nghe bảo, tựa hồ rất không tệ. Nhưng theo biểu hiện ra ngoài hiệu quả đến xem, kỳ thật có chút gân gà. Chính như sở ấn ở chỗ lý giải, một cái không gian đạo tiêu liền hoàn toàn có thể thay thế cái cửa này tác dụng. Vô luận A Nghèo về sau sẽ đi đến bất kỳ thế giới, chỉ cần ghi khắc ở không gian đạo tiêu, cũng có thể làm được trong bóng đêm vĩnh viễn không mê thất. Trừ cái đó ra, còn có cái khác hiệu quả sao? A Nghèo vuốt vuốt mi tâm, lắc đầu, giống như không có. Chính là bởi vì này, trước đó Ý Sa bèn tại hỏi thăm thời điểm, hắn mới có thể do dự. Theo A Nghèo, chân lý quả tặng nếu như vẹn vẹn có một cái hiệu quả này, cái kia giống như không thể nào nói nổi. Thế là, hắn tự mình đi tới hư không, muốn chứng thực một chút. Sự thật cho thấy, thật đúng là chỉ có cái này một cái công năng. Chí ít A Nghèo không cách nào cảm ứng được cái khác hiệu quả. Ngươi nói, hắn minh cựu tồn tại, ý tứ là cánh cửa này sẽ không biến mất. Sơn Đơ hỏi. A Nghèo gật gật đầu, cái khác cửa chi dị tượng hắn là không cách nào cảm giác, biến mất là chuyện sớm hay muộn. Nhưng cánh cửa này, chính là một cái biên eo, định chết ở chỗ này, sẽ không biến mất. Sơn Đơ trầm mặc một lát, bất kể như thế nào, chí ít tiết kiệm một cái không gian đạo tiêu, cũng còn. Không sai. Sơn Đơ miễn cưỡng khen một câu. A Nghèo nhún nhún vai, nguyên bản hắn còn nghĩ, chờ hiểu rõ cánh cửa này có đặc thù gì hiệu quả về sau, lại đi cáo tri Ý Sa Bèn. Nhưng hiện tại xem ra, nào có cái gì hiệu quả đặc biệt. Chờ sau này trở về, liền trực tiếp nói cho Ý Sa Bèn đi. Đích xác, tiết kiệm một cái không gian đạo tiêu. A Nghèo bất đắc dĩ đáp lại. A Nghèo chưa từ bỏ ý định, vừa cẩn thận kiểm tra một lần, vẫn không có phát hiện gì khác lạ. Xem ra, lần này chân lý quà tặng, đại khái là thật co lại nước. A Nghèo quay đầu lại ngẫm lại cũng đúng, dù sao cửa chi mô hình chỉ có một cái. Hắn dùng một cái cửa chi mô hình lừa gạt hai lần sáng tạo pháp dị tượng, tổng thể đến nói, chính hắn cũng không lỗ. Chỉ ít, đường xuất hiện, lần này chân lý quà tặng coi như thành một cái không gian đạo tiêu, cũng không phải chuyện gì xấu. Mang ý nghĩ này, A Nghèo yên tâm thoải mái rất nhiều. Đã không có phát hiện gì, A Nghèo chính mình cũng thoải mái tinh thần, liền quyết định rời đi hư không. Dù sao hắn vừa mới tấn cấp, còn có rất nhiều sự tình chờ đợi xử lý. A Nghèo cùng Sander quay người rời đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn quay người đi không có mấy bước, bọn hắn phía sau đột nhiên truyền đến một trận mang hầu âm tiếng cười khẽ. Thiếu niên hừng, đã lâu không gặp, tấu chương xong, chương 1440, lựa chọn chương 1440, lựa chọn. A Nghèo đống nhiên quay đầu, đã thấy cái kia phiến bị hắn trở thành biên neo trên cung cửa, đột nhiên nhiều một đạo hắc ảnh. Bóng đen ngay từ đầu màu sắc còn nồng như mực in, nhưng theo tiếng cười khẽ của hắn, từng đạo gợn sóng không gian bắt đầu xuất hiện, bóng đen tựa như là bị nước choáng mở, dần dần hiện lộ thân hình. Đây là một người mặc quan bảo, mang theo mũ cao nam tử. Quần áo trên người là vô số vàng bạc đồng hồ, như bánh răng tương tác chuyển động, đồng thời lóe ra dạng rỡ tia sáng. Trên đầu của hắn, mang theo đụng vào đồng hồ hình dạng mũ tròn, nếu là những người khác mang theo loại mũ này, sẽ có loại buồn cười cảm giác, nhưng để ở trên người hắn, nhưng không có một tia không được. Phản phất, hắn liền nên như thế trang điểm. Về phần hắn mặt, vẫn như cũng là một mảnh đen như mực, mặc dù ẩn ẩn nhìn ra được ngũ quan vị trí, nhưng cụ thể bộ dáng lại khó mà phân biệt. Lúc này, nam tử chính cười, khóe môi bật lên, tựa như lật ngược như trăng móc câu cong, tại đen như mực mặt mũi dưới sự phụ trợ, cái kia hai hàm răng trắng cực kỳ trướng mắt. Khi hắn cùng nam tử này đối mặt lúc, Á Nghèo biểu lộ vô cùng trịnh trọng, thậm chí thân thể còn ẩn ẩn đang run rẩy. Dù cho nam tử này mũ áo biến hóa, dù cho Á Nghèo chưa bao giờ thấy qua đối phương hình dáng, nhưng khi hắn nghe tới nam tử thanh âm lúc, Á Nghèo vẫn như cũng lập tức nhận ra thân phận của hắn. Á Nghèo, ngươi làm sao rồi? Sơn Đờ hồ nghi nhìn về phía A Nghèo, không rõ A Nghèo vì sao đột nhiên dừng lại bất động. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa như là tại cùng ai đối mặt. A Nghèo hồ nghi nhìn xem Sơn Đờ, lông mày phong tao lại, đạo sư, ngươi không nhìn thấy hắn sao? Hắn. Sơn Đờ mẫn cảm bắt được cái này cách gọi khác, hắn một mặt cẩn thận lần theo A Nghèo ánh mắt nhìn lại, nhưng tại hắn trong tầm nhìn, trừ phiến phiến ngoài cửa, tại có thể thấy được trong tầm mắt, hắn không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Hắn an vị tại biên neo trên cung cửa. A Nghèo nói khẽ. Sơn Đờ lập tức nhìn sang, vẫn như cũ trống rỗng một mảnh. Sơn Đờ không cho rằng A Nghèo sẽ nói láo. Tâm niệm hắn khẽ động, con mắt liền bao trùm lên một tầng hơi mỏng thanh quang. Thuật pháp, phá pháp chi nhãn. Phá pháp chi nhãn có thể kéo xuống hết thể hư ảo áo ngoài, hiện lộ ra chân thật nhất bộ dáng. Nhưng mà, Sơn Đở vẫn như cũ không thu hoạch được gì, trên cung cửa không có bất kỳ bóng người nào, vẫn như cũ là vắng vẻ yên tĩnh. Nhưng tại Áng trong tầm nhìn, ngồi tại biên neo trên khung cửa nam tử, cặp kia sâu thẳm ánh mắt, chính dường như không có việc ấy xẹt qua Sơn Đở, khóe miệng vẫn như cũ mang một vòng mỉm cười. Không nghĩ tới dùng một lần nhìn thấy hai cái hạt giống. Nam tử cười tủm tỉm liếc mắt Sơn Đở, sau đó nhìn về phía Áng. Bất quá, hôm nay không có quan hệ gì với hắn, cho nên hắn không cách nào nhìn thấy ta. Nói cách khác, ngươi đến, cùng ta có liên quan. A Nghèo dừng một chút, cả xin nghỉ các hạ. Nam tử cười tủm tỉm gật đầu, cũng không có phủ định A Nghèo đối với chính mình xưng hô. Một bên khác, Sander biểu lộ biến đổi, hắn mặc dù nghe không được nam tử thanh âm, nhưng hắn lại rõ ràng nghe tới A Nghèo trả lời, cả xin nghỉ. Ở trong lòng Sander, hoặc là A Nghèo là đang lừa gạt hắn, nơi này cũng không có người, hoặc là người này thực lực cao đến có thể che giấu hắn quan sát. Sơn Đờ không cho rằng A Nghèo sẽ lừa gạt hắn, như vậy chỉ còn lại loại thứ hai khả năng, thực lực đối phương cực cao, cao đến Sơn Đờ cũng vô pháp phát hiện, kết hợp với A Nghèo đối với hắn xưng hô, cả xin nhi. Sơn Đờ trong lòng lập tức lóe ra một bóng người. Kia là hắn nửa đêm tỉnh ngộ, thường xuyên sẽ mơ tới một cái tên ghê tởm. Tại nam vực cái khác vu sư trong lòng, tuyệt đại đa số người đều kỳ vọng có thể nhìn thấy người này. Thế nhưng là, Sander đối với người này lại là phi thường không thích, một cái tự xưng tiểu thâu người, chỉ là cho một điểm nhỏ ân tiểu huệ, liền trộm đi tương lai của người, loại người này căn bản là tội ác tại trời. Mà Cassini, chính là người này. Cũng chính là, tại vu sư giới tiếng tăm lừng lấy kẻ cắp thời gian. Sander tại xác nhận thân phận đối phương về sau, nét mặt của hắn trở nên rất nghiêm trọng, đối mặt cường đại như thế người, Sander cũng không dám mang A Nghèo đào tẩu, mà là tại A Nghèo nhìn qua thời điểm, một mặt nghiêm túc nói, chỉnh, nặng, chọn, chọn. A Nghèo rõ ràng Sander ý tứ, nhẹ nhàng gật gật đầu không nói gì, đem ánh mắt tiếp tục thả tại đối diện kẻ cắp thời gian trên thân. Không sai, đích xác cùng ngươi có liên quan. Kẻ cắp thời gian cũng không đi để ý A Nghèo cùng Sander tiểu động tác, vẫn như cũ cười nhẹ nhàng đến, thiếu niên hừng, ngươi không cần đối với ta cảnh giác. Kẻ cắp thời gian ngồi ở trên khung cửa, hai chân thậm chí theo âm thanh luật đang run rẩy, rất có một loại thiếu niên cảm giác. Ta phi thường nguyện ý tham dự nhân sinh của ngươi. Kẻ cắp thời gian thanh âm phi thường thanh thúy, tựa như là chói chang ngày mùa hè oi bức buổi chiều, nghe tới nước suối kích sau đá gió mát tiếng vang, để người từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy thoải mái. Dù cho hắn không ngừng ở trong lòng đề phòng, nhưng tại lập tức, như cũng sinh không nổi một tia chán ghét. Nếu như ngươi nguyện ý để ta tham dự nhân sinh của ngươi, dứt khoát liền theo cánh cửa này bắt đầu. Kẻ cắp thời gian theo trên khung cửa nhảy xuống tới, đưa tay chỉ phía sau cửa, cánh cửa này đã ngươi cảm thấy vô dụng, vậy không bằng giao cho ta. Kẻ cắp thời gian sau khi nói xong, cười tủm tỉm nhìn xem A Nghèo. A Nghèo nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, đến. Kẻ cắp thời gian mỗi một lần xuất hiện, đều là vì đánh cắp lựa chọn của ngươi. Hắn tựa như là rời rạc tại thời gian tiết điểm bên trên công nhân quét đường, mặc kệ là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, chỉ cần ngươi từ bỏ lựa chọn, hắn đều sẽ bất chi bất giác trốn đi. Nếu như đem nhân sinh so sánh từ đường dài, ngươi trong sinh hoạt mỗi một cái lựa chọn đều sẽ dọc theo con đường mới, có đôi khi ngươi cảm thấy con đường mới cũng không như nhân ý, thế là ngươi sẽ đổ trở về, đi một con đường khác, thế nhưng là, trong nhân sinh không phải bất luận cái gì lựa chọn đều có thể đổi ý liền thí dụ như, kẻ cắp thời gian cho ngươi một cái lựa chọn, ngươi một khi lựa chọn, hắn liền sẽ không cho ngươi đổi ý cơ hội. Dù cho lựa chọn của ngươi để ngươi con đường phía trước biến thành tử lộ, ngươi cũng vô pháp quay đầu. Mà bây giờ, kẻ cắp thời gian hiển nhiên là định cho A Nghèo tiến hành dạng này hai chọn một lựa chọn. Lựa chọn cửa, hoặc là từ bỏ cửa. A Nghèo vô ý thức muốn thoát ra, hắn sẽ không bỏ rơi cửa. Nhưng không đợi A Nghèo mở miệng, kẻ cắp thời gian cười híp mắt nói, không muốn bị ngươi nội tâm thành kiến chỗ che đậy hai mắt, nếu như ngươi cự tuyệt ta, chỉ là bởi vì nhận hắn. Kẻ cắp thời gian chỉ Sander, ánh mắt nhắm lại, nhận ảnh hưởng của hắn, ta sẽ rất khó chịu. Không bằng suy nghĩ lại một chút, cánh cửa này đối với ngươi có ý nghĩa gì? A Nghèo nhíu nhíu mày, nếu quả thật đi truy đến cùng, hắn cũng không có nghĩ ra cánh cửa này đối với chính mình có ý nghĩa gì. Nhiều khi, không gian đạo tiêu hoàn toàn có thể thay thế cánh cửa này, cái kia giao dịch ra ngoài lại có làm sao? Kẻ cắp thời gian cũng không thúc giục A Nghèo, dựa vào khung cửa, cười tủm tỉm cùng đợi, thiếu niên hừng, đây không phải một cái thâm ảo lựa chọn, ngươi sao không thử một chút, để cho ta tới tham dự nhân sinh của ngươi. Kẻ cắp thời gian nói lời, A Nghèo cũng không thèm để ý, hắn giờ phút này chính lâm vào một trận hồi ức. Kia là tại vực sâu lúc, hắn nói cho Sander liên quan tới kẻ cắp thời gian sự tình. Sander đối với hắn nói, là ngươi không có cách nào thoát khỏi kẻ cắp thời gian ràng buộc lúc, đối mặt hắn cho lựa chọn của ngươi, nhất định phải tuân theo chính mình nội tâm quyết định. Tuân theo chính mình nội tâm. Bởi vì đây là A Nghèo đang vì mình tương lai làm lựa chọn. Nghĩ đến đây, A Nghèo ngẩng đầu đối với kẻ cắp thời gian lắc đầu nói, cánh cửa này ta sẽ không giao ra. Kẻ cắp thời gian, dù cho hắn đối với ngươi không dùng. A Nghèo trầm mặc không nói. Cánh cửa này, đối với ngươi ý nghĩa cũng không lớn. Ngươi thuyết minh phi thường chuẩn xác, nó đích xác chỉ là một cái biên eo, không có cái khác hiệu quả. Kẻ cắp thời gian, ngươi thật không có ý định giao cho ta sao? A Nghèo gật gật đầu. Kẻ cắp thời gian cũng không giận, vẫn như cũ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng búng tay một cái. Cánh cửa này, ngay trước mặt A Nghèo, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. A Nghèo cũng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, cánh cửa này nhìn giống bị kẻ cắp thời gian mang đi, nhưng mà cũng không có, trong cảm giác của A Nghèo, cánh cửa này vẫn như cũ lưu tại nguyên chỗ. Bất quá kẻ cắp thời gian không biết đã làm những gì để nó ẩn nấp. Ngươi không đem cánh cửa này giao cho ta, cũng là một cái lựa chọn. Đã như thế, vậy ta liền thỏa mãn ngươi một cái ý nguyện đi kẻ cắp thời gian, ngươi muốn đem nó ẩn nấp đi, ta thay ngươi ẩn nấp. Dứt lời, kẻ cắp thời gian thân ảnh bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đúng và sai, thật cũng giả, tồn tại cùng hư ảo, quá khứ cùng tương lai. Vô số lựa chọn, bắn ra vô số đầu con đường. Vô số đầu con đường, chắc chắn sẽ có một đầu là thông hướng chân lý con đường. Ta đến thăm, là vì ngươi bài trừ lựa chọn sai lầm, còn là đánh cắp ngươi lựa chọn chính xác đâu. Thiếu niên, đây là một lựa chọn lầm. Theo tiếng nói vừa ra, kẻ cắp thời gian thân ảnh triệt để biến mất tại thời gian bị ngạn. Phản phất chẳng có chuyện gì phát sinh, không có gợn sóng, cũng không sinh gợn sóng. Bất quá, ở trong mắt Sander, lại không phải chuyện như thế. Khi thấy cửa biến mất trong chớp mắt ấy, hắn còn tưởng rằng Ang cùng kẻ cắp thời gian làm giao dịch. Tại Sander nghi hoặc thời điểm, Ang Nghèo đột nhiên đi lên trước. Tại hư vô trong không khí nhẹ nhàng điểm một cái, Sander coi là biến mất cửa, lại lần nữa hiện ra. Không có bất luận cái gì gợn sóng năng lượng, cũng không có huyễn thuật ba động, tựa như là theo thời gian chỗ sâu trực tiếp biến ra. Hắn đi rồi. Ngươi không có đem cửa giao cho hắn? Sander hỏi. Ừm. A Nghèo gật đầu xác nhận, trong lòng của hắn kỳ thật còn có hoảng hốt, hắn dù cho từ bỏ đem cửa giao cho kẻ cắp thời gian, hắn vẫn như cũ cho ban thưởng. Sander kỹ càng hỏi thăm trong đó quá trình. Sau khi nghe xong, hắn đối với A Nghèo nói, kẻ cắp thời gian chính là như thế, vô luận ngươi làm bất luận cái gì lựa chọn, dù cho hắn cái gì cũng không có thu hoạch được, đều sẽ cho lợi huệ. Đây cũng là rất nhiều vu sư đối với kẻ cắp thời gian chạy theo như vị nguyên nhân. Nhưng rất nhiều thời điểm, lập tức lựa chọn cũng không phải là kẻ cắp thời gian mục đích thực sự, mà là ẩn tàng tại lần lượt lựa chọn phía sau. Cho dù lần này ngươi có thể được đến ân huệ, nhưng khi ngươi lần lượt luân hãm vào mật đường trong cạm bẫy lúc, kẻ cắp thời gian vật chân chính mong muốn, có lẽ cứ như vậy bất chi bất giác bị trộm đi. Bởi vì cái gọi là ngươi biết thời gian là tập thời điểm, hắn đã trộm sạch ngươi tất cả lựa chọn. Tấu chương xong, chương 1441, yêu bắt quái xỉn xỉ ạ chương 1441, yêu bắt quái xỉn xỉ ạ phải chăng quyết định đem cái kia phiến làm biên neo cửa giao cho kẻ cắp thời gian. Cái này kỳ thật rất đơn giản lựa chọn, bởi vì cái lựa chọn này song phương cũng sẽ không dính đến cải biến ngươi nhân sinh trọng đại biến số. Tựa như là một cái kinh điển án lệ, người yêu cùng người thân đồng thời rơi vào trong sông, ngươi chọn cứu ai? Tại ném đi những điều kiện khác, lại chỉ có thể hai chọn một dưới tình huống, vô luận ngươi lựa chọn ai, kỳ thật đều sẽ vì ngươi tương lai sinh hoạt mang đến rất lớn biến số, bởi vì thế gian rất khó tồn tại song toàn pháp. Mà kẻ cắp thời gian lần này cho ra lựa chọn, cũng không phải là như thế. Ngươi giao ra biên eo, có lẽ ở một mức độ nào đó, xuất hiện biến số, nhưng ngươi không giao ra biên eo, kỳ thật cơ bản chẳng khác nào không làm cải biến. Tại ngươi đã xác định kẻ cắp thời gian mục đích không thuần thời điểm, như vậy tốt nhất phương thức phòng ngự, chính là tận lực không muốn cải biến hiện trạng. Cho nên, A Nghèo lựa chọn không thể nói tuyệt đối chính xác, nhưng chắc chắn sẽ không có phong hiểm. Đương nhiên, lần này kẻ cắp thời gian cho ra lựa chọn đơn giản, cũng không đại biểu tương lai hắn liền sẽ vĩnh viễn như thế. Sander vẫn như cũ phi thường trịnh trọng nhắc nhở A Nghèo, một khi lần tiếp theo gặp được kẻ cắp thời gian, dù cho đối mặt còn là loại này đơn giản lựa chọn, cũng không cần phớt lờ. Bởi vì kẻ cắp thời gian thường xuyên sẽ tại loại này lựa chọn bên trong đào hố, liền đợi đến chính ngươi nhảy vào đi. Thế gian lựa chọn, kỳ thật bất kỳ tình huống gì, bất kỳ địa phương nào đều đang phát sinh. Đáp án thường là nhất nghiệm sinh, nhất nghiệm diệt. Liền thí dụ như, lúc này tại trung tầng thế giới một bên khác, vừa mới trở lại tịch tĩnh linh phạt gạ, đang trầm mặc sau một hồi, làm ra một cái lựa chọn, đem trong lòng cái kia phần đối với A Nghèo chấp mà, để xuống. Cái này không chỉ là bởi vì lúc trước càng cứu bọn hắn một thuyền người, cũng là bởi vì hiện thực thực lực chênh lệch. Lại nói, tiếp tục cái này chấp niệm cũng không cần thiết, Áng không có đem hắn xem như mục tiêu, hắn vẫn đem đối phương làm tốt địch, kỳ thật phi thường buồn cười. Hiện thực cần cúi đầu, nhân sinh cũng không cần khắp nơi tiêu ngạo. Phạt gạ buông xuống đối với Áng nghèo chấp niệm, cũng là đem sự tiêu ngạo của mình để xuống. Làm phạt gạ đạo sư, Tô Lọt cũng phi thường vui vẻ nhìn thấy phạt gạ cải biến. Bất quá, khi hắn theo Ivan Vu sư trong miệng biết được phạt gạ cải biến nguyên nhân lúc, lại là có chút sửng sở. Tại tịch tĩnh linh đỉnh cao nhất, một tòa vẻ ngoài nhìn qua rách rách dưới thạch xây trong tháp cao, bây giờ tịch tĩnh linh chấp trưởng giả vĩnh tịch hát nha Tô Lọt ngồi tại tiểu tụy bàn gỗ trước, che kín vết sẹo lông mày chăm chú nhíu lên. Trước mặt hắn thiêu đốt lên một đống lửa cháy hừng hực trong ngọn lửa hiện ra một đoạn hình ảnh. Chính là trước đây không lâu, bầu trời u linh thuyền tại mái vòm phía trên ghi chép đến hình ảnh. Đợi đến hình ảnh dần dần tiêu tán, tại đống lửa một bên khác, Ivan Vu sư nói khẽ, sự tình chính là dạng này. Tô Lọt trầm ngâm hồi lâu, liên quan tới bọn hắn tao ngộ, có thể chia làm hai đoạn đến xem. Lúc mới đầu, Y Sa Bèn sư đồ cùng Kim Bơ Lì phu nhân cấp thuyền, cái này cũng không khiến Tô Lọt cảm thấy ngoài ý muốn. Tại Y Sa Bèn trở về Nam Bực thời điểm, Tô Lọt liền đã biết, chỉ cần Hắc Thành Bảo còn lưu tại Đồng Thoại Trấn Vu sư trong liên minh, một ngày nào đó, bầu trời U Linh thuyền quyền chi phối, Hắc Thành Bảo sẽ một lần nữa chấp trưởng. Đoạn thứ hai, thì là Áng tấn cấp chính thức Vu sư, thậm chí còn một cước đứng đến chân chi lộ trước mặt, bao quát cứu vớt bầu trời U Linh thuyền sự tình, cũng coi như tại một đoạn này. Tô Lọt khi biết tin tức này lúc, kỳ thật so với Hắc Thành Bảo nặng chấp bầu trời U Linh thuyền càng thêm rung động. Đối với tuổi thọ kéo dài Vu sư mà nói, Tô Lọt cảm giác chính mình phảng phất chính là hôm qua mới nhìn đến Áng tại tịch tĩnh linh bị ỉ xạ bờ lại chấn nhiếp đến cơ hồ mất mạng. Thật không nghĩ đến trong nháy mắt, Áng nghèo đã đột phá vách ngăn lớn, trở thành chính thức Vu sư, hơn nữa còn bước vào chân chi cánh cửa. Tốc độ này thực tế có chút kinh người. Phải biết, Tô Lọt chính mình cũng còn tại chân chi ngoài cửa lớn bồi hồi mà không biết đường. Tô Lọt luốt luốt có chút nở huyệt thái dương, trước đây không lâu, biết được Áng ở trong vực sâu khoáy động mưa gió, biết được Áng trở thành nghiên cứu viện một viên. Đủ loại sự tích, theo Tô Lọt, đã là từng cái rung động gãy. Không nghĩ tới trận này rung động gãy dư ba, thế mà còn chưa kết thúc, đồng thời còn cháy lan đến tịch tĩnh linh vị trí trung tầng thế giới. Hồi lâu sau, Tô Lọt mới thật sâu hô thở ra một hơi, huyễn ma đảo một mạch, quả nhiên lợi hại. Trong ánh mắt của hắn, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Sander nhìn người ánh mắt, một cái so một cái chuẩn, Tô Di thế mới bước vào chân chi không nói, Áng thế mà tại cá thể trên thực lực, cũng tiệm lộ tài hoa. Dạng này một cái thiên chi tiêu tử, chưa từng xuất hiện tại tịch tĩnh lĩnh, thật rất tiếc nuối. Bất quá, Tô Lọt gần nhất nhìn rất nhiều tạp chí, bên trong liên quan tới Áng kinh lịch ghi lại phi thường tỉ mỉ xác thực. Nếu như nói Tô Lọt tiếc nuối, chỉ là bởi vì nhất thời cảm khái bên ngoài. Như vậy đợi đến Áng tấn cấp Vu sư sau khi tin tức truyền ra, chân chính sẽ tiếc nuối, có lẽ còn là Bạch San hô phủ đảo học viện. Tô Lọt thở dài một tiếng lắc đầu, đối đứng tại bên cạnh hắn Ivan Vu sư nói, mặc dù bầu trời U Linh thuyền có chỗ tổn hại, nhưng có thể cùng Áng Vu sư kéo lên quan hệ, cái này cũng không tính thua thiệt. Dù sao, Áng tiềm lực mười phần, mà lại đã là ván đã đóng thuyền chân chi Vu sư. Nếu là lại tăng thêm hắn nghiên cứu viện một viên thân phận, hắn hiện tại đi đến bất kỳ Vu sư tổ chức, đều sẽ cho khách quý đối đãi, cho dù là Sương Nguyệt liên minh cũng là như thế. Cho nên, Ivan Vu sư có thể cùng Áng nghèo nói chuyện, bảo trì quan hệ tốt đẹp, tuyệt đối trăm lợi mà không có một hại. Áng Vu sư vừa mới tấn cấp, đoạn thời gian này hẳn là sẽ ổn định trạng thái, chờ ổn định không sai biệt lắm về sau, có lẽ ngươi có thể lên cửa đối hắn ngỏ ý cảm ơn. Tô Lọt nói. chỉ nói Á Nghèo luyện kim thuật sĩ thân phận, liền đã đáng giá đi kinh doanh trận này quan hệ, càng không nói đến đây là một cái tiềm lực hạt giống. Ivan Vu sư gật đầu xác nhận. Tô Lọt cảm khái qua đi, chủ đề theo Á Nghèo chuyển tới phạt gạ trên thân. Phạt gạ lần này có thể bỏ xuống trong lòng chấp ma, cũng coi là một chuyện tốt. Tô Lọt hiểu rất rõ phạt gạ, quá kiêu ngạo, để hắn trở nên trước mắt không bụi, cũng thành ràng buộc hắn công siêng. Ivan Vu sư cũng sâu để ý gật đầu. Bầu trời U Linh thuyền trở về tịch tĩnh linh trên đoạn đường này, hắn tận mắt chứng kiến phạt gạ biến hóa. Kiêu ngạo không phải là không tốt, nhưng đem kiêu ngạo xem như nhân sinh nền tảng, có thể nhìn thấy sự tình sẽ càng ngày càng nhỏ hẹp. Phạt gạ có thể đem kiêu ngạo buông xuống, đối với hắn cũng không phải là chuyện xấu. Đúng rồi, phạt gạ trước đó tại trở về thời điểm nói cho ta, hắn hẳn là hai ngày này sẽ đi tham gia tân tinh thi đấu. Ivan Vu sư nói, khoảng cách tân tinh thi đấu đấu vòng loại báo danh thời hạn cuối cùng cũng nhanh đến, bây giờ đi tham gia cũng tốt. Tô Lọt dừng một chút, thuận miệng gọi một câu, xỉn xỉ ạ, ngươi giúp ta đi đem phạt gạ gọi tới. Xỉn xỉ ạ là một cái nhỏ quỷ hoa phượng đầu bẹn, là Tô Lọt đã từng gặp tai nạn lúc gặp được nó. Khi đó xỉn xỉ ạ còn là một cái vừa ra đời chim non, bởi vì đột nhiên xuất hiện mùa mưa, bị ép bị mẫu thân từ bỏ. Nếu như không phải gặp được Tô Lọt, xỉn xỉ ạ đoán chừng chỉ có thể ở trong xào huyệt cô độc chờ đợi tử vong. Xỉn xỉ ạ làm bạn Tô Lọt vượt qua gian nan nhất thời kỳ, về sau hắn liền đem xỉn xỉ ạ mang về tịch tĩnh lĩnh, hao phí công phu rất lớn, để nó theo phổ thông bẹn biến thành một cái ma vật. Tô Lọt gọi mấy âm thanh, đều không có đạt được đáp lại. Nhìn lại, xỉn xỉ ạ cũng không có đợi tại trên bệ cửa sổ. Tại Tô Lọt cái kia một đám quạ đen ma sủng bên trong, một thân lông trắng xỉn xỉ ạ, từ trước đến nay là dễ thấy nhất. Bây giờ trên bệ cửa sổ tất cả đều là lít nha lít nhít quạ đen, xỉn xỉ ạ lại là biến mất không thấy gì nữa. Tô Lọt nhíu nhíu mày, vừa rồi xỉn xỉ ạ còn ở nơi này, làm sao đảo mắt liền không thấy rồi? Gia hỏa này sẽ không phải lại chạy đi tìm tổ rụt trò chuyện bắt quái a? Xỉn xỉ ạ cái gì cũng tốt, nhưng làm một cái biết nói chuyện yêu bép xếp bẹn, nó có một chút nhất làm cho Tô Lọt đau đầu sự tình, chính là yêu lắm mồm. Toàn bộ tịch tĩnh linh cùng xỉn xỉ ạ nhất lưu tầm lưu, mã tầm mã chính là tổ rụt, cho nên một khi xỉn xỉ ạ không thấy, đoán chừng chính là chạy đến tổ rụt nơi đó đi. Mà lúc này, tại tịch tĩnh linh biên giới vị trí, một cái toàn thân xinh đẹp lông trắng, đầu đội lên màu vàng nhạt hoa quỷ vương miệng phượng đầu vẹn, bỏ neo tại một cái to lớn trên tảng đá. Cái này tảng đá mặt ngoài mọc ra một tấm quái dị mặt người, một nửa mở mắt một nửa nhắm mắt, một nửa hắc lông mày một nửa mày trắng, một nửa trẻ tuổi một nửa gián mua, một nửa vui cười một nửa chỉ mật, tựa như là một cái trương dương người trẻ tuổi mặt cùng một cái tuổi già lao đầu tử mặt cưỡng ép ghép lại với nhau. Tháp Tổ Rút, đừng giả bộ ngủ, tranh thủ thời gian tỉnh lại, ta chỗ này có một cái tin tức lớn. Phượng đầu vẹn rơi xuống về sau, lập tức dùng màu đỏ sẫm con mỏ mổ lên tảng đá. Đừng mổ, lại mổ ta liền chọc. Ngươi quên ngươi là cái tảng đá sao? Bản thân ngươi chính là chọc. Nói chuyện trước chính là trên tảng đá lão nhân kia gương mặt, đằng sau nói chuyện thì là trên tảng đá người trẻ tuổi gương mặt. Ngươi lại dám nói ta là tên chọc? Ta giống như đích thật là tên chọc. Ngươi là ngu xuẩn sao? Dù sao ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi mắng ta chọc, ngươi cũng chọc. Ngươi nói ta xuẩn, ngươi cũng ngu. Ngươi là muốn cãi nhau sao? Lão già chết tiệt. Mắt thấy bọn chúng sắp ầm ĩ lên, Phượng đầu vẹn tranh thủ thời gian kêu dừng, Tháp Tổ Rút, chớ quấy rầy. Ta là đến đem cho các ngươi chia sẻ tin tức lớn, không phải tới nghe các ngươi vô vị cãi nhau. Xỉn xỉ ạ, từ trước đến nay là chúng ta nói với ngươi bắt quái, ngươi có thể có cái gì tin tức lớn? Sẽ không phải là, họ dù bà cùng ngươi nói cái gì a? Còn có, nói bao nhiêu lần, chúng ta gọi Tổ Rút, không cứ gọi Tháp Tổ Rút. Phượng đầu vẹn chính là Tổ Lọt Ma sủng xỉn xỉ ạ, nó có chút bất mãn mà nói, ta đây là thật tin tức lớn, ta mới từ chủ nhân nơi đó nghe được. Úc, Tổ Lọt đại nhân nơi nào có cái gì tin tức? Xỉn xỉ ạ, chẳng lẽ các ngươi không có chú ý, vừa rồi Ivan Vu sư trở về lúc, bầu trời U Linh thuyền đều phá mấy cái lô lớn. A, giống như thật sự là dạng này. Ta còn chứng kiến, trên thuyền giống như có thật nhiều thương binh, nguyên nhân chính là này, ta không có hỏi tới cụ thể xảy ra chuyện gì. Xin xì ạ dương dương đắc ý nói, cho nên, đây chính là ta muốn nói, tin tức lớn. Trên tảng đá hai tấm mặt, đồng thời dùng hiếu kỳ biểu lộ nhìn về phía xin xì ạ, mặt mò đình mọt, mặt non nớt lấy lòng. Tô rút biểu lộ 10 phần tinh chuẩn lấy lòng xin xì ạ, nó ngóc đầu lên quan, dùng từng chữ nói ra ngôn ngữ nói, cái này tin tức lớn, là liên quan tới trước đó các ngươi quan tâm nhất người kia. Chúng ta quan tâm nhất người. Chẳng lẽ là cực lạc quán man đệm tiểu thư? Xin xì ạ xì một tiếng, ngươi là cái tảng đá, suy nghĩ gì nữ nhân? Ta nói chính là A Nghèo A, chính là các ngươi trước mấy ngày, còn đề cập cái kia A Nghèo. Tấu chương xong, chương 1442, ngươi tảng đá ra ra chương 1442, ngươi tảng đá ra ra đại danh đỉnh đỉnh bèn duy khúc chữa đổi là thiên không cơ giới thành một mảnh giải trí tiêu phí khu, sống phóng túng cái gì cần có đều có, chỉ là cực lạc quán liền có mấy nhà. Ở trên con đường này, trên cơ bản người người đều mang nụ cười. Thế nhưng là, theo góc đường trong tiểu lâu đi dạp dài, lại một mặt buồn ngạt. Đứng tại lầu nhỏ trước, hắn thật sâu thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn xem nhà này không tính quá cao lâu. Khi thấy lầu nhỏ đỉnh lóe ra chân lý bầu trời chữ ma pháp đèn neon, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Nếu như không có biến số lời nói, mấy ngày nữa, hắn liền sẽ bị Von Sermon đại nhân theo chủ biên trên vị trí đuổi xuống tới. Một khi hắn mất đi chủ biên địa vị, có lẽ bạn gái rồ lẹn liền sẽ không tiếp tục đi theo chính mình, mà lại, hắn cũng lại không có cơ hội tồn đủ tiền đi mua lấm dạ dự tệ. Nói cách khác, hắn lại có lẽ cả một đời đều chỉ có thể trở thành tầm thường phàm nhân. Có lẽ có phụ huynh được ấm, để hắn không đến mức tại thiên không cơ giới thành lăn lộn ngoài đời không nổi, nhưng phụ thân cùng huynh trưởng cũng chỉ bất quá là vu sư học đồ, một ngày nào đó bọn hắn sẽ rời đi thiên không cơ giới thành, đến lúc đó hắn có thể dựa vào ai? Tại cái này ăn người trong thế giới, dựa vào ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có dựa vào chính mình mới có thể không lo. Nhưng làm sao dựa vào chính mình? Chỉ có chính mình cũng biến thành siêu phàm giả mới được. Tinh thần lực của hắn trị số là 9, chỉ cần có thể mua được lẫm dạ dược tề, hắn liền có cơ hội trở thành siêu phàm giả. Nhưng lẫm dạ dược tề rất cần tiền a. Gái hề vải túi đầu xuống, chậm rãi dạo bước theo bèn duy khúc chữ đổi rời đi. Trên đường đi, gái đều đang suy tư, muốn có tiền, nhất định phải bảo vệ chủ biên vị trí, như vậy tiền đề liền nhất định phải là tiếp theo kỳ chân lý bầu trời nhất định phải bán tốt. Cần phải làm được điểm này, nhất định phải có bảo điểm. Nhưng hắn từ nơi nào tìm đến bảo điểm? Gái theo một nhà tỏa ra cầu vồng bảy sắc cực lạc quán trước cửa đi qua, hai cái nam tính học đồ bước chân lảo đảo đi ra. Nghe nói, Hải Dương chi tử Dụy đã đột phá vô hạn chiến tháp tầng thứ 10. Loại thiên tài này vô sư, chúng ta là khó mà với tới. Đúng rồi, nghe đồn Dụy có một cái tốc địch, lần này có thể hay không tới tham gia tân tinh thi đấu? Ngươi là nói Bát Tiên Sinh, làm sao có thể? Ngươi uống lớn đi, liền việc này đều quên sao? Bát Tiên Sinh đã là nghiên cứu viện một viên, hắn làm sao có thể tự hạ thân phận đi tham gia tân tinh thi đấu? Hai cái nam học đồ kể vai sát cánh đi xa, lại nghe bọn hắn nói chuyện, ánh mắt lóe lên ảm đạm. Hai năm trước, hắn có thể theo phổ thông biên chức tấn thăng làm chủ biên, cũng là bởi vì đưa tin ảng tại Hắc Thành bảo đụng vào lĩnh vực thần bí, cùng y xã bẹn trở về Nam vực sự tình. Bây giờ, hắn muốn theo chủ biên trên vị trí xuống tới, cũng là bởi vì A Nghèo. A Nghèo hiện tại thanh thế càng ngày càng cao hơn, nhất là hắn trở thành nghiên cứu viện một viên về sau, quả thực là trước mắt dư luận trên trận nhất là chói mắt ngôi sao của ngày mai. Chỉ cần nhiều đưa tin A Nghèo tin tức, tuyệt đối có thể kéo theo tạp chí tiền lời. Nhưng chân lý bầu trời chỉ là một cái nhỏ tạp chí xã, nhân mạch cũng không rộng, tin tức đều là quá hạn, nơi nào có thể ra cái gì bảo điểm. Nguyên nhân chính là này, liên tục 3 kỳ, chân lý bầu trời coi như quay trùng quanh chủ đề vẫn như cũng là A Nghèo, nhưng cũng không có bán đi bao nhiêu. Liên tục mấy kỳ bị vùi dập giữa chợ, Von Sermen đại nhân đã phi thường phẫn nộ, vừa rồi càng là lệnh cưỡng chế, nếu như xuống kỳ còn không có khởi sắc, liền để giải theo chủ biên trên vị trí xéo đi. Nhưng hắn như thế nào mới có thể để tạp chí có khởi sắc? Thật chẳng lẽ muốn dùng bạn gái rỗ lẹn cho sách lược? Rỗ lẹn cho ra sách lược là theo mặt trái để biết, bởi vì nhân loại thói hư tật xấu, thích nhất nhìn đồ vật chính là bị trèo càng cao người, nhìn hắn theo thần đàn ngã xuống bộ dáng. A Nghèo bây giờ là thuộc về bị nâng đến đỉnh phong người. Nếu như bọn hắn phân tích A Nghèo đủ loại khuyết điểm, sau đó đem hắn miêu tả thành một cái tất nhiên sẽ bị nâng giết điển lệ, nói không chừng dựa vào cái này một cỗ phản bản kình, thật đúng là có thể xông ra một con đường. Dỗ lèn sách lược vẫn có thể xem là một cái phương pháp, nhưng giải rất do dự. Hắn cũng không muốn dùng loại phương pháp này. Không phải nói hắn chính trực, hắn kỳ thật trước kia cũng dùng qua cùng loại bút pháp, đi viết những người khác, chỉ bất quá hắn không nghĩ dạng này đi viết A Nghèo, đơn thuần là bởi vì A Nghèo cũng coi là ân nhân của hắn, dù sao hắn chính là dựa vào A Nghèo tin tức, giải mới trở thành chủ biên. Bây giờ, hắn muốn làm như thế lời nói, chính hắn nội tâm cũng không qua được. Huống chi, A Nghèo bây giờ là nghiên cứu viện một viên, hắn thật như vậy biết, có thể hay không liền nghiên cứu viện cũng đắc tội. Cũng không dùng biện pháp này, hắn còn có thể làm thế nào mới có thể để cho chân lý bầu trời khởi tử hồi sinh đâu? Giải sát mặt tạm đạm đi lên phía trước, một mặt đau buồn trở lại chỗ ở của mình, một gian tại hai tòa cao ốc trong khe hẹp gian phòng nhỏ. Mặc dù gian phòng nhỏ rất nhỏ, nhưng nếu như hắn mất đi chủ biên, có lẽ liền cái này gian phòng nhỏ cũng ở không dậy nổi. Giải thở dài một tiếng, mỏi mệt mở cửa phòng, chuẩn bị đi trở về tắm rửa, suy nghĩ lại một chút có hay không biện pháp khác. Ngay tại giải chuẩn bị sau khi vào cửa, hắn dư quang liếc tới trước cửa hộp thư. Màu xanh sẫm lớp sơn hộp thư bọc trong lỗ hổng, lộ ra một cái màu trắng phong thư một góc. Ai sẽ cho chính mình lưu tin? Giải nghi hoặc đi đến hộp thư trước, dùng chìa khóa mở ra hộp thư hộp, đem lẳng lặng nằm ở trong hộp lá thư này lấy ra ngoài. Giải hiếu kỳ nhìn về phía phong thư trang địa. Đơn giản màu trắng phong thư, không có bất luận cái gì văn tự, để giải cảm thấy cổ quái chính là, si phong giang bên trên đồ án, bình thường mà nói đều là đại biểu cá nhân hoặc là nói đại biểu tổ chức huy chương, nhưng cái này si bên trên thế mà là một cái chảo ấn. Giống như là loại nào đó loài chim dấu chân. Ai gửi đến a? Giải nghi hoặc cầm phong thư, về đến nhà. Hắn trước đi tắm rửa một cái, theo phòng tắm đi ra về sau, giải còn đang suy tư nên như thế nào để tiếp theo kỳ tạp chí có bạo điểm, vẫn như trước không thu hoạch được gì. Hắn nhìn thấy để lên bàn phong thư, nghĩ nghĩ, quyết định nhìn xem phong thư nội dung. Hắn đoán phong thư này có thể là chính mình phụ huynh gửi đến, nói không chừng bọn hắn có chuyện gì muốn nói cho hắn biết. Khi hắn đem du hoàng sắc giấy viết thư lấy ra lúc, hắn đột nhiên sửng sốt một chút. Nét chữ này, nhìn qua rất quen thuộc a. Giải không có đi nhìn nội dung, mà là nhanh chóng hướng giấy viết thư phần dưới nhất nhìn lại, làm giải nhìn thấy ký tên thời điểm, giật mình ngây ra một lúc. Người tảng đá ra ra. Thế mà là hắn gửi tới bức thư. Giải một mặt kinh ngạc, đừng nhìn người tảng đá ra ra danh tự này có chút quái dị, nhưng khi đó giải có thể lên làm chân lý bầu trời chủ biên, cũng là bởi vì người tảng đá ra ra gửi bản thảo. Áng tiếp xúc lĩnh vực thần bí cùng ý xã bèn trở về Nam vực, hai cái này tin tức tất cả đều là người tảng đá ra ra gửi tới. Nguyên bản, giải còn hy vọng người tảng đá ra ra có thể thường trú chân lý bầu trời có thể vì hắn mở một cái chuyên mục, trở thành một cái nghề nghiệp soạn bản thảo người, nhưng về sau người tảng đá ra ra rốt cuộc không có ném qua bản thảo, cái này khiến giải có chút tiếc nuối. Bây giờ, người tảng đá ra ra lại phát tới bức thư, hẳn là lại là một cái mới gửi bản thảo. Lúc trước, hắn gửi bản thảo để giải trở thành chủ biên, lần này người tảng đá ra ra có thể hay không lại cứu hắn một mạng. Nghĩ đến đây, giải hưng phấn bắt đầu đọc. Dài đọc được một nửa thời điểm, một thân mỡ liền bắt đầu run rẩy lên. Là kích động. Con mắt càng ngày càng sáng, đến cuối cùng, hắn nhịn không được từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, quá tốt, quá tốt. Ngươi tảng đá ra ra, ngươi chính là ra ra của ta a. Không nghĩ tới, tại hắn bi ai nhất sụp đổ nhất thời điểm, lần nữa cứu vớt hắn tại trong nước lửa, lại là ngươi tảng đá ra ra. Dài lập tức cầm lấy thoát áo bảo, chờ không nổi toàn bộ mặc lên người, liền cầm lấy phong thư một mạch xông ra đại môn. Một khi trong phong thư ghi lại tin tức leo lên chân lý bầu trời lo gì bán không được a. Dài có thể xác định, chỉ cần có thể độc nhất vô nhị phát biểu cái này gửi bản thảo, hắn chủ biên vị trí khẳng định ổn. Phải biết, trong phong thư tin tức thế nhưng là liên quan tới hiện tại đại nhiệt tăng tuyệt đối có thể tại lập tức đã hướng tới bình ổn dư luận trong tràng, một lần nữa nhóm lửa một thanh liệu nguyên chi hỏa. Mà chân lý bầu trời chính là chấp hỏa chi người. Dài nhanh chóng chạy về tạp chí xã, cầm máy truyền tin từng cái đem viên chức gọi trở về. Sau một lúc lâu, tất cả mọi người mang bất mãn cùng hoang mang đứng đến chân lý bầu trời tạp chí xã đại sảnh. Dài, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, đêm hôm khuya khoắt còn tới la hét ầm ĩ. Nếu như ngươi không đem sự tình nói rõ ràng, ta không để yên cho ngươi. Nói chuyện chính là một cái tuổi trẻ viên chức, tại tạp chí xã giai tầng bên trên, hắn khẳng định so dài thấp, nhưng người này lại là thiên phú giả, dù cho hắn nói chuyện bất kính, cũng không ai dám phản bác, bao quát dài. Dài hiện bạn gái Jolen, cũng nghi ngờ nói, dài, ngươi gọi chúng ta tới, chẳng lẽ là đã quyết định áp dụng thủ đoạn kia rồi. Jolen biết, dài khẳng định là có ý nghĩ mới có thể gọi tất cả mọi người đến. Jolen không cho rằng trong thời gian ngắn, dài có thể được đến cái gì bạo điểm tin tức, đoán chừng còn là sử dụng nàng nói phương pháp kia. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía dài, chờ đợi hắn cho ra lý do thoái thác. Dài cầm ra phong thư, đối với tất cả mọi người kích động nói, ta vừa mới được đến một cái tin tức trọng đại, chúng ta ngày mai. Không, hôm nay liền lập tức trong đêm mở đuổi, tranh thủ nhiều nhất hậu tiên, liền để mới san tuyên bố. Như thế rồi. Đến cùng là cái gì lớn tin tức? Jolen nhíu mày hỏi. Đúng đấy, ngươi chủ biên vị trí khó giữ được, đừng kéo lấy chúng ta cùng một chỗ cùng ngươi điên. Có người châm chọc nói. Dài cũng không thèm để ý bọn hắn châm chọc, hiện thực chính là như thế. Thiên phú giả chính là so hắn cái phạm nhân này có được càng lớn quyền lên tiếng. Bọn này thiên phú giả nguyện ý hơn nửa đêm đến tạp chí xã, đã coi như là rất cho hắn mặt mũi. Dài đem tin phóng tới trong mọi người ở giữa, chính các ngươi xem đi. Có tin tức này, lần này chân lý bầu trời nhất định có thể đánh một trận xinh đẹp khắc phục khó khăn. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn lại, càng đọc càng là cảm giác được chấn kinh. Trước đó chào phúng dài người trẻ tuổi, dùng không thể tin ngựa khi nói, phía trên này nói chính là thật. Bác tiên sinh thật đã tấn cấp vũ sư, thậm chí còn đã cách chân chi không xa rồi. Dài gật gật đầu, gửi bản thảo ngươi tảng đá ra ra cái này, gửi bản thảo người các ngươi hẳn là quen thuộc, không có giả. Tất cả mọi người đang nghe lúc này, tất cả đều một mảnh ầm vang. Dài là phạm nhân, hắn không biết đang tấn cấp chính thức vụ sư tin tức này khủng bố cỡ nào. Nhưng bọn hắn làm thiên phú giả, phi thường rõ ràng tin tức này giá trị, một khi tin tức thả ra, toàn bộ thiên không cơ giới thành. Không, hơn phân nửa nam vực, có lẽ đều sẽ cảm thấy chấn kinh. Dỗ lén nhìn xem tạp chí xã đám người bức kia kinh lang bộ dáng, lại nhìn một chút dài, khoe miệng nhẹ nhàng câu lên, xem ra, dài chủ biên vị trí, hẳn là có thể bảo vệ. Dỗ lẻn cũng là phàm nhân, phản ứng của nàng ngược lại là bình thản chút, thậm chí có tâm tư đi suy nghĩ trên tờ giấy ác nội dung. Dỗ lẻn, đúng rồi, các ngươi không cảm thấy, cái này ngươi tảng đá ra ra câu nói sau cùng tựa hồ có chút kỳ quái à. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy giấy viết thư cuối cùng một đoạn văn viết, mời nhất định phải viết nhiều điểm tán tụng A Nghèo lời nói, đây là trọng điểm, cũng là ta gửi bản thảo cho các ngươi yêu cầu duy nhất. Đúng rồi, nhớ kỹ đem tên của ta đánh dấu đi lên, tốt nhất có thể để cho A Nghèo nhìn thấy, bằng không ta liền xong. Đám người hai mặt nhìn nhau, cái này ngươi tảng đá ra ra là có ý gì? Lúc này có người nói, có phải hay không là ngươi tảng đá ra ra đắc tội qua A Nghèo, muốn dùng phương pháp này đến cầu được tha thứ. Tấu chương xong, chương 1443, đưa tình ôn nhu chương 1443, đưa tình ôn nhu A Nghèo không biết, chính mình đột phá sự tình đã mượn từ rời đi bầu trời U Linh Thuyền, tại ngoại giới từng bước truyền ra. Mà tại Hắc Thành Bảo, hắn đột phá cũng đã sớm thành xôn xao tiêu điểm. Bất quá, A Nghèo bản nhân lại là đã ở trong tầm mắt của mọi người biến mất trọn vẹn hai ngày. Hai ngày này thời gian, A Nghèo một mực tại hồn vực trong tĩnh thất đợi, hắn tại từng bước thích ứng thân thể của mình biến hóa mới. Vô luận theo bên trong còn là bên ngoài. Loại này thích ứng là mỗi cái vu sư đột phá về sau cần phải trải qua một cái quá trình. Vừa đến, để ma tuyển tiến hành không bị ngoại giới quấy nhiễu tiếp tục vận chuyển. Dù sao, ma tuyển bây giờ sinh ra năng lượng tính chất cùng khôi phục tốc độ, hoàn toàn không phải đi qua ma nguyên có khả năng so sánh, A Nghèo nhất định phải có một cái thích ứng quá trình, không chỉ là vì quen thuộc ma tuyển, cũng là vì để cho ma tuyển tại tư duy trong không gian có thể đạt thành càng hài hòa cân bằng. Thứ hai, A Nghèo cũng có thể trong khoảng thời gian này để tâm linh lắng đọng xuống. Tránh bởi vì sau khi tấn cấp quá cao cảm xúc cùng đột nhiên lực lượng cường đại ảnh hưởng tự thân phán đoán, trải bước cảm xúc, trầm tĩnh tâm linh, kỳ thật so với điểm thứ nhất càng quan trọng. Cái này thích ứng quá trình tiếp tục thời gian, tùy từng người mà khác nhau. Có người có lẽ 10 ngày nửa tháng, có người rất nhanh liền có thể đạt thành, A Nghèo là thuộc về cái sau. Hắn mặc dù tác phong thiên hướng về học viện phái, nhưng lấy tính cách đến nói, hắn cùng Sơn Đở rất tương tự, là cái cực kỳ tự hạn chế người. Hắn có thể cảm thấy được chính mình lực lượng trở nên mạnh bao nhiêu, thế nhưng là cũng bởi vì lực lượng mạnh hơn, hắn cũng càng thêm tự hạn chế. Hắn biết rõ, lực lượng là vì người mà phục vụ, mà không phải để người biến thành lực lượng tù binh. Cho nên, hắn lắng đọng tâm linh quá trình, so tất cả mọi người tưởng tượng thời gian còn muốn càng nhanh. Tại hai ngày sau đó, hắn liền theo trong tinh thất đi ra. Hắn theo tinh thất đi ra về sau ngay lập tức, dự định đi tìm Sơn Đở hỏi thăm sau khi đột phá sự tình. Dù sao hắn đột phá kỳ thật rất vội vàng, mà chính hắn trong khoảng thời gian này chuẩn bị cơ bản đều là đột phá công việc, liên quan tới sau khi đột phá sự tình, hắn chỉ là kiến thức nửa đời. Bất quá, khi hắn đi tới Sơn Đở gian phòng lúc, phát hiện hắn cũng không trong phòng. Không chỉ Sơn Đở không tại, cùng bọn hắn ở tại cùng một khu vực Phlox cũng không tại. Đã bọn hắn đều không tại, A Nghèo cũng không có nhàn rỗi, chính hắn sự tình cũng còn có rất nhiều không có xử lý, thí dụ như nói, một mực bị hắn thả ở trong vòng tay hoa tức tức cùng bộ tạ. A Nghèo đem tinh thần lực xúc tu thăm dò vào vòng tay bên trong, vì để tránh cho sinh ra huy áp, A Nghèo cẩn thận từng ly từng tí khống chế tinh thần cảm giác cường độ. A Nghèo vốn cho là, cái này hai minh muội hẳn là có chuyện nói không hết để, đoán chừng bọn hắn hiện tại còn tại lẫn nhau thuật tâm sự. Nhưng mà, A Nghèo đem tinh thần lực xúc tu thăm dò vào vòng tay về sau mới phát hiện, bên trong một mảnh yên tĩnh. Ai cũng không nói chuyện. Tại vòng tay nội bộ một góc, mờ nhạt ánh đèn tiếp tục lóe lên, Bồ Tạ ngồi ở trước bàn, chính cầm nhuyễn thái trùng trùng xào, hết sức chăm chú quan sát đến, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Mặc váy liền áo hoa tức tước, lại trôi lơ lửng Bồ Tạ sau lưng, đầu thỉnh thoảng dựa vào ở trên bờ vai của Bồ Tạ, nhìn như rất thân mật, trên thực tế cũng giống như Bồ Tạ đang quan sát nhuyễn thái trùng trùng xào. A Nghèo dấu hỏi đầy đầu. Cái này hai huynh muội phong cách vẽ làm sao cùng hắn tưởng tượng không giống? Kích động như thế lòng người gặp lại, chẳng lẽ không nên lẫn nhau liếm láp vết thương, cùng quá khứ sai lầm hòa giải sao? Bồ Tạ thế mà đi như thế thanh kỳ lộ tuyến, dù cho gặp lại đều không quên mất nghiên cứu nguyên thái trùng trùng xào, thậm chí còn mang hoa tước tước cùng nhau nghiên cứu. Không hiểu phong tình. Áng ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Lúc này, hoa tước tước quay đầu nhìn về phía trong bóng tối, ánh mắt trong suốt bên trong mang một tia chần chờ, là đại ca ca sao? Hoa tước tước thanh âm, để Bồ Tạ cũng theo nghiêm túc trong trạng thái lấy lại tinh thần, hắn nghi hoặc nhìn bốn phía, Áng tới rồi sao? Áng không nghĩ tới, hoa tước tước đối với chung quanh cảm xúc, thậm chí so với Bồ Tạ còn càng thêm mất cảm. Hắn đã tận lực thu liễm tinh thần ba động. Hoa tước tước vẫn như cũ ngay lập tức phát hiện hắn. Là ta. Áng thanh âm truyền ra, hoa hoa, ngươi làm sao phát hiện ta? Chẳng lẽ, là dự báo? Nghe tới Áng nghẹo thanh âm, hoa tước tước cười chân mày cong cong như trăng, rất vui vẻ mà nói, là trực giác. Trực giác. Áng thấp giọng cô, cái đáp án này so hắn tưởng tượng còn không đáng tin cậy. Lúc này, Bồ Tạ giải thích nói, muội muội ta bây giờ dự báo năng lực, còn có chút không thể khống. So với khi đó Linh lúc mất Linh dự báo năng lực, trực giác của nàng ngược lại càng thêm linh mẫn. Ngay từ đầu. Bồ Tạ chỉ là đang giải thích hoa tức tức trong miệng cái gọi là trực giác là cái gì hàng nghĩa. Nhưng nói Bồ Tạ tựa như là một cái miễn muội của ma, nhịn không được liên tục khích lệ. Ta cho rằng loại trực giác này năng lực so với dự báo còn càng muốn cường đại. Ngươi cũng đã biết, ta hai ngày này dựa vào muội trực giác, thông qua cây thầu dầu côn bố trùng bài tiết tin tức tố kích thích, thành công để mẫu trùng sinh hạ một loại mới biến dị nhuyễn thái trùng. Mặc dù vẫn như cũ không phải biến hình nhuyễn thái trùng, nhưng cái này đột phá nhiều ngày không có tiến triển giằng co. Ta tin tưởng, phối hợp muội trực giác. Nói không chừng ta có thể rất nhanh liền đem biến hình nhuyễn thái trùng bồi dưỡng ra đến. Bồ Tạ nói rõ ràng, A Nghèo lông mày lại càng ngày càng nhíu chặt. Đối với Bồ Tạ nghiên cứu nhuyễn thái trùng trùng xảo, hắn tự nhiên không có ý kiến, vốn chính là giao cho hắn nghiên cứu, mà lại Bồ Tạ cũng rất có phương diện này thiên phú, nhưng là, ngươi mấy ngày nay liền chỉ là nghiên cứu nhuyễn thái trùng rồi. A Nghèo một mặt không thể tin. Bồ Tạ vẫn không rõ A Nghèo có ý tứ gì, giật mình gật đầu, đúng vậy a. Ngoại giới, A Nghèo vuốt mi tâm, không kiên nhẫn nói, ta mấy ngày nay cố ý cho các ngươi lưu lại thời gian, là vì đoàn tụ. Kết quả ngươi liền lôi kéo hoa hoa cùng ngươi nghiên cứu nguyên thái trùng. Nghe đến đó, Bồ Tạ giờ mới hiểu được, A Nghèo vì sao trong giọng nói hơi có bất mãn. Hắn há to miệng, ấy vài câu, không biết nói cái gì. Một bên khác, Hoa Tước Tước lại là cười ha hả nói, đại ca ca, đừng trách huynh trưởng, đây là ta đề nghị. A Nghèo ánh mắt nhìn về phía Hoa Tước Tước, nàng giải thích nói, ta rất cảm kích đại ca ca có thể để cho chúng ta gặp lại, ta không có chuyện gì khác có thể báo đáp đại ca ca. Theo huynh trưởng trong miệng nghe nói nguyên thái trùng sự tình, ta liền nghĩ có thể giúp một tay lời nói, có lẽ đại ca ca sẽ cao hứng à. A Nghèo lặng lặng nhìn xem Hoa Tước Tước, hắn có thể cảm thấy được, Hoa Tước Tước nói hẳn là thật, bất quá nàng đang nói chuyện thời điểm, chân mày túi thấp xuống, tựa hồ còn có cái khác cần tình. Bất quá chẳng biết tại sao, Hoa Tước Tước cũng không có nói ra đến. A Nghèo trầm ngâm một lát, mặc dù ta cũng không cần ngươi báo đáp, nhưng nếu như đây là ngươi kỳ vọng, ta cũng sẽ không ngăn cản. Vậy đại ca ca sẽ không trách huynh trưởng sao? Tại được đến xác định đáp án về sau, Hoa Tước Tước cười con mắt đều thành một đường nhỏ, ta có loại dự cảm, ta cùng huynh trưởng nhất định có thể giúp đỡ đại ca ca đem biến hình nhuyễn thái trùng bồi dưỡng ra đến. A Nghèo nhìn xem Hoa Tước Tước bức kia chắc chắn bộ dáng, cười cười, nếu quả thật có thể bồi dưỡng ra đến, kia liền thật quá tốt. Nhất định. Hoa Tước Tước cùng Bồ Tạ không hẹn mà cùng nói. Bọn hắn sau khi nói xong, còn cười liếc nhau một cái, tựa hồ bởi vì không hẹn mà cùng cảm thấy vui vẻ. A Nghèo vốn còn nghĩ hỏi một chút bọn hắn mấy ngày nay huynh muội đoàn tụ có thu hoạch gì, nhìn thấy bọn hắn đối mặt một màn này, cảm thụ được cái kia tràn ra tới ôn nhu, A Nghèo cũng không hỏi nữa. Bồ Tạ từ đây trước u buồn trầm mặc, trở nên có thể như thế như vậy triển lộ nét mặt tươi cười, từ trong ra ngoài phát ra vui vẻ. Cũng là A Nghèo lần đầu nhìn thấy, đã từng mỹ hảo huynh muội, bởi vì ngoài ý muốn mà tách ra. Nhân sinh cũng bởi vậy, đi đến hai loại con đường khác. Tại kinh lịch đủ loại gặp chắc trở về sau, ưu ám người cùng người cô độc rốt cục lần nữa gặp lại, dù cho nhiều năm chưa gặp, dù cho sinh tử tương cách, bọn hắn vẫn như cũ có thể ở trên người đối phương tìm kiếm được an ủi. Bồ Tạ một mực ưu ám bầu trời, bởi vì Hoa Tước Tước xuất hiện mà bắt đầu tạnh. Hoa Tước Tước cô đơn thế giới, cũng bởi vì Bồ Tạ đến, một lần nữa đầy tràn ánh nắng. Bọn hắn lẫn nhau đều thành đối phương cứu rỗi. A Nghèo đang trầm tư thời điểm, Hoa Tước tức đột nhiên nói, "Đại ca ca, ngươi có thể giúp ta cho Ỷ Xạ Bện đại nhân nói một chút sao? Ta muốn tiếp tục ở lại chỗ này." A Nghèo liếc mắt nhìn Hoa Tước, lại nhìn một chút một mặt hồi hộp của Bồ Tạ. Xem ra bọn hắn cho là mình đột nhiên xuất hiện là bởi vì Ỷ Xạ Bện muốn dẫn đi Hoa Tước. A Nghèo cười thầm một tiếng, vẫn như cũ dùng thanh âm bình tĩnh nói, "Có thể." Nghe tới cái này, hai huynh muội thở dài một hơi. A Nghèo lúc này cũng rốt cục đem ánh mắt để lên bản nhuyễn thái trùng trùng sao bên trên, mặc dù cũng không có bồi dưỡng ra biến hình nhuyễn thái trùng, nhưng mấy loại biến dị nhuyễn thái trùng đều rất hữu dụng, nhất là lần trước huyễn chi nhuyễn thái trùng, cho A Nghèo mang đến rất lớn cảm xúc. Bây giờ, với hắn mà nói mạnh nhất tấn công từ xa thủ đoạn, còn là huyễn chi. A Nghèo có chút hiếu kỳ, lúc này xuất hiện biến dị nhuyễn thái trùng, sẽ là cái gì? A Nghèo cẩn thận dò xét một chút về sau phát hiện, cái này nhuyễn thái trùng rất có ý tứ. Chợt nhìn lại, cùng cái khác phổ thông nhuyễn thái trùng không hề khác gì nhau, trắng trắng mập mập, con mắt là cái chấm đen nhỏ, nếu là nhuyễn trùng kẻ yêu thích, đoán chừng sẽ cảm thấy rất đáng yêu. Thế nhưng là, một khi ngươi đối với nó tiến hành ngoại giới kích thích, cái này đáng yêu tiểu gia hỏa liền lập tức sẽ xẹp thành một lớp da, sau đó thể nội chất lỏng bao trùm tại trên da, nhìn qua tựa như là một bãi chất lỏng. Căn cứ quan sát của chúng ta, cái này biến dị nhuyễn thái trùng sở dĩ lại biến thành chất lỏng, hẳn là chỉ là rất sợ nguyên nhân. Bồ Tạ nói, loại chất lỏng này có kịch độc, mà lại phát ra mãnh liệt hôi thối, cho dù là nhuyễn thái trùng thiên địch cũng sẽ không đi đụng vào. Tương đương chất lỏng là nó bảo hộ xác, mà hạch tâm của nó tại chất lỏng phía dưới, cũng chính là tầng kia hơi mỏng dưới da mặt, cho nên trên cơ bản gia hỏa này chỉ cần không chịu đến siêu việt tầng cấp công kích, nó có thể hoàn mỹ bảo vệ tốt chính mình, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Tổng thể mà nói, A Nghèo cũng không có tại cái này nhuyễn thái trùng trên thân phát hiện cái gì điểm nhấp nháy, bởi vì rất nhiều ma vật đều có cùng loại bảo hộ thủ đoạn, thí dụ như có chút cá biển vì bảo mệnh sẽ bành trướng thành đấm cầu, có côn trùng sẽ cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể chờ một chút. Nhưng A Nghèo sở dĩ cảm thấy cái này nhuyễn thái trùng rất có ý tứ, lại là bởi vì cái này được mệnh danh là chất lỏng nhuyễn thái trùng gia hỏa, xuất hiện một loại xu thế, biến hình xu thế. Trước đó nhuyễn thái trùng, mặc dù có ngoại hình không giống, nhưng hình thái cơ bản không có làm cải biến. Cái này trực tiếp biến thành chất lỏng, cũng coi là một loại biến hình. Nếu là loại này xu thế có thể mọc này dĩ vãng tiếp tục, có lẽ khoảng cách bồi dưỡng ra biến hình nhuyễn thái trùng, thật đúng là sẽ không quá xa xôi. Đấu chương xong, chương 1444, Phlox tưởng niệm chương 1444, Phlox tưởng niệm ảng cùng bộ tạ giao lưu một chút hắn đối với nhuyễn thái trùng biến dị tâm đắc, sau đó liền rời đi. Bởi vì lúc này, ngoại giới trong đại sảnh cũng chuyển tới động tĩnh. A Nghèo đẩy ra cửa vừa mở ra, đã thấy mang mặt nạ Phlox không biết lúc nào đã trở về, làm A Nghèo nhìn qua lúc, Phlox ngồi ở trên ghế salon, vẻ mặt hướng hắn lên tiếng chào. A Nghèo đi tới, cung kính nói âm thanh, "Phlox các hạ." Phlox phất phất tay, "Ta cũng không thích lễ nghi phiền phức, ngồi xuống nói đi." A Nghèo ngồi vào Phlox đối diện, không đợi hắn mở miệng, Phlox tựa như là biết lòng hắn sự việc, nói, "Ngươi nhìn qua là đang chờ đợi đạo sư của ngươi." "Đúng vậy, các hạ biết ta đạo sư đi nơi nào?" Phlox thuận miệng nói, "Ta trước đó trong hư không gặp qua hắn, hắn tựa hồ tại nghiên cứu những cái kia cửa chi dị tượng, hiện tại hẳn là chính ở chỗ này." Dừng một chút, Phlox ngẩng đầu lên nói, "Ta đây, đi hư không là nghiên cứu chính là cái kia phiến tử chân lý quả tạm biến thành chi môn." Thấy A Nghèo giật mình thất thần, Phlox tiếp tục nói, "Không phải đạo sư của ngươi cho ta nói, rõ ràng như vậy hiện ý chí ba động, chỉ cần là đối với hiện ý chí có chỗ nghiên cứu người, đều có thể phát hiện. Bất quá, bây giờ cái kia cô ba động đã biến mất, thậm chí đã tiến vào ẩn nấp trạng thái." Phlox nói đến đây lúc, hiếu kỳ nhìn về phía A Nghèo, "Loại này ẩn nấp thủ đoạn, để ta có một loại cảm giác quen thuộc, tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, là ai làm?" A Nghèo trầm trước một lát, quyết định không đi che giấu. "Là kẻ cắp thời gian, Cassini." Dưới mặt nạ Phlox nhíu nhíu mày, không có lộ ra vẻ kinh ngạc, quả nhiên là hắn, xem ra hắn là hy vọng ngươi đem cửa giao cho hắn. "Không sai, bất quá ta cự tuyệt." A Nghèo sau khi nói xong, thuận thế hỏi, "Phlox các hạ, không biết ta như thế lựa chọn là đúng hay sai?" A Nghèo sở dĩ không che giấu Cassini sự tình, là bởi vì trước đây không lâu Phlox đã từng nhắc nhở qua A Nghèo phải cẩn thận kẻ cắp thời gian, tại kẻ cắp thời gian trên chiến tuyến, có lẽ Phlox là cùng bọn hắn đứng tại cùng một bên. A Nghèo rất muốn biết Phlox như thế nào đối đãi chuyện này, cùng ở trong mắt Phlox, cánh cửa kia đến cùng có tác dụng gì? Lần này kẻ cắp thời gian cho lựa chọn của ngươi, cũng không phải là đúng và sai phán định. Trong mắt của ta, cùng hắn nói là một trận lựa chọn, càng giống là giao dịch. Phlox, bất quá, ngươi cự tuyệt rất tốt. Cùng kẻ cắp thời gian đánh cờ, cho dù là loại này giao dịch, cũng tận lượng lấy không muốn thêm càng lớn biến số làm chủ. Theo Phlox kể rõ, A Nghèo cũng rõ ràng Phlox loại này tầng cấp nhân vật là như thế nào đối đãi cánh cửa này. Cánh cửa này hiệu quả, kẻ cắp thời gian cũng không có lừa hắn, đích xác chỉ có định bị một cái hiệu quả này. Tại tuyệt đại đa số tràng cảnh xuống, cánh cửa này đích xác có thể bị không gian đạo tiêu thay thế. Bất quá, ở dưới một chút tình huống đặc biết, cánh cửa này tác dụng lại phi thường lớn. Phlox, thí dụ như nói, lâm vào không gian loạn lưu, lại thí dụ như, ngươi mê thất một chút đặc thù trong không gian. Tại hai loại dưới tình huống, không gian đạo tiêu có đôi khi sẽ khó mà có tác dụng, thậm chí có thể sẽ lừa gạt ngươi, nhưng cánh cửa kia sẽ không, nó tuyên cổ tồn tại, chân chính trở thành chỉ dẫn ngươi trở về hải đăng. Loại này đặc biệt tình huống, có lẽ truyền kỳ về sau cũng không nhất định có thể tiếp xúc đến, cho nên tại hiện giai đoạn mà nói, cánh cửa này đích xác đối với ảng không có cái tác dụng gì. Mà lại, thật đến truyền kỳ về sau, nếu như gặp phải không gian loạn lưu, hoặc là mê thất tại không gian đặc thù, cũng có những phương pháp khác đến tự cứu, cũng sẽ không chân chính cần đến cánh cửa này. Như vậy xem ra, cánh cửa này tựa hồ thật không có ý nghĩa gì. Nhưng mà cũng không phải là như thế, cánh cửa này tồn tại, kỳ thật chính là một cái tuyệt đối chỉ tiêu. Vĩnh viễn sẽ không mất phương hướng mục tiêu. Bất luận cái gì có được tuyệt đối tính chất tồn tại, đều có giá trị của hắn. Bằng không, kẻ cắp thời gian tại sao lại cố ý đến tìm A Nghèo, cùng hắn làm cuộc giao dịch này? Ferguson sau khi giải thích xong, dứt bỏ kẻ cắp thời gian chủ đề, mà là trở lại cánh cửa này bản thân. Ferguson sở dĩ lúc trước sẽ còn đi hư không nghiên cứu cánh cửa này, cũng là bởi vì cánh cửa này kỳ thật còn có một chút để hắn mê hoặc địa phương. Không phải hiệu quả, mà là cánh cửa này tồn tại ý nghĩa. Hoặc là nói, nó. Tại sao muốn đem cánh cửa này lưu cho A Nghèo? Bây giờ, vô luận là Áng hay là Sunder, kỳ thật đều coi là lần này chân lý quà tặng, bắt nguồn từ thế giới ý chí. Nhưng mà, cũng không phải là như thế. Ferguson rất rõ ràng, cánh cửa này là chủ ý chí lưu lại. Hắn phi thường tò mò, chủ ý chí tại sao lại đem cánh cửa này lưu lại? Tại Áng trước đó tại Kình Tu Hải sáng tạo pháp thời điểm, chủ ý chí chưa từng đối với A Nghèo ban thưởng, nhưng lần này nó lưu lại cái này thủ bút. Tại nguyên thế giới có một cái công nhận thuyết pháp, chủ ý chí khen thưởng, từ trước đến nay đều trực chỉ chân lý. Câu nói này dĩ nhiên không phải một cái tuyệt đối, bởi vì nhận chủ ý chí khen thưởng nhân tài tại nguyên thế giới mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, cũng không thấy bọn hắn chân chính tìm được chân lý. Nhưng có thể khẳng định là chủ ý chí khen thưởng tuyệt đối không có khả năng vô dụng. Cánh cửa này theo Ferguson đối với Áng Nghèo nhưng thật ra là vô dụng, chỉ ở trong một đoạn thời gian rất dài không phát huy được tác dụng. Cái kia chủ ý chí tại sao lại đem cánh cửa này ban thưởng cho Áng Nghèo? Ferguson đi nghiên cứu cánh cửa này cũng là nghĩ ý đồ đi tìm kiếm chủ ý chí ý đồ. Bất quá hắn cũng không có đạt được bất luận cái gì đáp án. Ferguson nghĩ đến cái này, ánh mắt nhìn về phía Áng Nghèo, đã chân lý quà tặng là ban thưởng cho Áng Nghèo, có lẽ từ trên người hắn có thể tìm tới manh mối. Nghĩ đến đây, Ferguson hỏi, cánh cửa này trước mắt xem ra đối với ngươi thật sự không có tác dụng quá lớn. Bất quá, chân lý quà tặng từ trước đến nay sẽ không tặng cho vật vô dụng. Cho nên ta có chút hiếu kỳ, ngươi cảm thấy cánh cửa này đối với ngươi mà nói có làm được cái gì? Đối với ta có làm được cái gì? Áng trầm ngâm hồi lâu, hắn nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra sẽ có làm được cái gì. Cánh cửa này đối với hắn mà nói kỳ thật chính là biên eo, chính như Sander nói tới, hoàn toàn có thể dùng không gian đạo tiêu thay thế. Đến nỗi Ferguson nói tới cái kia mấy loại không gian đạo tiêu vô dụng tình huống, Áng Nghèo cũng suy nghĩ qua, nhưng hắn không cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn chính mình sẽ lâm vào loại kia hoàn cảnh. Tổng hợp đến xem, Áng chính mình cũng không hiểu ra sao. Ferguson nhìn ra, Áng Nghèo là thật không biết. Bất quá, loại này không biết, có lẽ chỉ là bởi vì hắn không nghĩ tới. Không bằng, ngươi suy nghĩ một chút ngươi sáng tạo pháp. Cánh cửa này xuất hiện, là bởi vì ngươi sáng tạo pháp, có lẽ ứng đối tình huống, cũng là ngươi sáng tạo pháp. Ferguson nhắc nhở. Nói đến sáng tạo pháp, Áng Nghèo lâm vào trầm tư. Cửa chi mô hình hẳn là có hai loại hiệu quả, loại thứ nhất hiệu quả chính là cự ly ngắn không gian chuẩn bị, mà loại thứ hai cần sử dụng đặc thù năng lượng tới mở cửa chi mô hình. Mặc dù Áng Nghèo bởi vì cẩn thận nguyên nhân còn chưa mở ra loại thứ hai hiệu quả, nhưng trong lòng của hắn mơ mơ hồ hồ biết loại tình huống thứ hai sẽ xuất hiện biến hóa gì. Nếu như nói là loại thứ hai lời nói, sẽ dùng đến cánh cửa này sao? Áng Nghèo cho rằng hay là dùng không đến. Nhưng là Áng Nghèo nhưng trong lòng có một loại loáng thoáng suy đoán, cánh cửa này xuất hiện có lẽ đích thật là bởi vì loại thứ hai hiệu quả, nhưng không phải là bởi vì hiệu quả bản thân, mà là mở ra loại thứ hai hiệu quả loại kia đặc thù năng lượng. Áng Nghèo nghĩ đến cái này thời điểm, đình chỉ suy nghĩ. Chuyện này quan hệ đến hắn che giấu bí mật, hắn hiện tại trước mặt thế nhưng là tồn tại một vị cường đại vũ sư, Áng không dám phớt lờ. Ferguson chú ý tới Áng Nghèo biểu tình biến hóa. Hắn mặc dù không có dùng đọc tâm thuật thủ đoạn, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, Áng có lẽ thật nghĩ đến cái gì. Bất quá hiển nhiên, Áng Nghèo cũng không nguyện ý nói. Nếu như là những người khác lời nói, Ferguson có lẽ sẽ sử dụng thủ đoạn khác để hắn mở miệng. Nhưng đổi thành Áng Nghèo, Ferguson lại là cười cười, nghỉ dừng ý nghĩ này. Trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, Ferguson kỳ thật trong nội tâm đã có một cái tưởng niệm. Làm một cái thần bí thợ săn, nếu như không có một cái thần bí luyện kim thuật sĩ làm hậu thuẫn, hắn kỳ thật rất nhiều chuyện đều không thể khai triển. Nhưng từ khi nàng biến mất về sau, Ferguson căn bản tìm không thấy một cái lạc đàn lại nguyện ý trợ giúp hắn thần bí luyện kim thuật sĩ. Thẳng đến, hắn trong lúc vô tình ở trong này gặp được Áng Nghèo. Áng Nghèo mặc dù còn chưa trở thành một cái thần bí luyện kim thuật sĩ, nhưng hắn đã tiếp xúc qua lĩnh vực thần bí, lại trải qua quan sát, Áng tự thân tiềm lực cũng rất tốt, tương lai nói không chừng thật thần bí có hy vọng. Ferguson tuổi thọ rất kéo dài, hắn không ngại chờ đợi Áng Nghèo trưởng thành. Nếu như Áng thật có thể trở thành thần bí luyện kim thuật sĩ, hắn tưởng niệm cũng có một cái cửa ra. Chính là bởi vì có tầng này tưởng niệm, Ferguson cũng không tính ép buộc Áng Nghèo, chỉ ít trước mắt hắn hy vọng có thể cùng Áng hòa bình tiến hành đối thoại. Đấu chương xong, chương 1445, học đồ cùng vu sư khác nhau chương 1445, học đồ cùng vu sư khác nhau đã ngơi nghị không ra, vậy xem ra cánh cửa này hẳn là chỉ là thế giới ý chí một cái tay trượt. Ferguson sau khi nói xong, phối hợp nở nụ cười. Áng Nghèo rõ ràng Ferguson cười điểm rất thấp, nhưng hắn thực tế không có rõ ràng câu nói này cười điểm. Hắn chỉ có thể ứng phó tính ngoắc ngoắc khóe môi. Ferguson sau khi cười xong, cũng không có lại tiếp tục xâm nhập cái này nói chuyện, mà là đổi đề tài, nói đến, ngươi hiện tại cũng đã là chính thức vu sư, khoảng cách đạp lên chân chi lộ cũng không xa, ngươi thật không cân nhắc đi nguyên thế giới sao? Áng Nghèo đáp án vẫn như cũng là phủ định. Hắn có cân nhắc, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Tốt a. Ferguson cũng không bắt buộc, trước đó chúng ta tán gẫu qua liên quan tới thần bí chi vật chủ đề, còn chưa kết thúc, muốn không hiện tại tiếp tục. Áng tự nhiên là nguyện ý, lúc trước Phaos chỉ nói rõ là thần bí chi vật có thể khống chế cùng mất khống chế, liên quan tới thần bí chi vật mức năng lượng phân bố, lại là còn không có hàn huyên tới. Bất quá, A Nghèo vừa định gật đầu đáp ứng, đại sảnh bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng bước chân. Thon dài lại ngón tay trắng nõn, xốc lên cổng màn che. Một thân tiêu chuẩn thân sĩ phục sần đờ, theo ngoài cửa đi đến. Phaos nhíu nhíu mày, xem ra, lời của chúng ta để, phải chờ tới lần sau. Phaos rất rõ ràng, đối với vừa mới tấn cấp A Nghèo mà nói, cần nhất chính là tương ứng chỉ điểm. Mặc dù hắn cũng có thể chỉ điểm A Nghèo, bất quá A Nghèo đạo sư ở đây, hắn bao biện làm thay lại là không hợp quy củ. Phaos đứng lên, ta sẽ còn lưu tại nơi này một đoạn thời gian, chờ ngươi có thời gian rảnh, lại tới tìm ta đi. Dứt lời, Phaos hướng gian phòng của mình đi đến. Đợi đến Phaos thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Sander mới đối A Nghèo nói, ta cho là ngươi sẽ còn lắng đọng một đoạn thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi ra. Xem ra, ngươi đối bản thân khống chế, so ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, đi theo ta. A Nghèo đứng người lên về sau, trước mắt lập tức xuất hiện một đầu không gian kỳ dị thông đạo. A Nghèo hoảng hốt một chút, lập tức kịp phản ứng, cái thông đạo này hẳn là thông hướng trọng lực vườn hoa. Bất quá, dĩ vãng Sander dẫn hắn đi trọng lực vườn hoa thời điểm, A Nghèo cho tới bây giờ đều không có sức phản kháng. Bây giờ giữa trời ở giữa thông đạo xuất hiện ở trước mắt lúc, A Nghèo mơ hồ cảm thấy chính mình có lẽ có thể kháng cự rồi. Đây chỉ là trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, A Nghèo mặc dù trong lòng nghĩ đến kháng cự, nhưng cũng sẽ không thật làm như thế, mà là thuận cái kia cố lực hấp dẫn, tại một trận mất trọng lượng về sau, A Nghèo xuất hiện tại quen thuộc lộ thiên thư trong phòng. A Nghèo vừa mới xuất hiện ở đây, liền nghe tới một trận tiếng sột soạt âm thanh từ nơi không xa truyền đến. A Nghèo nhìn lại, đã thấy âm thanh nguyên bắt nguồn từ thư phòng bên cạnh một gian từ trấn hồn thạch xây dựng 3 tầng trong tháp lâu. Tại đỉnh tháp lâu tầng cửa sổ về sau, một cái tóc dài nữ tử chính hướng chỗ của hắn nhìn qua. Mện Đạ Lộ. A Nghèo nhẹ giọng gọi ra tên của nàng. Mặc dù Isabelle đem Mện Đạ Lộ giao cho A Nghèo, nhưng dù sao Mện Đạ Lộ là một cái đặc thù linh hồn, A Nghèo không dám khẳng định thả ở trong vong giả giáo đường, nàng sẽ hay không có biện pháp tránh thoát. Mà lại, lật linh hồn cũng tại vong giả giáo đường, Mện Đạ Lộ năng lực đặc thù nếu như có thể đối với linh hồn cũng có hiệu lực, nói không chừng sẽ trốn vào lật trong linh hồn, kia liền sẽ rất phiền phức. Thế là, liền tạm thời thả tại sân đợi trọng lực vườn hoa bên trong. Có lẽ là phơi Mện Đạ Lộ mấy ngày, trên người nàng cái kia cô oán hận khí tức ít đi rất nhiều, nhưng biểu lộ vẫn như cũ rất lạnh lùng. Khi nhìn đến A Nghèo về sau, lạnh lùng dò xét liếc mắt, liền vừa quay đầu. Mặc dù theo vong linh biến thành linh hồn, nhưng ý theo nàng đối với hắc thành bảo hận, nàng cũng sẽ không đối với ngươi cảm kích. Ngươi chuẩn bị làm sao an trí nàng? Sơn Đở thanh âm từ phía sau truyền đến. A Nghèo quay đầu nhìn lại, đã thấy Sơn Đở đã ngồi tại trước bàn sách, mà một cái ghế cũng từ nơi không xa bay tới, lơ lửng ở trước mặt A Nghèo. Muốn để nàng mở miệng, đích xác có chút khó khăn. A Nghèo ngồi xuống, trong đôi mắt mang theo suy nghĩ. Hắn muốn càng thâm nhập nghiên cứu luân hồi nhạc dạo, tự nhiên là hy vọng Mện Đạ Lộ đưa nàng ở vào nửa vong linh trạng thái tình huống nói ra, nhưng y theo tình huống nàng bây giờ, hiển nhiên cũng không nguyện ý nói. A Nghèo suy tư thật lâu, cũng không nghĩ ra một cái tương đối tốt phương án giải quyết. Nếu như không sử dụng ép buộc thủ đoạn, cũng không thể mỗi ngày chạy tới cùng nàng bồi dưỡng tình cảm, đợi đến nàng không ghét chính mình, lại quay đầu nghiên cứu nửa vong linh. Cái này quá phiền phức, mà lại A Nghèo cũng không nghĩ lãng phí thời gian này. Đã ngươi nghĩ không ra tốt hơn chủ ý, ta có thể cho ngươi sách một cái đề nghị. Sơn Đở nói. A Nghèo nhìn sang, chờ đợi Sơn Đờ lý do thoái thác. Isabelle đưa nàng quyền xử trí giao cho ngươi, từ một loại nào đó góc độ đến xem, nàng kỳ thật xem như ngươi vật sở hữu. Sơn Đờ dừng một chút, đã như thế, ngươi không ngại đưa nàng giống như lật đối lãi, quăng vào mộng chi hoang dã. Đem Mện Đạ Lộ đầu nhập mộng chi hoang dã. A Nghèo sửng sốt một chút, đầu nhập mộng chi hoang dã tự nhiên không có vấn đề, bất quá Sơn Đờ tại sao lại đưa ra đề nghị này? A Nghèo hướng cái phương hướng này đi suy nghĩ, đột nhiên, đầu óc hắn hiện lên một đạo linh quang. Hắn tựa hồ có chút rõ ràng Sơn Đờ ý tứ. Sơn Đờ sở dĩ để Mện Đạ Lộ tiến vào mộng chi hoang dã, kỳ thật cùng lúc trước hắn bức bỏ phương án rất tương tự, cũng là đi chế tạo cùng Mện Đạ Lộ tình cảm ràng buộc. A Nghèo không có thời gian mỗi ngày chạy tới cùng Mện Đạ Lộ bồi dưỡng tình cảm, chậm rãi cải biến Mện Đạ Lộ, nhưng sơ tâm thành người có thể a. Cẩn thận đi phân tích nhân sinh của Mện Đạ Lộ kinh lịch, nàng khi còn sống hơn phân nửa thời gian là lưu tại cổ mạn vương phòng, mặc dù là công chúa, lại sinh hoạt rất ngột ngạt. Về sau, bị trưởng công chúa hãm hại dẫn đến ô danh hóa, cuối cùng rơi vào biến thành nô lệ, trong đó kinh lịch bao nhiêu đau khổ ai cũng không biết, chằn trọc bị bán đến hắc thành bảo, còn bị tàn nhẫn lấy máu ngược sát. Tạm thời không nói Mện Đạ Lộ nhân sinh kinh lịch bi thảm đến mức nào, vẻn vẹn theo Mện Đạ Lộ nhân sinh ghép hình bên trong thiếu thốn cái kia mấy khối đến nói. Nàng thiếu thốn tình cảm, vòng xa giao, cũng bị cần, được công nhận độc lập nhân cách. Muốn đền bù Mện Đạ Lộ thiếu thốn những ngày ghép hình, kỳ thật phương pháp đơn giản nhất chính là đưa nàng ném đến một cái thân mật trong hoàn cảnh, để chính nàng chậm rãi bị cải biến. Nếu như Mện Đạ Lộ còn sống, điểm này ngược lại là tương đối dễ dàng làm được, tùy tiện tìm tập tục tương đối tốt thành thị, để Mện Đạ Lộ chính mình đi thích ứng là được rồi. Nhưng nàng đã chết rồi, có thân mật linh hồn chi thành sao? Có lẽ có, nhưng A Nghèo cũng không biết loại thành thị này sẽ ở đâu. Trước mắt đối với Mện Đạ Lộ mà nói, lựa chọn tốt nhất thì thật chính là mộng chi hoang dã. Để nàng chủ động cải biến, A Nghèo chưa chắc có thể làm đến, nhưng để Mện Đạ Lộ bị không khí chung quanh ảnh hưởng, dần dần bị cải biến, lại là có rất lớn khả năng. Nghĩ đến đây, A Nghèo gật đầu đáp ứng, cái này đích xác là một cái biện pháp. Sander, vậy đợi lát nữa ngươi liền đưa nàng đưa vào mộng chi hoang dã đi, ngươi cũng không cần tận lực đi để ý tới nàng, bỏ mặc tự do sinh trưởng, có lẽ sẽ tốt hơn. A Nghèo cũng là như thế ý nghĩ, cải biến từ trước đến nay là lơ đãng xúc động, dài nhất tình. Nếu là tận lực, ngược lại có thể sẽ rơi tầm thường. Quyết định mẹn đã lộ tương lai một đoạn thời gian thuộc về sau, Sơn Đở rốt cục nói đến chính sự. Bây giờ, ngươi đã trở thành chính thức vu sư, trải qua mấy ngày nay thích ứng, ta tin tưởng ngươi đối với chính thức vu sư đã có một cái hoàn chỉnh khái niệm. Sơn Đở dừng một chút, như vậy, ngươi cảm thấy học đồ cùng chính thức vu sư khác nhau ở chỗ nào? A Nghèo muốn biết, nhưng thật ra là trở thành vu sư về sau một chút công việc. Sơn Đở đột nhiên hỏi cái vấn đề này, A Nghèo kỳ thật còn có chút nghi hoặc. Bất quá Sơn Đở lấy cái vấn đề này lời mở đầu, hẳn là hữu dụng ý A Nghèo suy nghĩ một hồi, trả lời, vô luận theo năng lượng tính chất, bản nguyên linh hồn cùng nhục thân huyết mạch đến nói, học đồ cùng chính thức vu sư, hoàn toàn ở vào hai cái tầng cấp, thậm chí có thể nói là hai cái thế giới khác nhau. A Nghèo từng nghe nói, có chút vu sư hoàn toàn đem chính mình theo nhân loại cái chủng tộc này loại bỏ, mở miệng một tiếng nhân loại ngu xuẩn triển lộ ra cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Hắn trước kia chỉ cảm thấy hoang đường, nhưng khi chính hắn trở thành chính thức vu sư về sau, cảm giác ngày đó kèm cái khác chiến lệnh, cũng có chút rõ ràng loại này vu sư ý nghĩ. Đương nhiên, rõ ràng cũng không đại biểu lý giải, cũng không có nghĩa là đồng ý, nhưng chỉ từ cấp độ này đến xem, học đồ cùng chính thức vu sư đích xác tựa như là hai loại hoàn toàn khác biệt, lại chiến lệnh vô cùng lớn tộc đàn. Những này đích thật là khác nhau, vậy ngươi cảm thấy, khác biệt lớn nhất là cái gì? Sơn Đở tiếp tục hỏi. Khác biệt lớn nhất? A Nghèo trầm ngâm một lát, trả lời, có lẽ là đối với thế giới nhận biết cùng giải độc. Mặc dù A Nghèo mới tấn cấp chính thức vu sư không lâu, nhưng thật sự là hắn phát hiện, hắn bây giờ nhìn thấy thế giới, kỳ thật cùng trước kia hoàn toàn không giống. Tại phàm nhân thời điểm, A Nghèo lực chú ý sẽ chỉ tồn tại vật chất giới đã thành hình sự vật, thí dụ như núi cao, dòng suối nhỏ, cây xanh, phòng ốc vân vân. Nhưng bước vào vu sư giới, trở thành học đồ về sau, A Nghèo đối với chúng quanh chú ý điểm, không chỉ có vật chất giới, cũng bắt đầu đọc lướt qua năng lượng phương diện, thí dụ như nguyên thủy ma lực, tinh thần lực, nguyên tố hạt nhỏ vân vân. Mà bây giờ A Nghèo trở thành vu sư về sau, hắn nhìn thấy lại không giống. Hắn dần dần có thể nhìn thấy, hoặc là nói cảm thấy được một chút phi thường bản chất đồ vật. Theo vĩ mô nhìn lại, A Nghèo có thể nhìn thấy khắc sâu hơn đồ vật, thí dụ như nguyên thủy ma lực chỗ tạo thành phong phú lại ổn định lưới năng lượng. Theo vĩ mô đi lên nói, A Nghèo có thể cảm thấy được cấu thành năng lượng bản nguyên, nếu như hắn đi xâm nhập quan sát, thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy ẩn tàng tại trùng điệp bản nguyên về sau vị diện tinh mịch. A Nghèo trước đó tại tinh thất thời điểm, hắn trừ tại lắng động chính mình lòng rộn ràng linh bên ngoài, càng nhiều hơn chính là đang quan sát cái này mới thế giới, cùng học đồ lúc nhìn thấy hoàn toàn khác biệt thế giới. Càng là quan sát, càng là mê muội. A Nghèo cũng lý giải, vì sao rất nhiều vu sư thường thường trạch tại nhà mình vu sư tháp, chính là nhiều năm. Thực tế là bởi vì cái thế giới này quá mê người, mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, tại đủ loại này trong quan sát, tự thân cũng có thể nhận dẫn dắt. Nếu như không phải A Nghèo muốn hiểu trở thành vu sư về sau cần biết, có lẽ hắn hiện tại còn tại trong tinh thất, thông thả cái này khác loại thế giới mới. Sơn Đờ nghe tới A Nghèo đáp án, có chút hài lòng gật đầu, ngươi nói không sai, đối với thế giới giải độc, đích thật là một cái khác biệt rất lớn điểm. Nhưng là, còn không toàn diện. Ta có thể cho ngươi chia sẻ đáp án của ta. Sơn Đờ dừng một chút, ta cho rằng học đồ cùng chính thức vu sư khác biệt lớn nhất, nhưng thật ra là hệ thống sức mạnh khác biệt. Tấu chương xong, chương 1446, hệ thống sức mạnh chương 1446, hệ thống sức mạnh cái gọi là hệ thống sức mạnh, cũng không vẹn tại ngoại bộ biểu hiện thực lực, hắn nhưng thật ra là một loạt đồ vật, bao quát tri thức, nhận biết, thuật pháp, tiền cảnh, kỳ vọng chờ chút. Cùng ngươi vừa rồi nói đối với thế giới giải độc cũng bao hàm ở bên trong, thậm chí ngoại bộ luyện kim trang bị cũng thuộc về cái hệ thống này bên trong. Sơn Đờ ngay từ đầu đang nói hệ thống sức mạnh thời điểm, A Nghèo còn ẩn cảm thấy mình tựa hồ lý giải, nhưng theo hắn đối với hệ thống sức mạnh thuyết minh, A Nghèo ngược lại có chút ngộng. Hệ thống sức mạnh không phải trường hợp cá biệt, nó tựa như độc thuộc về ngươi một cái giá sách, ngươi ở phía trên thả cái gì sách, quyết định bởi cuối cùng nó lại biến thành như thế nào một cái loại hình. Có người thả chính là âm nhạc liên quan sách, có người thả chính là thực đơn, có người thả chính là lịch sử sách. Giá sách là toàn bộ hệ thống giàn cung, cũng chính là ngươi đủ khả năng, mà thả cái gì sách, đại biểu ngươi nhận biết, cùng tri thức chiều sâu cùng độ rộng, cuối cùng hình thành thuộc loại, chính là của ngươi hệ thống. Đến cái này, A Nghèo tựa hồ mơ hồ rõ ràng Sơn Đơ muốn biểu đạt cái gì. Tri thức là trong cái hệ thống này nguồn, trọng yếu nhất. Dựa theo tri thức kết cấu cùng tri thức hàm lượng đến xem, mỗi người ban đầu lúc, hệ thống sức mạnh là khác biệt, theo ngươi nhận biết trưởng thành, ngươi hệ thống cũng sẽ càng ngày càng hoàn chỉnh. Sơn Đơ, trên lý luận tới nói, càng gần đến mức cuối, mỗi người thu lấy tri thức càng nhiều, hệ thống sức mạnh ngược lại càng ngày càng tương tự, chỉ là lý giải khác biệt. Có vu sư làm qua phỏng đoán, làm cái hệ thống này đạt tới trung cực hoàn chỉnh, kỳ thật chính là toàn trí toàn năng. Kỳ thật Sơn Đờ nói còn là rất mơ hồ, nhưng trong này có rất nhiều khái niệm tính đồ vật, điểm đấu lời nói, ngược lại khả năng dẫn đến A Nghèo tại tạo dựng chính mình hệ thống sức mạnh lúc, quá mức cùng chính mình xu thế cùng, mất đi cá tính. Cho nên, Sơn Đờ giảng hết thảy, đều hy vọng chính là A Nghèo chính mình có thể hiểu ý A Nghèo tình huống lúc này, cũng đúng như là Sơn Đờ suy nghĩ như vậy, nghe được mơ hồ, nhưng mơ hồ có thể rõ ràng Sơn Đờ ý tứ. Trong lòng tựa như tại dần dần bành trướng một viên hạt giống, nó tản ra kim quang cùng nhiệt lượng, tại mềm mại trong lòng rơi loại, chỉ đợi A Nghèo dùng tri thức đi đổ vào, để nó chậm rãi nảy mầm trưởng thành. Mỗi người, bởi vì hệ thống sức mạnh khác biệt, nhận biết không giống, thậm chí đối với cùng một loại thuật pháp sử dụng phương thức cũng sẽ có tương ứng khác biệt. Cái này cần chính ngươi đi tìm hiểu. Sơn Đờ đối với cái đề tài này, chạm đến là thôi, tùy ý A Nghèo chính mình đi suy nghĩ. Hắn nói tới hệ thống sức mạnh, là đối bản thân nhận biết, là đối bản thân tri thức uy nạp tổng kết, cũng là đẩy ra tương lai mê vụ một đầu từ từ đường dài. như thế nào tạo dựng chính mình hệ thống sức mạnh là mấu chốt. Mà tạo dựng cái hệ thống này về sau, cũng không có nghĩa là ngươi liền kết thúc, tương lai thời gian dài dằng dặc, ngươi còn cần không ngừng đi hoàn thiện nó. Chính như Sơn Đở nói tới giá sách, ngươi không chỉ muốn mở rộng giá sách dung lượng, ngươi còn cần đem càng nhiều sách hướng giá sách bên trong thả. Sơn Đở kỳ thật còn có một câu ẩn dấu không có giảng, vũ sư tạo dựng ra chính mình hệ thống sức mạnh về sau, tài năng lại càng dễ hiểu ra con đường phía trước, càng nhanh đạp lên chân chi chi lộ. À nghèo bây giờ chỉ nửa bước đã đạp lên chân chi chi lộ, câu nói này đi ra cũng là mã hậu pháo, không nói cũng được. Mà lại Sơn Đở tin tưởng, lấy á nghèo mẫn cảm trình độ, khi hắn bắt đầu tạo dựng lên chính mình hệ thống sức mạnh lúc, chính hắn cũng sẽ rõ ràng như thế nào đi thành lập thuộc về mình hệ thống sức mạnh, ngươi sau khi trở về có thể chậm rãi lại suy nghĩ. Sơn Đở gọi về á nghèo suy nghĩ, ta hiện tại muốn cùng ngươi nói, trở thành chính thức vu sư về sau, ngươi cần phải làm. Á nghèo thu hồi tâm thần, chăm chú nhìn Sơn Đở. Thời gian kế tiếp, Sơn Đở bắt đầu giảng thuật chính thức vu sư một chút cần biết. Bao quát hệ thống tạo dựng, lưu vong không gian mở, vị diện đường hẻm thi triển, nguyên tố sinh mệnh bồi dưỡng. Một mực giảng đến điểm cảnh tại chính thức vu sư về sau mới có thể chân chính phát huy tác dụng phương pháp. Á nghèo nghe con mắt tỏa sáng. Không biết siêu phàm lĩnh vực luôn luôn như vậy khiến lòng người trì hướng về, tràn ngập tò mò cùng kỳ vọng. Áng phảng phất trở lại nhiều năm trước, hắn ngồi tại theo các trang viên lái về phía vị trí hải cảng trên xe ngựa, ngoài xe là gào thét hàn phong cùng tuyết bay, lò sưởi trong xe ngựa ương tiêu đốt lên, bên cạnh là éo lần ấy lìn huynh muội, bọn hắn đối diện là Mộ Dồ. Mộ Dồ đang dùng tang thương ngữ khí giảng thuật vu sư giới đủ loại, bao quát phe thần bí, phe huyết mạch cùng phe nguyên tố tam đại cơ cấu, còn có cái kia kỳ dị thuật pháp ma huyễn vu sư tổ chức, tràn ngập giai cấp quy tắc thế giới. Áng xuyên thấu qua những lời kia, nhìn thấy một cái quỷ bí thế giới. Mặc dù có chút đối với không biết khiếp ý, nhưng nội tâm kỳ vọng nhưng không có mảy may biến mất. Bây giờ, A Nghèo người đã ở tại cái này quỷ bí thế giới, đồng thời trở thành vu sư giới lực lượng trung kiên. Thậm chí tại Nam Vực, đã thuộc về tầng cao nhất lực lượng. Hắn nghe Sơn Đở kể rõ những vật này, chính mình sắp tiếp xúc đến đồ vật, vẫn như cũ cảm thấy tâm trí hướng về. Chỉ cần từ từ đường dài chưa từng tiêu tuyệt, phần này đối với con đường phía trước hiếu kỳ, chính là mỗi một cái vu sư động lực để tiến tới. Nói ước chừng cả một buổi chiều, Sơn Đở mới dừng lại. Nhìn xem A Nghèo trên mặt mang dụng tâm còn chưa hết, Sơn Đở cười cười, hôm nay chỉ tới đây thôi. Rất nhiều chuyện ngươi cần phải đi tiêu hóa, đồng thời đi thí nghiệm. Những chuyện khác, sau này hay nói cũng không muộn. Vừa nói, Sơn Đở một bên trống rông vây tay một cái, cách đó không xa trên giá sách liền bay ra mấy quyển vỏ giấy sách. Sơn Đở đem vỏ giấy sách đưa cho A Nghèo, trong những sách vở này ghi chép hắn hôm nay nói tới một ít chuyện bổ sung, đối với A Nghèo hẳn là sẽ có trợ giúp. Chờ làm xong tất cả những thứ này, bọn hắn trò chuyện lên một chút cái khác chủ đề. A Nghèo cũng đem trước theo phở nơi đó nghe nói, liên quan tới cái kia phiến bị hắn định vị bia neo cửa, cụ thể hiệu quả nói ra. Biết được cánh cửa này chỉ có định vị công năng, Sơn Đở cũng không có nói cái gì, chỉ là trêu ghẹo một câu, chí ít mất một cái không gian đạo tiêu phí tổn. So với Biên Neo, Sơn Đở kỳ thật càng hiếu kỳ chính là Áng sáng tạo chi pháp. Hắn biết rõ, Áng Neo đoạn này trong lúc đó cũng không có cái gì sáng tạo pháp dấu hiệu, vì sao đột nhiên lại sáng tạo pháp rồi? Áng trả lời là, ta cũng không biết, có lẽ là lần trước sáng tạo pháp dư bà không ngừng. Sơn Đở dù cho không cần dám thật thuật, đều có thể nhìn ra Áng có chỗ che giấu. Bất quá, hắn cũng không có đi bạch trần, Áng Neo bây giờ đã là chính thức vu sư, hắn có chính mình bí ẩn cũng thuộc về bình thường. Thực tế muốn biết lời nói, Sơn Đở suy nghĩ, chờ Áng cảnh giới triệt để ổn định về sau, cùng hắn đánh một trận, có lẽ liền sẽ có đáp án. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Áng sáng tạo pháp, là có thể dùng trên chiến đấu. Nếu như là tính công năng sáng tạo pháp, thí dụ như gỡ dạ sáng sinh thuật, cái kia cũng không có cách nào. Bên này trò chuyện xong sau, Áng Nghèo cũng hỏi ra một cái hắn rất muốn biết vấn đề, gỡ dạ đại nhân, còn không có xuất quan sao? Bọn hắn đến Hắc Thành Bảo đã vài ngày, Hắc Thành Bảo cũng xuất hiện nghiêng trời lệch đất cải biến, bao quát mặt đất kiến trúc đều bị nổ không còn. Nhưng là, chứ Hoa tức tức cùng bộ tạ gặp lại bên ngoài, bọn hắn mục đích chính yếu nhất lại còn không có hoàn toàn đạt thành. Còn không có, bất quá ta trước đó được đến Y Sa Bèn đưa tin, trong hầm băng năng lượng ba động tại tiếp tục yếu bớt, hẳn là không bao lâu Gở Dạ liền sẽ xuất quan. Áng thở dài một hơi, hy vọng Gở Dạ sau khi xuất quan có thể giải quyết tổ bị vấn đề đi. Y Sa Bèn trừ nói do Gở Dạ tình huống bên ngoài, nàng còn có một tin tức là cho ngươi. Sơn Đơ nhìn về phía Áng Nghèo, nàng hy vọng ngươi tình huống ổn định về sau có thể đi gặp nàng một mặt. Áng Nghèo gật gật đầu, trước đây hắn vừa mới tấn cấp thời điểm, Y Sa Bèn liền đã cùng hắn đề cập qua. Nghĩ đến là bởi vì cái kia hai cái anh linh quan hệ, đoán chừng là hy vọng hắn đem anh linh biến trở về linh hồn. A Nghèo cũng đáp ứng qua Ỷ Sa Bèn chuyện này, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bọn hắn lại đơn giản trò chuyện một chút ngoại giới xôn xao vì vặt, A Nghèo liền dự định rời đi, vừa đến hắn chuẩn bị mang mẹn đã lô đi mộng chi hoang dã, thuận tiện cũng nhìn xem ca ca tranh tài tình huống. Thứ hai, luân hồi nhạc dạo bên trong bạch quang đạn đã dùng hết, nếu như muốn giúp Ỷ Sa Bèn đem anh linh biến trở về linh hồn, lại là cần đi ra bên ngoài thu thập một chút bạch quang đạn. Ngay tại A Nghèo mang bị huyễn thuật nuốt mẹn đã lô chuẩn bị rời đi trọng lực vườn hoa lúc, Sơn Đở đột nhiên nói, đúng rồi, còn có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Đấu chương xong, chương 1447, mới thành thị chương 1447, mới thành thị mộng chi hoang dã, sơ tâm thành. A Nghèo đứng tại thương khung tháp đỉnh tháp, quan sát tòa này dần dần thịnh vượng thành thị. Mặc dù còn chưa tới ngựa xe như nước phồn hoa tình trạng, nhưng lại tràn đầy sinh hoạt khí tức. Sau lưng, truyền đến một trận bước nhanh âm thanh. Đại nhân, Phở Lột đi tới A Nghèo bên cạnh thần, cung kính nói một câu, liền không nói thêm gì nữa, yên tĩnh đứng ở một bên. Phở Lột lén lén đánh giá A Nghèo. Hắn không biết A Nghèo đang suy nghĩ gì, bất quá, chẳng biết tại sao, nhìn xem Á Nghèo thời điểm, trong lòng của hắn có loại cảm giác kỳ dị. Rõ ràng bất quá mấy ngày chưa gặp, nhưng Á Nghèo mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là hoàn toàn khác biệt hai người. Loại kia từ bên trong ra ngoài phát ra khí chàng, để Phở Lột không tự giác nhớ tới. Á Nghèo đạo sư, Huyễn Ma đại sư Sunder. Tại Phở Lột nhìn ngẩn người thời điểm, Á Nghèo đột nhiên mở miệng nói, bọn rồ thành chủ đối với thành thị kiến trúc quy hoạch cùng sửa chữa cũng đã tiến hành có một đoạn thời gian a. Phở Lột sửng sốt một chút, gật gật đầu, đúng thế. Khó trách, trước đó cảm giác không hài hòa kiến trúc, bây giờ nhìn qua cảm nhận tốt hơn nhiều rồi. Á Nghèo lẩm bẩm một câu, thầm nghĩ trong lòng, nếu như bây giờ Sunder nhìn thấy dạng này thành thị bố cục, chắc chắn sẽ không lại hoài nghi chính mình thẩm mỹ năng lực a. Bất quá, bọn rồ biểu hiện thật đúng là để Á Nghèo giật nảy cả mình. Nhìn xem thành thị rõ ràng cải biến, dù cho Á Nghèo cũng không nhịn được tại nội tâm khen ngợi. Kỳ thật trước đó bố cục cũng không tệ lắm, bằng không bọn rồ như thế nào đi phái người sửa chữa, cũng sẽ không để mắt. Phớt luôn, tựa như là không dễ nhìn người, như thế nào trang điểm, cũng sẽ không để mắt. Bất luận cái gì ngoại bộ cải biến, hay là muốn chọn nội tình. A Nghèo quay đầu dò xét Phớt luôn liếc mắt, gia hỏa này ngược lại là càng ngày càng sẽ mở mắt nói lời bịa đặt. Phớt luôn khó được đập một lần mông ngựa, thấy A Nghèo thật lâu không nói, còn tưởng rằng đập tới đùi ngựa bên trên. Tại lòng hắn nghi thời điểm, A Nghèo nói lần nữa, nói đến, tòa thành thị này đã bắt đầu từng bước tiến vào quỹ đạo. Nhìn qua đúng là như thế. Phớt luôn trả lời. A Nghèo hiếu kỳ nhìn sang, vì sao chỉ là nhìn qua như thế? Phớt luôn trầm tư một lát, trả lời, bởi vì rất nhiều thứ cũng còn hợp với mặt ngoài, quá nhiều vấn đề không có giải quyết. Tựa như là đồ ăn vấn đề, trước mắt vẫn như cũ không cách nào làm được tự cấp tự túc, tất cả tiêu hao dị vãng tổn chữ. Đương nhiên, mộng giới cư dân sẽ không thật chết đói, cùng lắm thì không đi ăn cái gì. Nhưng đồ ăn mang đến vui sướng, đối với phàm nhân mà nói, lại là rất khó bị cái khác dục vọng thay thế. Trừ đồ ăn bên ngoài, còn có rất nhiều phương diện, đều không có làm được chân chính hoàn thiện. Thí dụ như, lâu dài khói mù bầu trời, kỳ thật cũng sẽ ảnh hưởng cư dân tâm tình. Phớt luật nâng lên đã không phải là cơ sở kiến thiết vấn đề, mà là phương diện tinh thần sự tình. A Nghèo cũng biết những vật này, còn không cách nào được đến hoàn mỹ giải quyết, nhưng là, rất nhiều thứ không phải không giải quyết, mà là A Nghèo trước kia không cách nào giải quyết. Tựa như là thời tiết vấn đề, muốn mặt trời mọc mặt trời lặn, muốn phong hoa tuyết nguyệt, giống tố thiểm điện, không phải ăn không một câu liền có thể làm được, chí ít A Nghèo cần được đến tương ứng quyền năng mới được. Đại nhân, tại sao lại đột nhiên làm ra loại này cảm khái? Phớt luật hiếu kỳ hỏi, A Nghèo nói thành thị đi vào quỹ đạo, khẳng định là có hắn mục đích. A Nghèo trầm mặc một hồi, trả lời, ta chuẩn bị bắt đầu tại Mộng Chi Hoang Dã thành lập tòa thứ hai thành thị. Tòa thứ hai thành thị. Phớt Lột kinh ngạc nhìn Á Nghèo, có thể hay không quá sớm rồi. Phớt Lột biết Á Nghèo là có lòng thành lập thành thị mới, hắn để Mòn Rồ tiếp quản sơ tâm thành, kỳ thật cũng là biết tương lai Mộng Chi Hoang Dã thành thị khẳng định không chỉ một tòa. Nhưng là sơ tâm thành mới gặp quy mô, hơn nữa còn có chút vấn đề chưa từng giải quyết, liền tiến vào tòa thứ hai thành thị thành lập, có thể hay không quá vội vàng rồi. Cái này kỳ thật không chỉ là ý kiến của ta, cũng là ta đạo sư ý nghĩ. Á Nghèo trả lời. Ngay tại lúc trước hắn theo trọng lực vườn hoa rời đi thời điểm, Sunder gọi hắn lại, nói hy vọng thương lượng với hắn một sự kiện, nói kỳ thật chính là chuyện này. A Nghèo đã trở thành chính thức vũ sư, Mộng Chi Hoang Dã cũng nên nhắc lên kiến thiết chương trình hội nghị. Sunder ý tứ là, nếu như có thể, tận lực vì tương lai mở ra Mộng Chi Hoang Dã làm chuẩn bị. Đương nhiên, mở ra trước đó A Nghèo còn là cần trước thu hoạch được hạch tâm quyền năng, bất quá, hạch tâm quyền năng sự tình không đổi, chuẩn bị sự tình cũng tốt nhất không muốn rơi xuống. Thế nhưng là, sơ tâm thành kỳ thật còn có rất nhiều vấn đề chưa từng giải quyết. Phở Luật vô ý thức nói, mở ra kỳ thật chính là vì giải quyết những vấn đề này a. A Nghèo thở dài một hơi. Bằng vào A Nghèo một người năng lực, muốn giải quyết vấn đề cũng không dễ dàng, nhưng cái khác vu sư nói không chừng có biện pháp. Tựa như là vấn đề thức ăn, nói không chừng thực vật hệ vu sư hoặc là sinh mệnh hệ vu sư, có thể đối với Mộng Chi Hoang Dã thực vật phát triển đưa ra tính kiến thiết ý kiến. Tiếp thu ý kiến của chúng, rất nhiều vấn đề thậm chí khả năng không cần quyền năng hiện hiện, đều có thể dẫn đầu giải quyết. Thấy Phở Luật còn một mặt ngộng, A Nghèo chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình, bởi vì ta muốn thành lập tòa thứ hai thành thị, là một tòa vu sư chi thành. Vu sư chi thành. Phở Lột giật mình lăng hồi lâu, lúc trước hắn còn tưởng rằng A Nghèo muốn thành lập tòa thứ hai thành thị có thể hay không quá vội vàng, lúc ấy Phở Lột coi là tòa thứ hai thành thị còn là người bình thường thành thị. Nhưng A Nghèo trực tiếp cấp ba nhảy, muốn thành lập một tòa vu sư chi thành. Phở Lột kỳ thật nội tâm là có chút kích động, thành lập vu sư chi thành, dù cho không phải hắn thành lập, nhưng tận mắt chứng kiến một tòa vu sư chi thành sinh ra, hắn vẫn như cũng là cảm thấy hưng phấn. Nhưng vẫn là cần cân nhắc vấn đề thực tế, thí dụ như thành lập vu sư chi thành ý tứ là chuẩn bị mở ra sao? Mộng Chi Hoang Dã có thể tiếp nhận càng nhiều siêu phàm giả tiến vào sao? Cái gọi là tiếp nhận không chỉ người tiến vào, còn muốn gánh chịu những người này tiến vào về sau tất cả khả năng xuất hiện mặt trái tình huống cùng âm mưu quỷ kế. Phớt Lột trong đầu nháy mắt liền nghĩ rất nhiều, hắn đối với Mộng Chi Hoang Dã tình cảm không thể so A Nghèo thiếu, trên mặt không tự chủ lộ ra vẻ ưu sầu. A Nghèo thấy thế, cười nói, chỉ là một cái tưởng tượng, chân chính muốn để vu sư tiến vào, khẳng định còn cần ta được đến càng hoạch tâm quyền năng về sau mới có thể đi làm. Mà lại, cái gọi là mở ra, cũng không phải toàn diện mở ra, mà là có điều kiện cục bộ mở ra. Đem một bộ phận người đáng giá tín nhiệm hoặc là dã man hang động vòng hạch tâm đưa đến Mộng Chi Hoang Dã. Thứ nhất có thể thuận tiện giao lưu, thứ hai cũng có thể trên phạm vi lớn giảm xuống phong hiểm. Sunder sẽ đề nghị, tự nhiên cũng là có suy nghĩ qua. Thấy Phớ Lột còn có chút ưu tư, A Nghèo vô vô bờ vai của hắn, chuyện này kỳ thật còn chưa tới lửa xém lông mày tình trạng, ngươi có thể đi trở về ngẫm lại, trở về sau lại nói. Mà lại muốn thành lập một tòa vu sư chi thành cũng không phải đơn giản như vậy một sự kiện. Hấp thụ sơ tâm thành mới thành lập lúc thê thảm đau đớn kinh lịch, A Nghẹo lần này là không có ý định lại tiến hành đơn thuần copy phục chế. Thành thị quy hoạch cùng bố cục là một cái phi thường chuyên nghiệp công việc, khẳng định là cần phải có người tọa chấn. Coi như hắn thật muốn dùng mộng hải loa, cũng chỉ là đem vật liệu mang vào. Hắn muốn thành lập một tòa cùng vu sư giới khác hẳn hoàn toàn thành thị. Hắn thậm chí trong lòng dự định để dồn đến tòa chấn, đem vu sư chi thành thành lập thành địa cầu thành thị bộ dáng. Bất quá, đây cũng chỉ là một cái ý nghĩ, cụ thể có thể hay không áp dụng, đến lúc đó cũng rất khó nói. A Nghẹo đem chuyện này tiết lộ cho Phở Luật về sau, đợi đến Phở Luật nỗi lòng hơi bình tĩnh, A Nghẹo mới nói lên lần này tiến vào mộng chi hoang dã chân chính mục đích. Hắn đơn giản đem mẹn đạ lộ cố sự nói ra. Phở Luật sau khi nghe xong, lắc đầu hí hừ nói, sớm đã nghe nói cổ mạn vương bạo chính, lại là không nghĩ tới, hắn đối với chính mình con cái cũng như thế hung ác. A Nghẹo cũng tại nội tâm cảm khái, không chỉ là đối với mẹn đạ lộ hung ác, đối với nọ lạn cũng rất ác. Đại khái ở trong mắt cổ mạn vương, tất cả con cái kỳ thật đều là hắn lợi dụng công cụ. Ta rõ ràng, không chút biến sắc cải biến mẹn đã lộ, chuyện này không phải quá khó. Ý gì theo tính cách của nàng, đưa nàng phóng tới nhất là hòa thuận thân mật trong đám người, sẽ tương đối đơn giản. Phở Luật lập tức bắt đầu suy tư cách đối phó. Chúng ta sẽ đưa nàng mang vào, đến lúc đó ngươi đến làm an bài đi, tận lực để chính nàng chủ động đi dung nhập. Dù cho mẹn đã lộ bây giờ không phải vong linh, nhưng nàng nội tâm cố chấp, kỳ thật vẫn không có biến mất. Muốn để cái này chắn pha tạp cổ xưa lại kiên cố tâm tưởng tăng dã, ngoại nhân càng làm ngược lại càng sẽ ra cố. Chỉ có mẹn đã lộ chính mình chủ động nguyện ý phá tường, mới có thể tương đối đơn giản. Nói xong mẹn đã lộ sự tình, A Nghẹo lại hỏi thăm Kaka Ly ông tình huống. Dựa theo thời gian đến xem, hắn cũng đã đi thiên không tháp tranh tài A. Phớt luôn, đích xác, hắn nói hắn theo một cái rất lợi hại nữ học đồ học tập kỹ xảo chiến đấu. Lợi hại nữ học đồ, không thể nghi ngờ chính là Nụ Xịt. Ta trước đó nghe hắn nói, hắn tại thiên không tháp trận đấu thứ nhất có chút quấn bách, bất quá dựa vào trang bị còn là chịu được được. Trận đấu thứ nhất có chút vượt quá ngoài dự đoán của hắn, cho nên mấy ngày nay đều không có dự thi. Cơ bản đều là ở trong hiện thực luyện tập, chỉ là thỉnh thoảng sẽ tiến đến cùng xạ bèn kỵ sĩ luật bản. Phi thường tiếc nuối chính là, A Nghẹo đến cũng không phải là thời điểm, Ly ông nửa ngày trước đó vừa cùng xạ bèn kỵ sĩ luật bản qua, sau đó liền rời đi. Dựa theo Ly ông mấy ngày nay tiến vào mộng chi hoang dã tần suất, đoán chừng lần sau tiến đến cũng muốn 1-2 ngày về sau. A có chút tiếc nuối thầm than một tiếng, chỉ có thể lần sau sẽ bàn. Nếu như gọi dạ suất quan sớm, nói không chừng hắn còn có thể về thiên không cơ giới thành, nhìn mấy trận Ly ông tranh tài. Đã Ly ông không tại, A Nghẹo liền chuẩn bị rời đi mộng chi hoang dã. Bây giờ mẹ đã lô bị hắn dùng huyễn thuật tạm thời không chế, hắn chuẩn bị về trước hiện thực, đem mẹ đã lô đưa vào mộng chi hoang dã. Áng hướng Phở Luật nói lời từ biệt, liền chuẩn bị rời đi. Rời đi trước, Áng ánh mắt nhìn về phía xa xôi nơi nào đó. Nơi đó ẩn giấu đi hiểm cảnh chủ thể, cũng là quyền sở hữu có thể hệ tâm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, còn có nhục thân sức chịu đựng, hẳn là có thể gánh chịu mới quyền năng. Bất quá, Áng Nghèo cũng không tính lập tức đi gánh chịu quyền năng. Đang gia tăng may mắn thuộc tính quận gia chưa từng đúng chỗ trước, Áng Nghèo cũng sẽ không tùy tiện quyền kế thừa có thể, nếu không muốn mở ra mộng chi hoang dã thời gian, chỉ có thể tiếp tục đẩy về sau rời. Tấu chương xong, chương 1448, mẹ đã lộ ngộng du nhớ chương 1448, mẹ đã lộ ngộng du nhớ mẹ đã lộ nghi hoặc nhìn một chút xung quanh. Cao ngất hoa mỹ kiến trúc, người đến người đi đường đi, còn có không biết từ nơi nào chuyển đến ưu mỹ tiếng đàn dương cầm. Từng cảnh tượng ấy lạ lẫm trang cảnh, để mẹ đã lộ có chút mê mang. Rõ ràng trước đây không lâu, nàng còn bị khóa tại tòa kia đi như thế nào chạy không thoát đi trong tháp lâu, làm sao trong nháy mắt nàng liền xuất hiện ở đây rồi. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng cười vui. Mẹ đã lộ ẩn ẩn nhìn thấy hai cái không đủ 10 tuổi tiểu hài đang truy đuổi vui đùa ầm ĩ cái kia mặc màu đỏ váy áo tiểu nữ hài, truy đánh một cái có chút hài nhi mập tiểu nam hài. Trong miệng còn giả bộ quát chói tai mà nói, "Dạ đạ, đều đã đến Hải Dương giáp hát, mà lại đều đã nghe tới lão sư tiếng đàn, ngươi thế mà còn dám trốn. Nếu như bị lão sư phát hiện, khẳng định phải phạt ngươi sao chép nhạc phổ." Dạ đạ quay đầu, cười con mắt thành một nhà, một bên lẻ lưỡi, một bên dùng bi bô thanh âm nói, "Ta liền không đi." Thoáng qua, dạ đạ sau khi nói xong, quay người liền hướng mẹ đã lộ vị trí chạy tới. Tựa như là một đoàn chân nhắn nhỏ con, nhất thời không quan sát, trực tiếp đụng mẹn đã lộ một cái đầy cõi lòng. Mẹn đã lộ nhíu nhíu mày, vô ý thức muốn đem dạ đã hất ra, nhưng vào lúc này, dạ đã ôi một tiếng. Cái kia nhỏ âm thanh như trẻ đang ngủ, để mẹn đã lộ lúc đầu đã dùng sức cánh tay, hơi thư giãn, nàng cứng nhắc một chút, không có đem dạ đã hất ra, mà là tùy ý dạ đã đâm vào trên người mình, dạ đã bị một cái phản lực đạo va chạm, ném xuống đất. Hắn chính ai nha kêu đau, Sùn Nhỉ đã xuất hiện tại dạ đã bên người, một bên bật lấy dạ đã lộ thay, ngươi hiện tại là gan thật là mập, coi là lao sư thương ngươi. Liền ý lại này dương ai. Chờ sau này trở về, ta nhìn ngươi còn dám dọa những cái kia đến. Thí luyện tiên phú giả sao? Xuân Nhi nói được nửa câu thời điểm, tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía bị dạ đã đụng người. Nàng đang chuẩn bị nói lời xin lỗi, mang dạ đã đi hướng Hải Dương giáp hát. Nhưng khi nàng thấy rõ dạ đã chỗ đụng người lúc, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cau chặt. Ngươi? Ngươi là ai? Làm sao trước kia chưa từng thấy ngươi? Xuân Nhi nghi hoặc nhìn nữ từ này. Bây giờ, sơ tâm thành người càng đến càng nhiều, Xuân Nhi chưa chắc có thể nhớ kỹ tất cả mọi người danh tự. Nhưng nàng đối với bề ngoài tướng mạo phi thường mẫn cảm, dù cho nàng không nhớ ra được một ít người danh tự, nhưng chỉ cần tại sơ tâm thành đánh qua đối mặt, nàng đều sẽ có cái ấn tượng. Nhưng người trước mắt này, trí nhớ của nàng kho số liệu hoàn toàn là trống không. Tóc dài xoa bay, khuôn mặt tục nhã, xem xét chính là gia đình quý tộc xuất thân. Bất quá, trên người nàng bao phủ một cô ưu ám, loại này ưu ám làm cho Sùn Nhi ẩn ẩn cảm giác có chút quen thuộc. Như thế dễ thấy bề ngoài, Sùn Nhi nếu như gặp qua, khẳng định có ấn tượng. Chẳng lẽ đại tỷ tỷ là mới tới? Dạ Đạ cũng ngẩng đầu, che lấy cái chán bị đụng đau, dùng nhỏ sữa tin tức nói. Mẹ đã lộ bị hai cái này tiểu hài nhìn chằm chằm, nỗi lòng đột nhiên có chút khẩn trương, cái gì gọi là mới tới? Nơi này đến cùng là nơi nào? Nàng rất nghĩ thông miệng hỏi thăm, nhưng cuối cùng nàng không hề nói gì, quay đầu liền lấy cực nhanh tốc độ, chạy hướng đường đi bên kia. Sùn Nhi cùng Dạ Đạ hầu nghi liếc nhau một cái, trong ánh mắt hiện ra đều là đồng dạng ý tứ, người này là tình huống gì? Muốn đuổi theo nàng sao? Dạ Đạ chần chờ nói. Sùn Nhi không cao hứng chừng Dạ Đạ liếc mắt, truy cái gì truy, khoảng thời gian này xuất hiện mới tới, khẳng định là mấy vị kia mân mê tiền đến, đoán chừng có đặc thù gì dụng ý chúng ta không cần đi quản, tự nhiên có người sẽ đi xử lý. Nếu như Áng Nghèo ở đây, khẳng định sẽ đối với Sùn Nhi gật đầu cho khẳng định. Sùn Nhi nhìn rõ năng lực, đích xác phi thường không tệ. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Dạ Đạ vô ý thức nói thầm. Sùn Nhi cười gằn, vặn lấy Dạ Đạ lỗ tai, dắt hắn, hiện tại trọng yếu nhất sự tình, đương nhiên là dẫn ngươi đi thấy Dôn lão sư rồi. Không, muốn, à, thảm thiết tiếng kêu gọi, đột phá chân trời, huyền chuyển kéo dài vô số chuyện, cuối cùng hóa thành trùng điệp công xiềng, nên tại vô cùng đáng thương Dạ Đạ trên thân. Cùng lúc đó, tại trong một cái hẻm nhỏ tối tăm, mẹ Đạ Lộ cũng nghe tới đạo này kêu thảm. Thê thảm như thế, hẳn là gặp được bất trắc. Trong lòng nàng hiện lên vô số loại đáng sợ hậu quả, mẹ Đạ Lộ ánh mắt không khỏi tối đi một chút, đi đến đầu hẻm nhỏ, ra bên ngoài quan sát. Đã thấy trước đó cô bé kia, nắm bắt tên là Dạ Đạ tiểu nam hài lốt hai, uy hiếp nói, ngươi lại gọi à, tranh thủ thời gian cho ta đi học đánh đàn. Vừa nói, một bên đem Dạ Đạ kéo vào một bên hải dương giật hát. Mẹ Đạ Lộ cũng chú ý tới, nàng trước đó nghe tới ưu mỹ tiếng đàn dương cầm, chính là từ trong hải dương giật hát truyền tới. Mẹ Đạ Lộ không tự chủ thở dài một hơi, nguyên lai chỉ là đi học đánh đàn, còn tưởng rằng tao ngộ bất trắc. Nhưng xả hơi về sau, mẹ Đạ Lộ đột nhiên giật mình thất thần, ta tại sao phải lo lắng một cái tiểu thí hải? Không chỉ có cái vấn đề này hiện hiện ở trong lòng, một vấn đề khác lại ở trong đầu xoay quanh, ta tại sao phải chạy? Vấn đề thứ nhất, mẹ Đạ Lộ vẫn để ý không rõ chính mình có chút hỗn loạn suy nghĩ, nhưng vấn đề thứ hai, trong lòng nàng ẩn ẩn có cái đáp án. Làm cô bé kia tại hỏi thăm nàng thời điểm, mẹ Đạ Lộ không tự chủ muốn dùng châm chọc khiêu khích tới trả lời, đây là nàng mấy năm này nhận vong linh ảnh hưởng định tính. Nhưng nàng sắp mở miệng thời điểm, Dạ Đạ nhỏ sữa âm xuất hiện ở bên hai, nàng sửng sốt một chút, đột nhiên ý thức được đối mặt mình không phải một đám tràn ngập mặt trái năng lượng vong linh, mà là hai cái thuần chân tiểu hài. Nàng không cách nào khống chế ngữ khí của mình, thế là nàng chạy. Rất lý do hoang đường, nhưng đây không phải lấy cớ, đây là nhiều năm chưa từng tiếp xúc qua ngoại nhân mẹ Đạ Lộ, vô ý thức phản ứng. Thậm chí, nàng chạy trốn về sau trốn đến đầu này âm u trong hẻm nhỏ, cũng là nàng vô ý thức phản ứng. Bên ngoài cái kia phồn hoa kiến trúc, cùng chuyện trò vui vẻ đám người, tựa như là từng cái đi nguồn sáng, như vậy tự tại, như vậy khiến người ao ước. Chiếu rọi nội tâm của nàng hắc ám không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Thế là, mẹ Đạ Lộ trốn đến hắc ám hẻm nhỏ, cuộn mình tại một cái góc, tựa hồ có thể nhờ vào đó tìm tới độc thuộc về mình thoải mái vòng. Mẹ Đạ Lộ dựa vào pha tạp vết tường, ngồi liệt ở khô hanh mặt đất, trong con mắt tràn đầy thất thần. Nàng đến cùng làm sao rồi? Vì sao cảm xúc đột nhiên trở nên có chút lo được lo mất? Cũng bởi vì cái kia hai quặng lông đều không có mọc đủ tiểu hài. Mẹ Đạ Lộ vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, theo thoải mái nén, mẹ Đạ Lộ cảm giác thoải mái chút. Nhưng trong nháy mắt, con ngươi của nàng lại có chút co rụt lại, thân thể run rẩy lên. Vì sao ta có thể cảm giác được thân thể của mình? Tại sao là thật sự? Mẹ Đạ Lộ đông nhiên xoay người, dùng sức vuốt vách tường, từng tiếng thực tế ba 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 âm thanh, nương theo lấy rơi xuống tường cho, để nàng hơi có vẻ đến chật vật. Vì cái gì ta không cách nào xuyên tường rồi? Một hồi lâu, mẹ Đạ Lộ mới thất thần nhìn qua tối tăm mở mịt bầu trời, trong lòng tràn đầy hoang mang. Nơi này đến cùng là nơi nào? Chẳng lẽ nàng tựa như là nghĩa trang dưới giếng tiểu nữ hài kia, bị mấy cái kia đáng ghét vu sư phóng ra huyễn thuật, chính mình ở vào trong huyễn thuật, nhưng nghĩa trang dưới giếng huyễn cảnh như vậy yếu ớt, dễ dàng như vậy bị nhìn thấu. Nhưng bây giờ nàng không chỉ nhìn không thấu, thậm chí ngay cả mình thân ở phương nào đều không thể phán đoán. Hết thảy cảm nhận giống như đều là thật, ngay cả thân thể đều là thật. Quan trọng nhất là, nàng liền tự thân linh hồn năng lượng cũng cảm giác không đến, liền phảng phất chính mình thật biến thành một người bình thường. Không đúng, nàng hiện tại đích thật là một người bình thường, không có bất luận cái gì năng lực. Mẹ Đạ Lộ ngồi tại góc tường, thất thần hồi lâu, cái kia lòng rộn ràng thần tài dần dần bình ổn lại. Nàng bắt đầu cẩn thận hồi tưởng đến chính mình đi tới mảnh này phồn hoa thành chỉ chuyện lúc trước. Nàng nhớ kỹ, mình bị nhốt tại một cái không cách nào tẩu thoát ra ngoài tháp lâu. Nàng ở nơi đó bị giam vài ngày, ở trong đó không có vật gì, duy nhất có thể cùng ngoại giới tương tác địa phương là một cái không cách nào đẩy ra cửa sổ thủy tinh. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, mẹ Đạ Lộ có thể nhìn thấy nơi xa là một mảnh màu xanh biếc rạt rào rừng rậm, cùng hắc thành bảo cái kia ám trầm tình huống hoàn toàn không giống. Nàng ngồi tại bên cửa sổ, ngẫu nhiên còn có thể nghe tới trong rừng rậm truyền đến động vật tiếng gào. Mà khoảng cách tháp lâu chỗ gần thì là một mảnh lộ thiên thư viện. Từng cái sách báo đỡ tùy ý bày ở trên bãi cỏ, có một loại xen vào nhau đẹp. Cái kia thư viện không có bất luận kẻ nào tiến đến, thẳng đến trước đây không lâu, có hai cái đáng ghét nhân loại tiến đến, trong đó một cái chính là A Nghèo. Lại chuyện sau đó, mẹ Đạ Lộ nhớ kỹ không phải quá rõ ràng, nàng chỉ nhớ rõ chính mình tại tháp lâu một góc, yên lặng ngồi, nhớ lại chính mình trước khi chết từng màn, hy vọng mượn từ cái kia thảm trạng để chính mình một lần nữa xa đoạn. Dù cho linh hồn trạng thái để nàng phi thường thoải mái, bên hai không có bất luận cái gì khủng bố nói nhỏ, cũng không có lo nghĩ cảm giác, nhẹ nhõm thoải mái. nhưng nàng không nghĩ tại phần này thoải mái bên trong trầm luân, nàng muốn báo thù tâm tư một chút cũng không có khởi ra. Nhưng vô luận nàng làm sao hồi ức trước khi chết cảm giác, vẫn như cũ không cách nào xa đoạn. Tại nàng nản lòng thoái chí thời điểm, nàng ẩn ẩn cảm giác chung quanh giống như xuất hiện biến hóa, lại không lâu về sau, nàng nghe tới ảng âm thanh quen thuộc kia, ưu hận cùng chấp niệm, là trong lòng ngươi tạo dựng lên hai cái tháp cao. Ngươi không cần dỡ xuống hai cái này tháp cao, nhưng là ngươi sao không thử một chút, để chính mình sống được càng nhẹ nhõm chút đâu? Mẹ đã lộ nhớ kỹ chính mình lúc ấy muốn phản bác, sống được nhẹ nhõm chút. Ta đã chết, ta không có khả năng sẽ sống đến nhẹ nhõm xuống dưới. Nhưng không đợi nàng nói chuyện, ảng thanh âm lần nữa truyền đến, không bằng đi mộng, sinh hoạt đi. Cái kia ưu nhã thoải mái nói nhỏ, để mẹ đã lộ cảm giác da đầu có chút run lên, nàng thậm chí không nhớ ra được ảng nghèo nói tới chính là địa phương gì, mộng. Địa phương gì? Chẳng lẽ nơi này là trong mộng? Nếu như là mộng, hẳn là có thể tỉnh dậy đi. Mẹ đã lộ dày vò nửa ngày, nhưng nàng một chút cũng không có cảm giác chính mình ở trong mộng. Xem ra nàng hoặc là bị cao thâm huyễn thuật vây khốn, hoặc là ảng chính là đem nàng ném đến cái này thành thị xa lạ. Mẹ đã lộ nhắm hai mắt, nghĩ ngợi chính mình tiếp xuống nên làm cái gì. Nàng trước đó bị nhốt tại bên trong tòa lầu tháp kia lúc, nàng mong muốn nhất chính là ra ngoài. Nhưng bây giờ nàng ra ngoài, lại có chút phảng phất hoảng. Không tự chủ, mẹ đã lộ trong đầu nhớ tới á nghèo lời nói, ngươi sao không thử một chút, để chính mình sống được càng nhẹ nhõm chút đâu. Mẹ đã lộ đông nhiên lắc đầu, ảng không phải người tốt lành gì, hắn cũng là đứng tại hắc thành bảo bên kia, tại sao muốn nghe hắn? Đem phiền phức suy nghĩ vứt bỏ về sau, mẹ đã lộ không thể không lần nữa đối mặt hiện thực. Nàng hiện tại nên đi nơi nào? Tấu chương xong, chương 1449, quan trị an chức trách chương 1449, quan trị an chức trách tại mẹ đã lộ không biết làm sao thời điểm, đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng gió bút bút. Mẹ đã lộ nghi hoặc ngẩng đầu, đã thấy trên bầu trời xuất hiện một đạo hắc ảnh. Bóng đen này theo một dãy nhà tầng cao nhất hướng một cái khác tòa đỉnh kiến trúc tầng bay lượn mà qua, nhìn qua phi thường tiêu sái. Nếu như bóng đen chú ý tới hắn ngay phía trước là lấp kín vách tường, vậy sẽ tiêu sái hơn. Đáng tiếc, bóng đen tựa hồ chính quay đầu lại, nhìn hướng một phương hướng nào đó, cũng không có chú ý tới hắn ngay phía trước bức tường kia. Đợi đến bóng đen cảm giác không thích hợp thời điểm, đã muộn. Một trận va chạm kịch liệt âm thanh, bóng đen theo vô số rơi xuống cục gạch bã vụn, từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đệm tại mặt đất. Nơi rơi xuống vừa lúc là hẻm nhỏ gãy cong chỗ, khoảng cách mẹn đã lộ cũng không xa. Mẹn đã lộ chần chờ một chút, đi đến chỗ ngặt, muốn nhìn một chút cái kia từ trên trời hạ xuống rơi người thế nào. Nhưng khi nàng thò đầu ra nhìn lại thời điểm, đã thấy bóng đen kia cùng người không việc gì, vững vàng đứng, ngược lại là mặt đất có một cái hố to. Bóng đen lúc này chính đưa lưng về phía mẹn đã lộ, thì thầm trong miệng, lại đụng tường, điểm này cũng không phù hợp ta thiết lập nhân vật mỹ học. Nếu như bị Phở Lộ biết, khẳng định lại muốn lại nhải, ân, hẳn không có người chú ý tới a. Hẳn là a. Hắn tại nói thầm thời điểm, tựa hồ cảm giác được cái gì, đống nhiên quay đầu, ánh mắt tức thời cùng mẹn đã lộ ánh mắt đối đầu. Cái này trong hẻm nhỏ vậy mà thật sự có người. Mẹn đã lộ nhìn xem người trước mắt, dáng người cao gầy trắng kiện, mang một cái che lấp hơn phân nửa khuôn mặt sừng trâu nón trụ, mặc một thân rộng mở áo ra, lộ ra cường tráng cơ bụng. Trên thân ẩn ẩn có đồ đàng bộ dáng, có một loại man hoang nguyên thủy dân tộc gió. Cái nam nhân này nhất là chói mắt không phải cái kia bốn lượn quanh co sừng trâu nón trụ, mà là chân trái của hắn, nơi đó trống rỗng, bị một cái sắc bén liêm đao thay thế. Mẹn đã lộ chỉ là theo bề ngoài bên trên phán đoán, cũng có thể cảm giác được một cỗ xâm lược cảm giác. Mẹ đã lộ không tự chủ đem lòng cảnh giác nâng lên cao nhất. Ngươi là ai? Ta giống như chưa từng gặp qua ngươi. Là sau khi nói xong, tại nội tâm thầm nghĩ, hắn chưa thấy qua nhiều người phải đi, coi như gặp qua đoán chừng cũng quên. Câu nói này bất quá là hắn thuận miệng nói. Mẹ đã lộ lui về phía sau mấy bước, ánh mắt băng lãnh. Ngươi muốn làm gì? Thanh âm của nàng khàn khàn, cũng không có nghe, nhưng ngữ khí lại hết sức cấm lãnh. Bất luận kẻ nào nghe chỉ sợ đều sẽ có một loại làm người ta sợ hãi cảm giác. Lạc nghi hoặc gãi gãi đầu, nghe người này ngữ khí ngươi không biết ta. Mẹ đã lộ trong lòng run lên, chẳng lẽ người này ở đây thành còn là cái gì danh nhân? Lạt nhìn xem mẹ đã lộ ánh mắt biến hóa, trong lòng mơ hồ có cái đáp án, ngươi sẽ không phải là người mới à? Lạt vô cùng tin tưởng, chính mình tại sơ tâm thành tuyệt đối là không ai không biết không người không hay, thanh danh nổi bật. Không biết mình, hoặc là mù lòa, hoặc là người mới. Mà sơ tâm thành không có mù lòa, vậy cũng chỉ có người mới một loại khả năng. Cùng ngươi có quan hệ gì? Mẹ đã lộ hừ lạnh một tiếng, lui về sau mấy bước, đến một cái khoảng cách an toàn. Nàng mới đến, còn chưa làm rõ ràng tình huống nơi này, tùy tiện cùng địa đầu xà lên xung đột, cũng không phải là rất sáng suốt. Mà lại, nàng bây giờ không phải là Hắc Sâm Lâm bên trong Hồ Phong Hoán Vũ vong linh nữ vương, chỉ là một người bình thường, thật đánh lên, thua thiệt khẳng định là chính mình. Lật ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, đang phán đoán ra đây là một người mới về sau, đối với mẹn đã lộ đủ loại kháng cự dấu hiệu, hắn ngược lại là khoan dung rất nhiều, xem ra ngươi thật sự là người mới, ta là Sơ Tâm Thành quan trị Atlas, đã để ta gặp được ngươi, vậy ta tự nhiên không thể không quản ngươi. Người mới, Sơ Tâm Thành, quan trị Atlas. Mẹn đã lộ bắt giữ trong này từ khóa, tất cả đều là lạ lẫm. Nàng đến cùng xuất hiện ở nơi nào? Mẹn đã lộ cau mày, lần nữa lui lại mấy bước, cẩn thận mà nói, Sơ Tâm Thành là địa phương nào, ta vì sao lại tại đây? A, ngươi nhìn qua giống như cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ, dẫn dắt ngươi người tới chuyện gì đều không có nói cho ngươi sao? Lạc hơi nghi hoặc một chút, cái khác người mới khi tiến vào Sơ Tâm Thành lúc, phớt lột hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nói một chút tin tức. Nhưng nữ nhân này, giống như hoàn toàn không biết gì. Đây là có chuyện gì, phớt lột lười biếng rồi. Lạc nhãn tỉnh sáng lên, nếu như phớt lột thật lười biếng, đó có phải hay không đại biểu hắn bắt được phớt lột bím tóc rồi? Đó có phải hay không mang ý nghĩa? Lần này hắn phá hư vách tường cùng mặt đất sự tình, sẽ không bị truy cứu. Lật một mặt mừng rỡ, ngươi không biết không quan hệ, trước theo ta đi, ta dẫn ngươi đi đăng ký. Lật đi lên trước, liền nghĩ giữ chặt Mện Đa Lộ. Nhưng Mện Đa Lộ phản ứng nhanh hơn hắn một bước, nàng một mực cảnh giác, nhìn thấy Lật tựa hồ có hành động, lập tức xoay người chạy. Mện Đa Lộ tốc độ phản ứng rất nhanh, nhưng nàng lúc này dù sao chỉ là một người bình thường, tốc độ di chuyển lại là kém Lật một mảng lớn, vừa chạy không có mấy bước, thủ đoạn liền bị Lật bắt lại. Đưa tay cho ta buông ra. Mện Đa Lộ lạnh lùng âm hiểm nhìn Lật, trong lòng hận cực, vì sao thân thể này như thế yếu đuối. Lật lại là không để ý tới nàng, nắm lấy nàng liền hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi, ngươi đừng có chạy lung tung, chờ chút nếu như gặp phải cái kia tự xưng thành phòng đội trưởng xạ bện hỗn đản, ngươi liền xong. Lật một bên kéo lấy Mện Đa Lộ, một bên thì thầm trong miệng xạ bện nói xấu. Mện Đa Lộ sắc mặt có chút buồn bực đỏ, hung hăng hung mấy lần, thậm chí đối với Lật khởi xướng công kích, cũng vẫn không có tránh ra ràng buộc. Có lẽ là Mện Đa Lộ dãy rủa quá lợi hại, Lật giải thích một câu, ngươi đừng lo lắng, ta thế nhưng là quan trị ăn, sẽ không đối với ngươi như thế nào. Tại xác định nơi này là nơi nào, có hay không nguy hiểm trước đó, Mện Đa Lộ sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, dù cho đối phương tự xưng quan trị ăn. Mện Đa Lộ đáy mắt lộ ra trào phúng, lúc trước có một cái tự xưng là công chúa người, còn đem ta bán đến bọn buôn người bên trong, huống chi ngươi chỉ là cái quan trị ăn. Ai biết có cái gì việc ngầm hoạt động. Mện Đa Lộ sau khi nói xong liền hối hận, cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên xúc động nói ra câu nói này. Quả nhiên, hay là bởi vì nội tâm của nàng quá mềm yếu nguyên nhân sao? Đáng ghét ta nghèo, tại sao muốn đem nàng biến trở về linh hồn? Nghe tới Mện Đa Lộ trào phúng, Lật dừng một chút, định thần nhìn Mện Đa Lộ. Qua hồi lâu sau, tại Mện Đa Lộ đều cảm thấy có chút không được tự nhiên lúc, Lật mới mắt mang thương hại nói, quả nhiên, tất cả vương thất quyền quý đều là cặn bã. Yên tâm đi, tại sơ tâm thành ngươi sẽ không gặp lại loại kia hiểm cảnh. Chính ngươi chẳng lẽ không phải quyền quý? Mện Đa Lộ miệng mai nói. Lật một mặt đứng đắn gật đầu, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là đến sơ tâm thành chơi. Lật sau khi nói xong, thầm thì trong miệng một câu, ta cũng không muốn mỗi ngày bị ả nghèo nhốt tại vong giả giáo đường bên trong. Mện Đa Lộ ngơ ngác một chút, nàng giống như theo người này trong miệng nghe tới tên ả nghèo. Hắn vừa rồi nói cái gì? Mện Đa Lộ có chút buồn bực, nàng vừa rồi lực chú ý toàn thả tại như thế nào chạy trốn bên trên, không có cẩn thận đi nghe Lật. Đến cùng hắn nói ả nghèo cái gì? Mện Đa Lộ chần chờ, muốn không trực tiếp hỏi một chút. Còn không đợi Mện Đa Lộ mở miệng, nàng liền bị Lật lôi ra hẻm nhỏ, bên ngoài người đến người đi, Mện Đa Lộ chỉ cảm thấy mình bị vô số người nhìn chằm chằm, trong lòng cái kia cố lòng hiếu kỳ nháy mắt bị cảm giác khó chịu thay thế. Mện Đa Lộ lần nữa bắt đầu dãy rủa, mang hầu âm gầm nhẹ, thả ta ra. Lật cũng không để ý ánh mắt của những người khác, tùy tiện đi trên đường, vẫn như cũ nắm thật chặt Mện Đa Lộ thủ đoạn. Còn chưa đi mấy bước, Lật tựa hồ nhìn thấy cái gì, đột nhiên chạy. Mện Đa Lộ còn bị hắn chộp vào trên tay, vì không ngã nhào trên đất, Mện Đa Lộ cũng chỉ đành đi theo Lật chạy. Một bên chạy, Mện Đa Lộ nhịn không được một bên chửi ầm lên. Nhưng Lật hoàn toàn mắt điếc hai ngơ, chỉ lo truy đuổi phía trước mục tiêu. Đợi đến Mện Đa Lộ cảm thấy thể nội thất điên bắt đảo thời điểm, Lật mới ngừng lại được. Mện Đa Lộ thở hổn hển, hận hận ngẩng đầu, đã thấy Lật trước mặt nhiều một cái cao gầy nam tử. Nam tử này tướng mạo phi thường anh tuấn dương cương, mặc một thân mềm khải, bên hông có một thanh trường kiếm, nhìn qua uy phong lẫm liệt. Cái này mới xuất hiện nam tử nhìn qua không có biểu tình gì, nhưng trong ánh mắt lại có một loại gấp rút cảm giác, tựa hồ có chuyện gì vội vã muốn làm. Lật, ngươi có chuyện gì sao? Ta nghe nói ngươi chuẩn bị đánh trận thứ hai tranh tài, ta đây không phải tới giúp ngươi huấn luyện à? Lật một mặt ca hai tốt trèo ở bả vai của đối phương, như bị khuất như phàn nàn mà nói, ngươi làm sao ánh sáng đi tìm xa bèn, trước kia ngươi rõ ràng sẽ tìm đến ta. Ta mỗi lần tới thời điểm, ngươi cũng không biết chạy đi đâu, chỉ có đi tìm xa bèn kỵ sĩ. Huấn luyện sự tình, tối nay ta lại nói, ta hiện tại có việc đi tìm phơ luôn. Hắn nói xong, liền lách quát Lật, nhìn qua cách đó không xa tháp cao đi đến. Lật mau đuổi theo đi lên, Mện Đa Lộ thật vất vả thở thở ra một hơi, lại bị bắt đi. Ta cũng có việc đi tìm phơ luôn. Lật dứt lời, đi theo bên cạnh hắn, ngươi nhìn qua vội vàng, tìm phơ luôn làm cái gì a? Hỏi nguyên nhân, Lý ông biểu lộ hơi có chút cổ quái, hắn thở dài một tiếng, không có gì, chính là muốn hỏi một chút ta nghèo sự tình. Hắn làm sao rồi? Lật nghi ngờ nói. Lý ông lắc đầu không nói, chính là nghe nói một cái tin đồn, ta muốn đi tìm phở luật chứng thực một chút. Lật còn muốn tiếp tục hỏi kỹ, nhưng Lý ông lại là không nói thêm gì nữa, ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía bị Lật kéo lấy Mện Đa Lộ, nàng là ai? Lật quay đầu dò xét Mện Đa Lộ lên mắt, không biết lúc nào, Mện Đa Lộ không tiếp tục dãy rủa, mà là lặng im đi theo đi lên phía trước. Bất quá, cẩn thận đi nhìn, sẽ phát hiện Mện Đa Lộ lỗ tai tại hơi nhúc đích. Một người mới, còn không biết tình huống nơi này, ta đang muốn mang nàng đi đăng ký, thuận đường đi tìm phở luật hương sư vấn tội. Lật nói xong lời cuối cùng mấy cái chữ lúc, một bộ hào khí bộ dáng. Lý ông lại là mặt mũi tràn đầy không tin, ta lúc trước còn nghe nói, ngươi hôm qua phá hư kỷ niệm quảng trường pho tượng, phở luật không tìm ngươi hỏi tội đều là tốt. Kia là ta. Ta không cẩn thận. Lật ngữ khí nháy mắt yếu xuống tới, đúng rồi, ngươi nghe ai nói, sẽ không phải là cái kia thích phía sau nói viên tuyên xạ bèn hôn đàn à. Lý ông lắc đầu, xạ bèn kỵ sĩ xưa nay không đạo nhân giải ngắn. Lật biểu lộ một đủ, ý của ngươi là nói, ta tại đạo nhân giải ngắn. Lý ông lắc đầu, không nghĩ trong vấn đề này dây dưa, mà là nói đến, ta vừa rồi nghe tới một cái tin đồn, giống như Hải Dương giáp hát bên kia có tiếng nổ lớn, vách tường giống như phá, sẽ không phải là. Lật tăng hắng một cái, không liên quan gì đến ta. Lý ông nhìn xem Lật biểu lộ, tựa hồ rõ ràng cái gì. Tấu chương xong, chương 1450, một cái tin đồn chương 1450, một cái tin đồn Mện Đa Lộ nghe đối thoại của bọn hắn, trong lòng càng nghi hoặc. Nghe bọn hắn nói chuyện, mẹ đã lộ không chỉ một lần nghe tới tên A Nghèo, liên tưởng đến nàng tiến vào nơi này trước đó từng nghe đến A Nghèo thanh âm. Bây giờ có thể khẳng định là, nàng đi tới nơi này hẳn là cùng A Nghèo có quan hệ. Nhưng trừ cái đó ra tin tức nàng còn là hoàn toàn không biết. Còn có, bọn hắn trong miệng một mực đề cập cái kia tên là Phở Lộ người, xem bộ dáng là một cái người có địa vị cao, có lẽ chính là tòa này sơ tâm thành thành chủ. Hắn hẳn phải biết thứ gì. Bây giờ, nàng tựa hồ liền bị cái này gọi là quan trị an nắm lấy đi gặp Phở Lộ, đến lúc đó khẳng định sẽ bị gặng hỏi lý do, nàng làm như thế nào trả lời. Mẹ đã lộ nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn đi theo lặng, nhưng não hải suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, tự hỏi có biện pháp gì hay không có thể đào tẩu. Thế nhưng là, cái này lặng một chút cũng không cân nhắc giới tính của nàng, lực tay phi thường nặng, nàng chỉ cần có chút dây rủa dấu hiệu, liền sẽ bóp càng chặt. Tại mẹ đã lộ buồn bực vẻ mặt, nàng hay là bị kéo vào thương khung tháp. Thương khung tháp mỗi một tầng người đều vô cùng nhiều, cái này khiến mẹ đã lộ mười phần không được tự nhiên, sắc mặt càng thêm âm trầm. Rất nhanh, mẹ đã lộ liền bị kéo tới thương khung tháp tầng cao nhất, theo đại môn đóng lại, mẹ đã lộ trong ánh mắt tràn ngập vô vọng. Tại căn này rộng rãi trong gian phòng, ngồi trước bàn làm việc Phơ Lột, nghe tới cổng truyền đến thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên. Cái này xem xét, liền sửng sốt. Là sẽ xuất hiện tại cái này, rất bình thường. Thế nhưng là, Ly ông làm sao lại tới đây? Mà lại, hắn không phải trước đó mới từ mộng chi hoang dã rời đi à? Nhất làm cho Phơ Lột cảm thấy kinh ngạc, hay là bị lật lôi kéo mẹn đà lộ. Phơ Lột mặc dù không có thấy tận mắt mẹn đà lộ, nhưng áng nghèo miêu tả qua người này hình dạng, hắn khi nhìn đến mẹn đà lộ lần đầu tiên, cơ hồ liền xác nhận thân phận của nàng. Vì cái gì mẹn đà lộ sẽ bị lật năm lấy, còn bị đưa đến nơi này? Phở Lột trong lòng tràn ngập nghi vấn, bất quá biểu lộ nhưng không có bất kỳ gợn sóng nào, thậm chí chỉ là hơi hợt nghiêng mắt nhìn mẹ đã lộ lên mắt, liền đem ánh mắt dừng lại ở trên thân những người khác. Ly ông, ta nghe xạ bèn kỵ sĩ nói, ngươi mới rời khỏi không lâu, làm sao lại trở về rồi? Bởi vì có người ngoài tại, Phở Lột vẫn chưa trực tiếp điểm ra mộng chi hoang dã, mà là hàm hồ nói. Ta nghe tới một chút liên quan tới A Nghèo nghe đồn, muốn tìm ngươi xác nhận một chút. Đại nhân nghe đồn. Phở Lột nghi hoặc nhìn về phía Ly ông, tin đồn gì? Ly ông không có lập tức nói, mà là chỉ vào lặng, ngươi không ngại trước xử lý là sự tình đi. Chuyện của ta không sao, có thể chờ chút lại nói. Phở Lột ánh mắt thuận thế nhìn về phía Lạc, đồng thời cũng mười phần tự nhiên đánh giá rõ ràng mang bức dứt mẹn đã lộ. Lạc, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Còn có, nàng là ai? Lạc nguyên bản đã đem trạng thái lên rất cao, đang nghĩ cỡ trách Phở Lột lần này kéo người không đáng tin cậy, liền cơ sở tin tức cũng không cho người khác, liền đem người kéo vào sơ tâm thành. Nhưng khi Phở Lột vấn đề vừa rơi xuống, Lạc chính mình ngược lại làm động, ngươi không biết nàng. Ngươi làm sao có thể không biết nàng? Chẳng lẽ nàng không phải ngươi mang vào? Ý của ngươi là, nàng là người mới? Phở Lột cau mày, không phải ta mang vào, ta mấy ngày nay đều không có kéo tân trụ dân tiến bảo. Lạc nghi hoặc quay đầu, nhìn về phía mẹ đã lộ, ngươi không phải Phở Lột mang vào. Vậy là ngươi làm sao tiến đến? Mẹ đã lộ không trả lời thẳng, mà là lạnh lùng nói, đem ta buông ra. Lần này, Lạc ngược lại là thật buông lòng tay ra, dù sao đã đến thương khung tháp, không cần thiết tại kiểm chế ở nàng. Mẹ đã lộ nhìn xem bị bóp đỏ thủ đoạn, có chút ngây người, trong mắt đã có hoài niệm, lại có chút tức giận. Hoài niệm chính là, chính mình giống như thật sự có thân thể, tức giận thì là, thủ đoạn của nàng đã đỏ nhanh biến đen, cái này gọi là quả thực là ma quỷ. Lật lần nữa hỏi một câu, ngươi là ai, vì sao lại đi tới sơ tâm thành? Mẹ đã lộ lạnh lùng nói, ta cũng muốn biết đáp án của vấn đề này. Mẹ đã lộ ánh mắt vẫn nhìn gian phòng đám người, cuối cùng dừng lại ở trên người Phơ Lột, ngươi có thể trả lời ta sao? Phơ Lột cũng biểu hiện ra một bộ nghi hoặc bộ dáng, hắn suy tư một lát, có thể dẫn người đến sơ tâm thành, ngoại trừ ta ra, cũng chỉ có đại nhân cùng huyễn ma đại sư. Chẳng lẽ ngươi là đại nhân mang bảo? Mẹ đã lộ theo trước đó bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau đã biết, Phơ Lột trong miệng đại nhân nói chính là A Nghèo. Xem ra nàng trước đó phỏng đoán là không sai. Đích thật là A Nghèo đưa nàng đưa đến nơi này, nhưng hắn rốt cuộc là ý gì? Vì cái gì, chính mình sẽ có thân thể? Mẹ đã lộ vẫn trầm tư, lại là xem nhẹ hướng nàng đặt câu hỏi Phơ Lột. Phơ Lột thở dài một hơi, được rồi, chẳng cần biết ngươi là ai mang bảo, chỉ cần ngươi đi tới sơ tâm thành, đó chính là nơi này tân chủ dân. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Mẹ đã lộ lấy lại tinh thần về sau, hỏi ngược lại, ngươi là ai? Phơ Lột nở đủ cười, cũng không hề để ý mẹ đã lộ thất lễ, ta gọi Phơ Lột. Thì xèn, ngươi đây? Nàng chần chờ một chút, còn là trả lời, mẹ đã lộ. Mẹ đã lộ dừng một chút, lại nói, nơi này là nơi nào? Ta không muốn trở thành cái gì tân trụ dân, ta chỉ muốn rời đi chỗ này. Nơi này là sơ tâm thành, là một tòa thế ngoại chi thành. Phở Lột dừng một chút, ta không biết ngươi tại sao tới nơi này, cũng không biết ngươi tại sao muốn rời đi. Nhưng ta có thể nói chỉ có một câu, có thể rời đi tự nhiên có rời đi biện pháp, nếu như ngươi không thể rời đi, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi. Mẹ đã lộ nghe được không hiểu ra sao, cái gì gọi là có thể rời đi tự nhiên có biện pháp rời đi. Phở Lột lại là xin lỗi lắc đầu, cái này rất khó nói rõ ràng. Mẹ đã lộ, đã ngươi không muốn nói, chính ta ra khỏi thành rời đi. Phở Lột, ta khuyên ngươi còn là không muốn tùy ý ra khỏi thành, ngoài thành là cấm khu, nơi đó là một mảnh chưa từng khai thác hoang nguyên. Có ý tứ gì? Mẹ đã lộ nhíu mày lại. Ta không biết ngươi tại ngoại giới là thân phận gì, vô luận ngươi là có ốm đau hoặc là nói là người sắp chết, nhưng ngươi sau khi tới đây, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện thân thể của mình cải biến sao? Nơi này cùng ngoại giới cũng không giống nhau, ngươi coi như rời đi thành thị, cũng chỉ sẽ vĩnh viễn mê thất trong hoang nguyên. Phở Lột giải thích nói. Mẹ đã lộ nghe xong, trong lòng kỳ thật đã có 7-8 phần tin tưởng, bởi vì nàng bây giờ thân thể rõ ràng cùng hồn thể không giống, dựa theo Phở Lột nói tới, chính mình nhưng thật ra là tại một cái thế giới khác. Mẹ đã lộ biết chuyện cổ tích thế giới kỳ thật cũng thuộc về một cái phụ thuộc thế giới khác nhau có khác biệt quy tắc, cho nên chính mình là bị Á Nghèo đưa đến một cái có thể có được thân thể thế giới xa lạ bên trong rồi. Là mẹ đã lộ nghĩ đến cái này thời điểm, sắc mặt trắng bệnh, đồng thời ở trong lòng không ngừng mắng Á Nghèo. Bất kể như thế nào, ta vẫn là hy vọng ngươi lưu tại Sơ Tâm Thành sinh hoạt, chí ít ở trong này, ngươi có được tự do, cũng sẽ khởi động lại nhân sinh mới. Phớt Luật dừng một chút, sao không thử một chút đâu? Phớt Luật lời nói, để mẹ đã lộ không khỏi nhớ tới chính mình tiến vào mảnh thế giới này trước, Áng ở bên thai thì thầm nói nhỏ, ngươi sao không thử một chút, để chính mình sống được càng nhẹ nhõm chút đâu? Mẹ đã lộ sững sờ hồi lâu, ngay sau đó nàng đỗng nhiên lắc đầu, tựa hồ muốn đem những này rối bời tin tức tất cả đều vung ra đại não. Chính ngươi không ngại ngẫm lại. Phớt Luật nói, Lật lúc này cũng nói, đúng à, ta đoán chừng ngươi là bị Mạc đại nhân mang vào. Mặc dù không biết ngươi tại sao lại bị mang vào Sơ Tâm Thành, nhưng nếu như ngươi thật muốn rời đi lời nói, lần sau Mạc đại nhân đến Sơ Tâm Thành thời điểm, ngươi không ngại đi hỏi một chút ý kiến của hắn. Á Nghèo cũng sẽ tiến đến. Trong mắt mọi người hiện lên giật mình, Phớt Luật cũng giả vờ như đột nhiên hiểu ra bộ dáng nói, quả nhiên, ngươi là bị đại nhân mang vào. Hắn sẽ đến, vài ngày trước hắn liền đi vào. Mẹ đã lộ trầm mặc, xem ra nàng hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có ở trong này đợi một thời gian ngắn rồi. Mắt thấy mẹ đã lộ thần sắc dần dần biến trì hoãn trầm tĩnh, Phớt Luật cũng không nói thêm gì nữa, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lạt, nói đến, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao lại mang mẹ đã lộ tới? Lạt tại biết mẹ đã lộ không phải Phớt Luật kéo vào Sơ Tâm Thành lúc, liền rõ ràng hắn tự cho là bắt lấy Phớt Luật cái đuôi nhỏ, không đùa. Lạt ngượng ngùng cười một tiếng, không có gì, ta chính là nhìn nàng một giới người mới, thuận đường liền mang đến. Ngươi là quan trị an, công việc này hẳn là không tới phiên ngươi đi. Mà lại, đăng ký địa phương dưới lầu, ngươi làm gì đưa nàng đưa đến nơi này? Lạt ấy không nói gì. Đúng rồi, ta trước đó nghe tới Hải Dương giáp hát bên kia truyền đến tiếng vang, hẳn là. Phớt Luật thanh âm bỗng nhiên đề cao, ngươi lại làm phá xấu rồi. Lạt tranh thủ thời gian với tay, không có, tuyệt đối không có. Phớt Luật căn bản không tin, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mẹ đã lộ, ngươi biết không? Mẹ đã lộ không nghĩ tới Phớt Luật sẽ đến hỏi mình, nàng liếc nhìn Lạt, cái sau không ngừng đối với nàng thở dài nháy mắt, mẹ đã lộ khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, đúng vậy, ta nhìn thấy. Lạt con mắt bỗng nhiên trừng lớn, tay run rẩy chỉ vào mẹ đã lộ, ngươi. Phớt Luật không tiếp tục hỏi thăm mẹ đã lộ, mà là đem lánh đao từ ánh mắt vung ra Lạt trên thân, mới đưa quảng trường pho tượng cho hủy, hiện tại ngươi là dự định đem Hải Dương giáp hát cũng cho hủy rồi. Ta không phải, ta không có, ta chỉ là không thấy được đường. Lạt sau khi nói xong, thấy Phớt Luật còn một bộ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau bộ dáng, hắn trong mắt bánh xe nhất chuyển, nhìn về phía bên cạnh Tân Ly ông, đúng rồi, Ly ông còn ở lại chỗ này đâu, vừa rồi ngươi nói ngươi có chuyện gì đâu. À nghèo nghe đồn, tin đồn gì, không ngại nói nghe một chút. Lạt nói sang chuyện khác quá rõ ràng, hiện tại liền nhìn, Ly ông có nguyện ý hay không nói tiếp gốc dạng. Ly ông nhìn xem Lạt khẩn cầu ánh mắt, trong lòng một trận bật cười. Nhớ tới đã từng Lạt dạy bảo qua hắn một đoạn thời gian rất dài cận chiến chi pháp, Ly ông còn là chứng trả đàng hoàng tiếp nhận đề tài nói, "Lịch xác, ta ở bên ngoài nghe tới Á Nghèo một cái tin đồn, ta liền muốn đến chứng thực một chút." Bởi vì Ly ông nói lời nói, Phớt Luật đành phải trừng Lạt liếc mắt, đem ánh mắt nhìn về phía Ly ông. Ly ông đem lại nói đi ra về sau, biểu lộ cũng biến thành trịnh trọng, bất quá nâng lên nghe đôi lúc, ánh mắt của hắn lại có chút cổ quái. Trước đây không lâu, Chân Lý Bầu Trời tạp chí mới san tuân ra một cái liệu, bên trong nói chắc như đinh đóng cột mà nói, "Á Nghèo đã." Đám người tất cả đều nhìn về phía Ly ông. Bao quát một bên mẹ đã lộ đều dựng thẳng lốt hai, chờ đợi Ly ông lý do thoái thác. Ly ông đông nhiên hồi lâu, mới lên tiếng, nghe nói, Á Nghèo đã đột phá vách ngăn lớn, trở thành chính thức vũ sư. Đấu chương xong, chương 1451, thật giả dư ba chương 1451, thật giả dư ba đột phá. Chính thức vũ sư. Lạc cùng mẹ đã lộ dù sao không có thực sự tiếp xúc qua vũ sư hệ thống tu luyện, bọn hắn nhất thời chưa kịp phản ứng, chuyện này trọng đại. Nhưng tớ lột lại không giống, hắn khi còn sống là cụ phong tháp cao hạt giống học đồ, phi thường rõ ràng chính thức vũ sư là khái niệm gì. Phớt Luật ngậm mấy giây sau, mới mở miệng nói, ngươi nói chính là thật. Ly ông lắc đầu, ta không biết, đây cũng chỉ là một cái tin đồn, cho nên ta mới đến tìm ngươi xác nhận. Thời gian lui trở về trước đây không lâu, Ly ông tại Phương Linh quán trong sân nhỏ, bị Nụ Xịp dẫn theo tiến hành nhục thân rèn luyện. Ly ông lúc huấn luyện, cũng không có cái gì dị thường, chỉ có điều cảm thấy tiền viện trong quán ba thanh âm, tựa hồ so với dị vãng muốn ồn ào chút. Bất quá, Ly ông cũng không để ý, một nguyên quán ba không náo nhiệt, liền không cứ gọi một nguyên quán ba. Phương Linh quán lại cùng tiền viện náo nhiệt không giống, bình tĩnh như trước. Ly ông tại vì ngày mai sắp tiến hành trận thứ 2 Thiên Không Tháp tranh tài làm chuẩn bị, Lục Sĩ thì cầm một bản ghi chép ảo thuật cuộn ra đọc lấy, Xí Lệ thì vạn năm không thay đổi đang ngủ. Như thế an bình tĩnh mịch một màn, đột nhiên bị ầm ầm thanh âm đánh vỡ. Mặt đất một trận chập trùng, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện, nguyên lai là có dạng ngồi đang làm khắc khôi lỗi trên bờ vai, lúc trước viện phương hướng nhanh chóng hướng Phương Linh quản chạy tới. Đẹp cái kia to lớn chân, mỗi lần rơi xuống đất đều sẽ tạo thành mặt đất một cơn chấn động, tựa như là địa chấn. Lục Sĩ cũng bị động tĩnh này hấp dẫn, nàng nổ một ngụm sương ngủ, nhíu mày nhìn về phía ngoài viện. Trong ngày thường có dạng mặc dù nhảy thoát, nhưng sẽ rất ít để đẹp làm ra động tĩnh lớn như vậy, hôm nay là xảy ra chuyện gì rồi? Hẳn là, lại như năm đó như vậy, có dạng bị cực đoan giáo phái người để mắt tới rồi. Cũng không đúng, đẹp bản thể đều chết, cực đoan giáo phái cũng sẽ không theo một người chết phân cao thấp đi, bây giờ đẹp cũng chỉ là cái luyện kim khôi lôi thôi. Tại Nụ Xịp cùng Ly ông nghi hoặc thời điểm, có dạng đẩy ra Phương Linh quán đại môn, một mặt hương phân nói, lớn tin tức, lớn tin tức. Ta vừa rồi đi phía trước quán ba cùng người nói chuyện tiếng, kết quả ngươi biết ta nghe được cái gì sao? Cỏ Dạn hưng phấn trực tiếp đang làm khắt trên bờ vai đứng lên, khoa tay múa chân mà nói, Á Nghèo, là Á Nghèo tin tức. Vừa nghe nói là Á Nghèo tin tức, Lucy cùng Ly ông đều dựng thẳng lên lốt hai. Là nghiên cứu viện sự tình đã lên men rồi. Lucy hỏi, mấy ngày nay các nàng ở trong Phương Linh quán cũng tại thảo luận Á Nghèo, bởi vì trước đây không lâu, được đến một cái tin tức xác thực, Á Nghèo trở thành nghiên cứu viện một viên. Cái này vinh hạnh đặc biệt, là dã man hang động đầu một lần, đối với cái khác vu sư tổ chức mà nói là cái lớn tin tức, đối với dã man hang động càng là một tin tức quan trọng. Các nàng quay chung quanh chuyện này, mỗi ngày tại thảo luận. Bây giờ, nhìn thấy Cỏ Dạn hưng phấn như thế trở về, lại đề cập đến A Nghèo, Lù Xịp nghĩ tới chuyện thứ nhất, dĩ nhiên chính là nghiên cứu viện sự tình. Không phải nghiên cứu viện sự tình, là mới nhất một tin tức. Cỏ Dạn dừng lại một chút, nàng lúc đầu nghĩ bán một cái nút, vừa ý tình thực tế quá kích động, quên thừa nước đục thả câu sự tình, trực tiếp một mạch nói ra, người trong quán rượu cũng đang thảo luận, nói A Nghèo đã tấn cấp chính thức vu sư. Vừa mới nói xong, Lù Xịp cùng Ly Ông đều ngộp. Người xác định? Lù Xịp kiết hầu giật giật, thanh âm mang không lưu loát. Cỏ Dạn chần chờ một chút, đều là bọn hắn tại thảo luận, nhìn qua nói chắc như đinh đóng cột, nhưng ta cũng không biết có phải là thật hay không. Ta vừa nghe đến tin tức này, liền chạy về Phương Linh quán. Lucy trầm mặc một lát, đứng người lên, đi xem một chút tình huống. Lucy dẫn đầu đi ra ngoài, Ly Ông cũng theo choáng váng bên trong hoàn hồn, cùng tiến lên. Khi bọn hắn đến tiền viện một nguyên trong quán ba thời điểm, phát hiện quả như Cỏ Dạn nói tới như vậy, đám người thảo luận đề, tất cả đều quay chung quanh ở trên người Á Nghèo. Chủ đề là Á Nghèo cũng không hiếm lạ, mấy ngày nay Á Nghèo đều là chủ đề trung tâm. Nhưng cùng trước mấy ngày thảo luận không giống, hôm nay tất cả mọi người đang nói lại là Áng tân cấp sự tình. Các nàng ở trong quán ba hỏi thăm một chút, muốn xác nhận chuyện này sự thật. Cuối cùng phát hiện, hết thảy nguyên nhân gây ra bắt nguồn từ một quyển tạp chí, Chân Lý Bầu Trời. Đừng nhìn cái này tạp chí danh tự lấy rất văng dội, kỳ thật đây là một bản thiên hướng về bắt quái tạp chí. Bất quá, Chân Lý Bầu Trời bên trong văn trường, tính khả thi cũng không bằng cái khác tạp chí xã, cho nên lượng tiêu thụ cũng không phải là quá tốt. Nhưng là ngay tại hôm qua, Chân Lý Bầu Trời độc nhất vô nhị vạch trần một tin tức, bây giờ xôn xao, đồng thời tại dư luận vòng xoáy trung tâm A Nghèo, tại không ngày trước đột phá vách ngăn lớn, thành công tiến vào chính thức vu sư lĩnh vực. Bởi vì cái nội dung này, Chân Lý Bầu Trời nháy mắt lượng tiêu thụ tăng nhiều. Lucy cùng Ly Ông cũng chạy mấy hiệu sách, mới mua được một thời kỳ mới Chân Lý Bầu Trời. Tại cẩn thận đọc xong về sau, bọn hắn phát hiện, thông thiên nội dung đều là miêu tả áng tấn cấp tin tức này, cùng phân tích tin tức này có thể sẽ mang đến đủ loại đến tiếp sau gần sóng. Nhưng chuyện này đầu nguồn, áng có phải là thật hay không tấn cấp chính thức vu sư, cùng có hay không thực chất chứng cứ, Chân Lý Bầu Trời nhưng không có cung cấp. Nguyên nhân chính là này, Lucy đọc xong về sau, lông mày nhíu chặt, bản này đến cùng là thật hay giả? Không phải Lucy không tin A Nghèo thực lực, thuần túy là chuyện này đến quá mức ly kỳ, trước đây không lâu nghiên cứu viện sự tình còn không có lên men đến điểm cao nhất, hiện tại lại tuôn ra tin tức này, thực tế có chút không thể tin. Mà lại, mấy ngày trước đó, Lucy còn gặp qua A Nghèo. Hoàn toàn không nhìn ra A Nghèo có đột phá mục đích, phải biết cái khác học đồ đột phá trước đó chí ít sẽ có nửa năm thời gian chuẩn bị. Người trong quán rượu cũng có cùng loại quan điểm. Bọn hắn cho rằng, Chân Lý Bầu Trời lượng tiêu thụ gần nhất giảm lớn, thế là kiếm tàu thiên phong, dùng thông tin đồn nhảm phương thức đến tranh thủ nhãn cầu. Mà lại, bọn hắn còn có thực tế luận thuật, nếu như A Nghèo thật tấn cấp, cái khác tạp chí cũng sẽ theo vào, không đến mức để Chân Lý Bầu Trời một nhà giành mất danh tiếng. Cái khác tạp chí đích xác đều không có truyền ra A Nghèo tấn cấp tin tức, cho nên rất lớn một bộ phận người đều cho rằng tin tức này khả năng là giả. Nhưng là, cũng có người nói, cũng là bởi vì nhà này tạp chí xã lượng tiêu thụ thấp, bọn hắn mới không dám tùy ý tung tin đồn nhảm, một khi bị phát hiện là lời đồn, bọn hắn liền lượng tiêu thụ thấp đều duy trì không được, đoán chừng trực tiếp sẽ bị độc giả cứ mua. Thế là, chuyện này chia hai phái, có cho rằng là thật, cũng có cho rằng là giả. Nguyên nhân chính là này, một nguyên trong quán ba mới làm cho khí thế ngất trời. Cỏ Dạn lúc này cũng bình tĩnh lại, nghe xong hai phe ý kiến, nói, chuyện này có lẽ thật có một chút kỳ quặc. Lucy, chỉ có chờ đợi Chân Lý Bầu Trời tại dư luận dậy sóng xuống cầm ra thực truy nhìn xem. Bất quá, cho dù có thực truy, đoán chừng cũng có người sẽ không tin. Chỉ có Áng tự mình hiện thân, mới có thể vì chuyện này chân chính lấy xuống một cái chấm hết. A Nghèo bây giờ cũng không tại Thiên Không Cơ Giới thành, cho nên chuyện này nhiệt độ đoán chừng sẽ còn lan tràn thật lâu. Lucy thán một tiếng, cúi đầu xuống nhìn về phía Chân Lý Bầu Trời tạp chí, trên trang bìa là A Nghèo chân dung, anh tuấn lại yêu nhã, mặc dù có chút không cam lòng đi, nhưng ta vẫn là hy vọng chuyện này là thật. Rời ra tại bên ngoài Ly Ông, lúc này lại là trở lại Phương Linh quán, tại bốn bề vắng lặng lúc, tiến vào Sơ Tâm Thành. Ly Ông tiến vào Sơ Tâm Thành dự định chính là muốn tìm kiếm Phở Lột, hy vọng có thể từ trong miệng Phở Lột biết được A Nghèo tình huống. A Nghèo đến tột cùng có hay không tấn cấp? Ngươi vừa rồi nói, A Nghèo trước mấy ngày đi bảo, hắn có hay không đề cập tới tấn cấp sự tình, hoặc là liên quan sự tình? Ly Ông hướng Phở Lột dò hỏi. Đối mặt Ly Ông hỏi thăm, Phở Lột chần chờ một chút. Bởi vì mẹ đã lộ ở đây, cho nên hắn nói láo, A Nghèo mấy ngày trước đây đi bảo. Trên thực tế, ngay hôm nay, A Nghèo liền tiến vào qua Mộng Chi Hoang Dã. Bất quá, Phở Lột cẩn thận hồi ức một chút, A Nghèo cũng không có nói tới qua cái gọi là tấn cấp sự tình. Nhưng là, có một chút để Phở Lột rất để ý, hắn hôm nay nhìn thấy A Nghèo thời điểm, liền loáng thoáng có một loại cảm giác kỳ quái. Luôn cảm giác gãng trên thân phát sinh loại nào đó biến hóa, rõ ràng chỉ là mấy ngày chưa gặp, phản phất như là hoàn toàn khác biệt hai người. Lúc ấy, Phở Lột chỉ cho là ảo giác của hắn. Nhưng bây giờ kết hợp Ly Ông lời nói đến xem, đích xác gãng tựa hồ phát sinh cải biến cực lớn. Dù cho Ngộng Chi Hoang Dã bây giờ không cách nào đưa vào hiện thực thực lực, nhưng ạ ngẹo trên thân loại kia từ trong đến ngoài phát ra khí chàng là rất khó nói rõ. Phật luật cân nhắc một chút, nói, đại nhân chưa từng đề cập tới tấn cấp sự tình, bất quá trước đó nhìn thấy đại nhân thời điểm, đích xác cảm giác có một chút cải biến. Bất quá, cái này có lẽ chỉ là ảo giác của ta, cũng không thể làm bằng chứng. Chỉ có chờ đến lần sau đại nhân lúc tiến vào, lại đến xác nhận. Ly ông thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể như thế. Dứt lời, Ly ông ánh mắt đột nhiên quét đến một bên Mẹn Đạ Lộ, hắn nghĩ nghĩ, hỏi, nếu là áng nghèo mang ngươi thì đến, ngươi hẳn phải biết hắn tình huống hiện tại à? Mẹn Đạ Lộ không nghĩ tới chính mình đột nhiên lần nữa bị chú ý, nàng trầm mặc một lát, chỉ cần nâng lên áng nghèo, nội tâm của nàng kỳ thật liền rất oán giận, muốn chửi mắng vài câu. Nhưng cuối cùng, Mẹn Đạ Lộ cũng không có nói năng lố mãng, chỉ là mặt không biểu tình mà nói, ta không biết. Đã Mẹn Đạ Lộ cũng không biết, Ly ông cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy ta trước hết rời đi. Phật luật không biết rõ tình hình, A Nghèo cũng không tại Sơ Tâm Thành, Ly ông liền chuẩn bị rời đi. Mặc dù hắn rất hiếu kỳ chuyện này, nhưng dưới mắt càng quan trọng còn là ngày mai trận thứ 2 tranh tài. Ly ông rời đi về sau, Phật luật để lại chính mình dẫn người tới, đem Hải Dương Giáp Hát hư hao vách tường tu bổ lại. Mà Phật luật thì mang Mẹn Đạ Lộ đi tiến hành thân phận đăng ký. Tại đăng ký thời điểm, nguyên bản Mẹn Đạ Lộ còn tưởng rằng sẽ dính đến một chút mẫn cảm sự tình, nhưng đăng ký thời điểm nàng phát hiện, không có bất luận kẻ nào để ý nàng biết thứ gì. Quá khứ của ngươi, không có người sẽ đi để ý bởi vì ở trong này, đi qua là không có ý nghĩa, chỉ có tương lai mới là trọng yếu nhất. Phật luật nói, mặc kệ đi qua thế nào, nhưng tại Sơ Tâm Thành nhân sinh của ngươi là mới tinh. Mẹn Đạ Lộ không có trả lời, chân mày buông xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Phật luật cũng không nhiều lời, hắn chỉ là điểm đến là dừng, Mẹn Đạ Lộ thiếu thốn tình cảm ghép hình, dựa vào một câu hai câu nói là đền bù không được. Chỉ có để Mẹn Đạ Lộ chính mình đi kinh lịch đi trải nghiệm, mới có thể để nàng dỡ xuống tâm phòng. Đấu chương xong, chương 1452, tái nhập vườn hoa chương 1452. Tái nhập vườn hoa hát sâm lâm bên trong, ạ người thân ảnh lóe lên, theo tòa thành cái này một đầu biến mất, xuất hiện tại khe núi một chỗ khác. Không có Mẹn Đạ Lộ hội tụ, bây giờ hát sâm lâm bên trong khắp nơi đều là bốn phía du tẩu vong linh, những vong linh này cũng không còn khắc chế tàn sát nhân loại khát vọng, làm ạ người theo bọn nó trước mặt lướt qua lúc, cả đám đều giống như là nghe mùi thơm vong mật, chen chúc đi theo ạ nghèo sau lưng. Ngắn ngủi vài phút, liền có ít lấy hàng trăm chỉ vong linh bị ạ nghèo dùng luân hồi nhạc dạo cho diệt sát. Ước chừng sau 2 giờ, ạ nghèo nhìn xem trong nòng súng phát ra sáng tỏ bạch quang, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. 6 quả bạch quang đạn lần nữa hội tụ thành công. Thu thập xong bạch quang đạn, A Ngẹo liền theo hát sâm lâm chỗ tối, mở ra một cái thông hướng hồn vực đại môn. Là thời điểm đi gặp Isaben. A Ngẹo mới xuất hiện tại hồn vực, liền bị chung quanh nữ vu liên tiếp thanh âm trô vây quanh. A Ngẹo tấn cấp sự tình, hôm nay đã sớm tại hồn vực bên trong truyền ra, nhìn thấy A Ngẹo chân nhân, tự nhiên hấp dẫn chúng nữ vu chú ý hơi để A Ngẹo cảm thấy may mắn chính là, những này nữ vu mặc dù đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, nhưng trở ngại tầng cấp áp lực, ai cũng không có chủ động tiến lên đây quấy rầy, cái này khiến hắn vẫn còn tương đối tự tại. Tại trải qua một đoạn đường miệng thời điểm, Á Nghèo nhìn thấy một cái chính đội vàng theo tiết điểm truyền tống chỗ đi về tới nữ tử cô gái tóc vàng. Natasa. Á Nghèo nhẹ giọng kêu lên tên của nàng. Natasa dừng lại, nhìn về phía Á Nghèo phương hướng, trong mắt theo hoảng hốt biến thành kinh ngạc. Trước. A, là Bát Vũ Sư. Natasa có chút co gắp, túi đầu xuống không dám cùng Á Nghèo đối mặt. Á Nghèo nhíu nhíu mày, đây là hắn lần đầu nhìn thấy Natasa cái này xỉ bùa vừa hồi hộp một mặt. Á Nghèo thu liễm một chút ngoại phong khí tức, thanh âm cũng hơi trầm dần. Ngươi xuất hiện vừa vặn, trước đó ỷ xa bẹn các hạ cùng ta có ước, để ta ổn định về sau đi tìm nàng. Bất quá, ta không biết nàng bây giờ ở nơi nào, không biết ngươi có thể hay không dẫn ta đi gặp một chút nàng. Nạ Tạ Xạ nhìn một chút chung quanh một đám nữ vu ánh mắt hâm mộ, trầm ngâm một lát, gật đầu nói, tốt, xin mời đi theo ta. Nạ Tạ Xạ lập tức mang ả người hướng một phương hướng khác đi đến, tại đi hướng ỷ xa bẹn vị trí trên đường, ả nghèo cũng từ trong miệng nàng biết được đến một chút tin tức. Ỷ xa bẹn kỳ thật cũng không tại hồn vực, thậm chí không ở trong phạm vi hắc thành bảo. Nàng vị trí, đối với ả nghèo mà nói, kỳ thật cũng không lạ lắm. Nàng ở vào bên trong sinh hồn vườn hoa. Ngẫu nhiên Ỷ Xạ Bèn đại nhân sẽ tới mặt đất, nhìn một chút trùng kiến quá trình, lúc khác đều ở trong sinh hồn vườn hoa. Nạ Tạ Xạ vừa nói, một bên mang Hạ Nghèo đi tới một cái truyền tống tiết điểm. Theo truyền tống tiết điểm đi ra về sau, lại là tại Hắc Sâm Lâm một chỗ phía sau núi bên trong. Nạ Tạ Xạ mang Hạ Nghèo đi tới một chỗ truyền tống trận, nhắc tới cũng khéo, cái truyền tống trận này vừa lúc chính là mấy năm trước gã cùng bóng đen len lén lẻn vào Hắc Thành Bảo lúc cái kia một chỗ. Ta chỉ có thể mang ngươi đến nơi đây, sinh hồn vườn hoa không trải qua phê chuẩn, chúng ta là không cách nào bước vào. Bất quá Bát Vu Sư nếu là cùng Ỷ Xạ Bèn đại nhân ước hẹn, chờ Bát Vu Sư đi sinh hồn vườn hoa về sau, đại nhân nhất định có thể cảm ứng được ngươi. A Nghèo gật gật đầu, đối với Nạ Tạ Xạ cảm tạ một tiếng, liền đi vào truyền tống trận. Nạ Tạ Xạ nhìn xem A Nghèo bóng lưng biến mất, nhẹ giọng thở dài một hơi, sờ sờ chính mình nửa người băng lãnh máy móc, túi đầu không nói. Hồi lâu sau, Nạ Tạ Xạ mới quay người buồn bực rời đi. A Nghèo xuất hiện vị trí là Tây Bộ Lộc trên tế đàn. Nơi này bình thường chỉ có một bộ phận phi trừ kỵ sĩ tuần tra, A Nghèo hiện thân về sau, lập tức có phi trừ kỵ sĩ xuống tới. Nhìn xem bọn này thực tế hình thể so với bàn tay còn muốn tiểu nhân phi trừ kỵ sĩ, Áng trong ánh mắt lộ ra một tia mang xa. Hắn mang một chi cụ giả cụ cả tộc nhân rời đi, này một đám trong tộc nhân mặc dù cũng có người mang phi trừ con non, nhưng cho đến nay cũng chưa từng xuất hiện phi trừ kỵ sĩ. Nhìn xem những này vờn quanh ở xung quanh người phi trừ kỵ sĩ, Áng không hiểu cảm thấy quen thuộc. Không phải nữ vu đại nhân, chẳng lẽ không phải thánh bảo người? Người là ai? Phi trừ kỵ sĩ đoạn trước nhất, một người mặc áo giáp bạc tiểu bất điểm, đối với Áng nghẹo quát hỏi. Áng không có trả lời, mà là nhìn quanh một chút bốn phía, nhìn xem phương xa cái kia thu nhỏ lại Tây Bộ Lộc thành thị, trong ánh mắt không hiểu cảm thấy thân thiết. Đương nhiên, loại này cảm giác thân thiết muốn bài trừ Tây Bộ Lộc phía dưới cái kia chế tạo hồn châu đại trận. Thấy A Ngư không đáp lời, phi chư kỵ sĩ tựa hồ có chút phẫn nộ. Lúc này, một bên một cái khác cưỡi heo đỏ kỵ sĩ, mang theo nghi ngờ nói, "Đèn đội trưởng, hắn bộ dáng giống như có chút quen mắt." Nếu như vẹn vẹn một người nói nhìn quen mắt cũng liền thôi, mấy cái phi chư kỵ sĩ đều lộ ra nghi hoặc biểu lộ, luôn cảm thấy giống như ở nơi nào nhìn thấy qua hắn. Đèn Nhiêu cũng là phi chư kỵ sĩ đội tuần tra đội trưởng, lúc này cũng trịnh trọng đánh giá người đến khuôn mặt. Bọn hắn sinh hoạt ở trong sinh hồn bốn hoa, cho nên rất rõ ràng thánh bảo bên trong tất cả đều là nữ vu, không khả năng sẽ có nam nhân. Nhưng vì cái gì thuộc hạ nhau nhau sẽ nói hắn nhìn quen mắt. Đèn Nhiêu quan sát một lát về sau, trên mặt cũng sinh ra hồ nghi. Liền xem như lấy cũ giả cụ cả tộc thẩm mỹ đến xem, người đến đều mười phần anh tuấn, một đầu tóc vàng tựa như là vỡ vụn màu vàng ánh nắng, còn có cái kia một đôi ánh mắt xanh biếc, cùng trong suốt bầu trời là cùng một loại màu sắc, sạch sẽ lại ưu mỹ. Hình tượng như vậy, Đèn Nhiêu giống như còn thật gặp qua một cái. Hắn là ở nơi nào nhìn thấy đâu? Ngay tại Đèn Nhiêu suy tư thời điểm, A Nghèo nói khẽ, không biết, về ra đại tế tự hiện tại ở phương nào? Đại tế tự? Đèn Nhiêu nghe tới A Nghèo thanh âm trước mắt, ký ức hộp bị lật ra. Hắn đột nhiên hiểu ra, vì sao lại cảm thấy A Nghèo quen thuộc, bởi vì hắn tại đại tế tự trong thánh điện, nhìn thấy qua A Nghèo chân dung. Theo đại tế tự nói, người này là Cú Dạ Cụ Cạ tộc hy vọng. Đèn Nhiêu nguyên bản còn có chút phẫn nộ biểu lộ, nháy mắt thu vào, đại nhân, không phải là bạn tiên sinh. A Nghèo gật gật đầu, khó được tới một lần sinh hồn vườn hoa, hắn cũng hy vọng có thể nhìn một chút đã từng cố nhân. Vệ gia đại tế tự tại Thánh Sơn trong thần miếu, đã hồi lâu không hề rời đi qua. Chúng ta không phải đến Thánh Sơn, cho nên không cách nào vì tiên sinh chỉ đường. Đèn Nhiêu xác nhận thân phận của A Nghèo về sau, ngựa khí trở nên cung kính rất nhiều, chung quanh cái khác phi chư kỵ sĩ cũng rối rít hướng A Nghèo hành lễ. A Nghèo sau khi nghe xong, gật gật đầu. Ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa một tòa núi cao, đối với A Nghèo đến nói, ngọn núi này không tính quá cao, núi thấp. Nhưng đối với cụ già cụ cả tộc mà nói, ngọn núi này là không thể vượt qua Thánh Sơn, cao không thể chạm. Tại chỗ đỉnh núi, có một tòa theo ánh nắng lên xuống, lại phát ra kim quang kiến trúc. Nơi đó chính là Thánh Sơn thần miếu. A Nghèo nhìn về phía Thánh Sơn, vẻ mặt mang suy tư. Hắn kỳ thật vừa tiến vào sinh hồn vườn hoa, lực chú ý vẫn bị Thánh Sơn hấp dẫn, bởi vì sinh hồn vườn hoa hạch tâm quy tắc là ở chỗ này, kỳ dị ba động không ngừng hướng sinh hồn vườn hoa mỗi một chỗ phát ra. Muốn không ta trước mang tiên sinh đi trăm năm điện đường nghỉ ngơi, sau đó thông báo thần quan tiến về Thánh Sơn thần miếu, đem tiên sinh đến tin tức cáo chi đại tế tự. Đèn Nhiêu đề nghị. A Nghèo lắc đầu, sau một hồi mới nói, không cần, ta tự mình đi. Theo A Nghèo dứt lời, nơi xa bị mây mù chỗ lượn lờ Thánh Sơn, đột nhiên tản mát ra từng đạo tia sáng đâm xuyên không gian bình chướng, từ phương xa đi thẳng tới A Nghèo vị trí tế đàn. Tất cả Tây Bộ Lộc người thấy cảnh này, tất cả đều bị giảm xuống đất, trong miệng lẩm bẩm Thánh Sơn chi danh. Bao quát Đèn Nhiêu cũng bị một màn này cho kinh đến. Làm tia sáng giáng lâm ở trên tế đàn lúc, một đầu quang chi con đường xuất hiện ở trước mắt A Nghèo. Đầu này quang chi con đường, vốn lượn khúc chiết, nối thẳng Thánh Sơn. Bất quá, cuối cùng điểm cuối lại không phải Thánh Sơn đỉnh thần miếu, mà là Thánh Sơn phần lưng. Tại quang chi con đường hiện hiện thời điểm, một đám phi chư kỵ sĩ tất cả đều hai mặt nhìn nhau, loại tình huống này còn là lần đầu xuất hiện, ai cũng không biết nên làm phản ứng gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn A Nghèo đạp lên quang chi con đường, cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi dần dần bị quang huy dụ tràn ngập. Làm Đèn Nhiêu rủi rủi mắt, lấy lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện A Nghèo thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Tấu chương xong.